Chương 81, mua dây buộc mình, Viên Thiệu rơi lệ. Chương 81, mua dây buộc mình, Viên Thiệu rơi lệ. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, mặc dù Viên Thiệu bản thời không cùng Tào lão bản cùng một chỗ chạy, nhưng hắn tại bên trong quá trình chạy trốn nhưng như cũng ra chút ngoài ý muốn. Lần này Viên Thiệu cũng là không có bị bụi gai ngăn trở chân, có thể lòng bàn chân hắn trượt không để ý tiến vào trong khe. Cái này câu chừng hơn một trượng sâu, Viên Thiệu rơi xuống về sau trực tiếp bị ngã ngộng. Cũng may Viên Thiệu mệnh không có đến tuyệt lộ, đến đây đuổi theo Tôn gia người không có chú ý tới cái này danh sâu, trực tiếp hướng phía trước đuổi theo. Có thể đuổi hơn nửa ngày đều không thấy bóng dáng, cuối cùng Tôn gia người đành phải hùng hùng hổ hổ từ bỏ đuổi theo. Viên Thiệu khôi phục ý thức thời điểm vừa vặn gặp phải trở về Tôn gia người theo danh sâu đường vòng qua, sợ hãi đến Viên Thiệu thở mạnh cũng không dám, vội vàng kéo qua vài cọng thảo đem chính mình che khuất. Nếu là Lưu Dục gặp một màn này chắc chắn gọi thẳng người trong nghề, khá lắm, cái này không huyễn ảnh xe tăng a. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, Viên Thiệu lúc này mới dám len lén thở hổn hển hai cái. Không ngờ đi tại cuối cùng bên cạnh hai cái tân khách đi tới rãnh sâu bên cạnh, Viên Thiệu đội vàng nín thở. Truy lâu như vậy, mệt chết lão tử. Đi ở phía trước tân khách nói rằng, đúng vậy a, cái này trời phạt tập nhân. Một cái khác tân khách phụ hòa nói, đoạn đường này nẹn chết ta rồi. Nói chuyện lúc trước người vừa nói, một bên giải khai đai lưng. Ta cũng giống vậy. Một người khác cũng đem đai lưng giải khai. Ngay sau đó chính là một hồi tiếng nước, cảm thụ được đầu bên trên truyền đến ấm áp, Viên Thiệu mặt đều bị tức tái rồi. Còn may là tiểu nhân không phải lớn, bằng không Viên Thiệu đảo hố đem chính mình chôn cái này tâm đều có. Thả xong nước sau, hai cái tân khách hùng hùng hổ hổ rời đi hố sâu, Viên Thiệu tại trong hố bị tức toàn thân phát run. Tức chết ta vậy. Viên Thiệu cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng chuyện này Viên Thiệu đã định trước không có cách nào tìm Tào Tháo tính sổ sách, hắn cũng không thể nói mình bị người đi tiểu đẩy người a. Có nỗi khổ không thể nói ra, Viên Thiệu đành phải tự nhận không may, đánh dụng răng hướng trong bụng ướt, một mình chịu đựng cái này đau khổ kết quả. Xác nhận truy binh đi xa sau, Viên Thiệu đơn giản thanh sửa lại một chút trên thân, lập tức liền bắt đầu trèo lên trên. Thật đáng buồn thúc chính là, cái này rãnh sâu bốn phía rất là chơn nhẵn, hoàn toàn không có điểm dùng lực, Viên Thiệu thử nửa ngày cũng không thể leo đi lên. Mà lúc này Viên Thiệu còn không dám lớn tiếng kêu cứu, đành phải tại đáy hố một bên phụng thịu một bên nghĩ biện pháp. Cùng lúc đó, tại rừng cây chờ Tào Tháo trong lòng cũng phạm vào nói thầm, qua lâu như vậy bản sơ còn chưa có trở lại, không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Một bên Viên Thuật cũng là nói rằng, Thử Dương thế nào cũng không thấy. Không được, chúng ta phải đi tìm hắn hai. Tào Tháo nghĩ nói rằng, lần này giống như chơi lớn rồi, bọn này điêu dân sẽ không một trận loạn côn đem bản sơ đánh chết à? Nghĩ đến đây, Tào Tháo một hồi hãi hùng kiếp vía, không còn dám tiếp lấy tiếp tục nghĩ. Bản sơ a, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nếu không ngươi thúc phụ còn không phải cùng Tào Mỗ liều mạng a. Tào Tháo âm thầm cầu nguyện, các ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm người. Viên Thuật dặn dò nói. Nghe nói nhà mình chúa công không thấy tăm hơi, cầu hùng lĩnh huynh đệ lập tức liền gấp. Nhà ta chúa công là tùy ngươi hai cùng nhau rời đi, vì sao chưa có trở về? Điển Vi tay cầm chuôi đao, hung hăng nói. Điển Vi bên cạnh Hứa Trừ Kho Lang một tiếng rút đao ra đến siết trong tay, rất có một bộ một lời không hợp liền động thủ tư thế. Hai vị chớ nóng nội, Tử Dương cùng chúng ta tách ra lúc không tại một chỗ. Tào Tháo đội vàng giải thích nói. Vậy ta nhà chúa công đâu? Hứa Trừ nổi giận nói. Nhà ngươi chúa công lại không ở cùng với ta, ta làm sao biết? Thấy Hứa Trừ rút đao, Viên Thuật sắc mặt phát lạnh, ngữ khí không vui nói. Không biết rõ. Nói thêm câu nữa ta nghe một chút. Điển Vi một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp rút đao nằm ngang ở Viên Thuật trên cổ. Làm cản. Hoảng sợ đan xen Viên Thuật nổi giận nói. Lại nói ngươi không biết rõ. Đến. Điển Vi cười lạnh nói. Làm cái gì? Nhanh chóng buông ra công tử nhà ta. Viên gia gia phoi nhóm nhau nhào xông tới. Ai tiến lên, ai chết. Hứa Trừ trầm giọng quát. Nhìn xem đỏ mắt cầu hùng lĩnh huynh đệ, Viên Thuật trong lòng không ngừng tê khổ, chính mình không có việc gì gây hai cái này mãng phu làm gì. Mau đưa binh khí buông xuống, nhà ngươi chúa công cùng chúng ta đều là bằng hữu, hai người các ngươi như thế, sau này chúng ta như thế nào ở chung? Tào lão bản gấp đội vàng khuyên đủ. Nhưng Điển Vi cùng Hứa Trừ không hề lay động, một mực truy vấn nhà mình chúa công hướng đi. Tào lão bản nói hết lời, một mép đều nhanh mài mỏng đây mới gọi là cầu hùng lĩnh huynh đệ một lần nữa thanh đao thu hồi vào đao. Viên Thuật bị sợ hãi đến quá sức, nhưng vẫn là cố gắng chấn định thả hai câu ngoan thoại, gặp lại sau Tử Dương, ta không phải gọi hắn thu thập ngươi hai không thể. Nhà ta chúa công bình an trở về, ta cái này cái đầu ngươi hái đi đều được. Điển Vi khinh thường nói, ta viên này cũng đưa ngươi, làm cái bôi như thế nào? Hứa Trừ cũng là nói rằng, thất phu, thất phu. Viên Thuật rất là im lặng nói rằng, xem như viên gia trưởng tử, Viên Thuật khi nào bị người dùng đao gác ở qua trên cổ. Bây giờ nhi hắn tính lần đầu tiên thể nghiệm một lần, cảm giác cũng không tệ lắm, băng băng lạnh lạnh, ngoại trừ chân run bên ngoài không có khác khuyết điểm. Chúng ta nhanh đi tìm người a. Tào Tháo nói rằng, nếu là tìm không thấy người, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Điển Vi thầm nghĩ, hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, lại nói Lưu Dục ven đường tìm kiếm lấy Viên Thiệu, nhưng tìm nửa ngày đều không thấy bóng dáng. Lưu Dục cũng rất là buồn bực, rõ ràng Tôn gia người không có bắt được Viên Thiệu, nhưng Viên Thiệu thế nào không cánh mà bay nữa nha. Tìm hơn nửa ngày, Lưu Dục đống nhiên phát hiện một cái hố bên trong truyền đến tiếng khóc. Đến gần xem xét, trong hố không phải Viên Thiệu còn có thể là ai? Thì ra Viên Thiệu thử nửa ngày đều không thể leo đi lên, một thân mùi nước tiểu khai Viên Thiệu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bị khuất, cuối cùng đúng là trực tiếp bị tức khóc. Thử Dương gặp Lưu Dục, Viên Thiệu mặt mũi tràn đầy kích động hô: "Bản sơ huynh đừng nội, ta cái này liền kéo ngươi đi lên." Lưu Dục nói rằng: "Tốt tốt tốt." Viên Thiệu vui đến phát khóc, vừa mới ngừng nước mắt bất tranh khí một lần nữa chảy xuống. Lưu Dục tại cách đó không xa tìm sợi đằng, kéo thân thân sau đó ném vào trong hố, Viên Thiệu theo sợi đằng thuận lợi chạy thoát. Thử Dương, này ân như là tái tạo, ngày sau Thiệu sẽ làm báo chi. Viên Thiệu đối làm viện thủ Lưu Dục cảm động đến rơi nước mắt. Bản sơ huynh nói quá lời, tại hạ tới chậm, bảo ngươi bị khuất. Lưu Dục rất là thành khẩn nói rằng, không bị khuất, ngươi đã đến thuận tiện. Viên Thiệu lắc đầu nói, Viên Thiệu tự nhiên không chịu đối Lưu Dục nói mình bị đi tiểu một thân, nhưng Lưu Dục nghe cũng có thể đoán được. Vị này là thật là rất sông, cách rất gần đều nước mũi tử, đi tiểu kia hai người đoán chừng là phát hỏa. Viên Thiệu chỉ nói bọn hắn đoạt tân nương tử sau bị phát hiện, chạy trốn lúc hắn không cẩn thận rơi tại trong hố. Mà Lưu Dục thì là nói cho Viên Thiệu, hắn thuận tiện đi sau hiện tôn ra một người cũng bị mất, thế là hắn liền muốn lấy trở về rừng cây chờ. Về phần tại sao lại tới chỗ này, Lưu Dục lý do thoái thác là bởi vì không biết đường, đánh bậy đánh bạ đem Viên Thiệu cho cứu ra. Đây là thiên ý. Viên Thiệu nghe xong cảm khái và phần. Hai người bọn họ nói chuyện công phu, Tào Lao Bản bọn người cũng là đuổi ở đây. Thấy Viên Thiệu hoàn hảo không chút tổn hại, Tào Lao Bản nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Đây là Tào Mỗ chi tội cũng. Tào Lao Bản hướng về phía Viên Thiệu chắp tay nói. Viên Thiệu nghe xong lạnh hừ một tiếng, đem đầu xoay đi qua không nhìn Tào Tháo. Chương 82, nhiệm vụ lại mở, lồng chắc tới chơi. Chương 82, nhiệm vụ lại mở, lồng chắc tới chơi bị gì à? Lúc này Viên Thuật hít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kia gậy gỗ bẩn rất, không biết do dùng làm gì, đánh ở trên thân thể người người cũng bị này. Viên Thiệu nghe xong vội vàng giải thích nói, cái này cây gậy là quái tường a. Viên Thuật lẩm bẩm một câu. Viên Thiệu nghe xong thiếu chút nữa bị tức nổ tung, một bên Lưu Dục thì là lấy tay che mặt, gian nan nén cười. Sau đó đám người rời đi Viên Thiệu thương tâm chi địa, trên đường Viên Thiệu cùng Lưu Dục đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen, nghe Tào Tháo cùng Viên Thuật trợn mắt hốt mồm. Tào Tháo cũng có chút ngượng ngùng, cái này trêu cận người có chút chơi lớn rồi, nó cho bản sơ làm nhiều chật vật. Nghĩ xong Tào lão bản liền lại hướng về phía Viên Thiệu xin lỗi, mấy giây đòi hỏi sau một hồi Viên Thiệu mới bằng lòng phản ứng Tào lão bản. Nhưng Viên Thiệu trong lòng khí khẳng định là không có tiêu, có thể hay không trả thù liền chỉ có Viên Thiệu chính mình rõ ràng. Sau một lúc lâu, Viên Thuật bắt đầu hướng Lưu Dục cáo trạng, đem Điển Vi cùng Hứa Trừ việc các giảng cho Lưu Dục. Lưu Dục nghe xong cảm động không thôi, mặc dù Điển Vi hai người bọn họ bình thường cơ một chút, nhưng đối với hắn là thật trung tâm, dạng này hộ vệ đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Hai người bọn họ đều là người thô kệch, cũng là hội chủ sốt ruột, ta thay hai người bọn họ cho công lộ minh buổi tội. Lưu Dục hướng về phía Viên Thuật chắp tay nói, đêm nay ta làm chủ, bồi công lộ minh uống, không say không về như thế nào. Lưu Dục nói tiếp, Điển Vi cùng Hứa Trừ thấy này trong lòng cảm động vô cùng, hận không thể tại chỗ cho Lưu Dục đập hai cái. Tốt, vậy chuyện này liền như thế bỏ qua. Viên Thuật không chút nghĩ ngợi nói, nói trắng ra là đây chính là vấn đề mặt mũi, Lưu Dục đã đem bậc thang cho trải tốt, Viên Thuật đương nhiên sẽ không níu lấy không thả. Đến Lạc Dương sau, Viên Thiệu đầu tiên là tắm rửa một cái thay quần áo khác, sau đó mọi người đi tới Tùng Trúc viện uống rượu nghe hát. Lúc đầu cái này bỗng nhiên hẳn là Lưu Dục tính tiền, bởi vì trước đó hắn đã đáp ứng Viên Thuật, nhưng tính tiền thời điểm Viên Thiệu chết sống muốn kết, hai người bọn họ xé ba hơn nửa ngày, cuối cùng Tào lão bản yên lặng đem chướng cho chấm dứt. Trở lại hầu phủ sau, Lưu Dục đem Điển Vi cùng Hứa Trừ cho tốt bỗng nhiên khen ngợi, cầu hùng lĩnh huynh đệ cười ngây ngô lấy gái đầu, lập tức Lưu Dục liền không muốn khen ngợi hai người bọn họ. Nằm ở trên giường, Lưu Dục nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, lập tức không tự chủ cười ra tiếng. Đây thật sự là muôn màu muôn vẻ một ngày a. Nằm ở trên giường Lưu Dục vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đốt. Tuyên bố nhiệm vụ, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê thiếp thành đàn. Nhiệm vụ yêu cầu, theo tuyên bố nhiệm vụ ngày lên, cưới vợ, nạp thiếp ba người, lại mục tiêu nhân vật mị lực trị không thua kém 90. Nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, kỹ năng rút ra 1, nhân tài rút ra 1, rút thưởng 1. Túc chủ có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ? Tiếp nhận. Lưu Dục không hề nghĩ ngợi liền đem nhiệm vụ cho đó lấy. Thất bại lại không trừng phạt, cái này đưa tới cửa chỗ tốt đặt thủy thủy cũng không thể cự được ta. Mặc dù nhiệm vụ này tên có chút ma tính, nhiệm vụ yêu cầu cũng rất là xảo trá, nhưng nên nói hay không ban thưởng cho là thật tốt. Thế mà còn có cũng chưa hề xuất hiện qua kỹ năng rút ra, Lưu Dục biểu thị phần thưởng này hắn chắc chắn phải có được. Kỹ năng rút ra thì tương đương với rút thưởng có giữ gốc, cái này sóng ổn tráng không lỗ a. Nhưng tìm ba cái mị lực siêu 90 mỹ nữ vẫn còn có chút khó khăn, dù sao Lưu Dục biết đến Tam Quốc mỹ nữ tổng cộng cứ như vậy nhiều. Cũng may hệ thống lần này không có như di vãng như vậy chó, bằng không chờ Lưu Dục cưới xong sái diễm hệ thống tái phát vài nhiệm vụ, Lưu Dục liền lại phải nhiều tìm một cái. Đem nhiệm vụ đón lấy sau, Lưu Dục liền bắt đầu tính toán hiện giai đoạn hắn có thể đào ai, không đúng, là có thể cưới ai. Tuân Hái là một cái lặn tại mục tiêu, nhưng dùng đầu ngón chân muốn Tuân Sảng cũng sẽ không đồng ý nhường nữ nhi của mình làm tiếp, Lưu Dục tới cửa cầu thân bảo đảm bị chửi mắng cái tát. Nhưng nếu là cho Tuân Hái bình thê thân phận đâu? Như thế Tuân Sảng có thể hay không đồng ý? Đợt, thế giới song song, bình thê đã xuất hiện. Có thể Lưu Dục trước đó không lâu vừa xin cứ tự nhiên nghi hoàng huynh vì hắn tứ hôn, sau đó không đợi thành thân liền đi Tuân gia cầu hôn, cái này truyền đi cũng không thích đáng a. Vương Doan Nghĩa nữ điêu thuyền đồng lý, Lưu Dục tới cửa cầu thân ngược lại là không có bị cự tuyệt, nhưng dưới mắt cái này mấu chốt không quá phù hợp. Kể từ đó, Lưu Dục liền không thể đem mục tiêu đặt ở Lạc Dương, đến tìm chút tương đối dễ dàng chiến lược nữ tử khả năng ngày quy định hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không đi Lư Giang An Huy huyện đi một chuyến. Tiểu thị Hoa tỷ muội vừa thu lại, nhiệm vụ trực tiếp liền hoàn thành. Có thể tiểu kiều còn chưa đạt tới xuất giá tuổi tác, coi như Lưu Dục đi An Huy huyện cũng chỉ có thể cưới được đại kiều, khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu vẫn như cũ kém một cái. Hơn nữa kiều gia cũng là bản xứ hào cường, so sánh với mà nói, vẫn là thân ở Tiêu Quốc ca kỹ biện thị lại càng dễ giải quyết. Ngoài ra, Quế Dương phiền thị cũng là khó gặp mỹ nhân. Chỉ tiếc Lưu Dục đối nàng biết rất ít, cho dù là đi Quế Dương cũng chưa chắc tìm tới. Dù sao phiền thị có phải hay không Quế Dương người đều còn hai chuyện, Lưu Dục đi Quế Dương khả năng rất lớn sẽ bổ hụt. Lưu Dục chỉ biết là nàng về sau gả cho Quế Dương thái thú Triệu Phạm Minh Trường, cái khác hoàn toàn không biết. Phùng mỹ nhân cũng có thể hài lòng nhiệm vụ yêu cầu, nhưng Lưu Dục giống nhau tìm không thấy người ta. Đường Cơ, Nam Thọ, nô thị không phải bình dân nhà nữ tử, gần đây không có cách nào ra tay. Tôn Thượng Hương tuổi tác quá nhỏ, đi Giang Đông cầu thân Tôn Kiên không phải tức điên không thể. Bước luyện sư tị nạn Giang Đông, chẳng biết đi đâu không thể nào tìm lên. Nhường Tào Lao bản hồn khiên mộng nhiễu đô thị giống nhau không có dấu vết mà tìm kiếm. Tổng hợp đến xem, Tiêu Quốc biện thị là dễ dàng nhất chiến lược, dù sao xuất thân của nàng bày ở kia. Tiếp theo là Hạ Bi cháu Trinh, lại sau này sắp xếp thì là An Huy huyện đại kiểu. Lúc trước Lưu Dục liền đi qua Hạ Bi, nhưng Mi Trúc không ở nhà, bằng không cháu Trinh đã sớm vào cửa, không chừng công phu này đều có thai. Đem mục tiêu sắp xếp như ý rõ ràng, Lưu Dục đông cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Hệ thống cho mở hậu cung cơ hội, Lưu Dục khẳng định đến nắm chặt. Thế tục tổng làm cho nam nhân không lo không sợ, làm người làm việc đều muốn thong dong đối mặt Lưu Dục ngâm nga bài hát tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Lưu Dục luyện qua võ ăn xong điểm tâm sau liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể bảo chất bảo lượng đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Về phần vừa cưới xong thê liền tiếp nhận tiếp việc này, Lưu Dục còn phải cùng cha vợ Sái Ung cùng Sái Diễm thật tốt nói chuyện. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng cha vợ nói nạp tiếp sự tình, Lưu Dục liền rất là nhức đầu. Bằng không trở thành song thân về Liêu Đông về sau lại nạp. Dạng này có phải hay không có thể tốt đi một chút? Một túi gạo khiêng lồng ấy. Lưu Dục nói lẩm bẩm. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Lưu Dục lập tức cau mày, mấu chốt cái đồ chơi này là thật là không tốt lắm há mồm nói với người. Quả nhiên xoáy là loại nguyên tội, tiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng mang đến cho ta phiền não, ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực à. Lưu Dục thở dài. Lưu Dục giang tay ra, trách ta rồi. Giờ phút này nếu là trên trời có thể đến rơi xuống cái mị nữa thì tốt biết bao, như vậy quay đầu trực tiếp đi Tiêu Quốc tìm biện thị liền thành. Lưu Dục nhếch miệng. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, tìm biện thị đoán trường phí không là cái gì công phu. Lưu Dục âm thầm tính toán. Lưu Dục ý nghĩ này vừa xuất hiện, Điển Vi liền xài bước đi đến. Chúa công, bên ngoài phủ có người trước tới bái phỏng, tự xưng là Liêm huyện huyện úy Đồng Trác. Điển Vi chắp tay nói. Ân. Đồng Phi Phi sao lại tới đây? Lưu Dục nghe xong lập tức sững sờ. Đem người mời tiền đến. Một lát sau, Lưu Dục nói rằng. Nặng. Điển Vi chắp tay rời đi. Chẳng lẽ lại Đồng Trác thật sự là đến dâng tặng lễ vật? Này làm sao còn ngôn xuất phát tùy đâu? Điển Vi sau khi đi, Lưu Dục nghi ngờ nói. Chương 83, Đồng Trác toán tính, tiến hiến mỹ cơ. Chương 83, Đồng Trác toán tính. Tiến hiến mỹ cơ không bao lâu, một cái hán tử khôi ngô đi theo Điển Vi sau lưng dẫn tới trong thư phòng. Lưu Dục đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy người đến chiều cao tám thước, eo lớn 10 bầy, mặt tròn hai lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, má bên cạnh xúc lấy râu quai nón. Sau khi xem, Lưu Dục thầm nghĩ, gọi Đồng Phì Phì có chút không tôn trọng người, ít ra tại khoảng thời gian này, phải gọi người ta Đồng Trắng Trắng. Tây Lương Đồng Trác, bái kiến quan nội hầu. Đi vào trong thư phòng, Đồng Trác hành lễ nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục chắp tay đáp lễ. Thấy Lưu Dục hướng chính mình chắp tay, Đồng Trác nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ thầm quả nhiên quân nhân xuất thân quan nội hầu không giống đám kia hủ nho đồng dạng mắt chó coi thường người khác. Đa tạ quan nội hầu. Đồng Trác hành lễ ngồi xuống. Mặc dù không biết rõ Đồng Trác toan tính chuyện gì, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ Lưu Dục cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngược lại cũng không phải hắn có việc cầu Đồng Trác, đã Đồng Trác không vội mà nói, kia Lưu Dục trước hết cùng hắn làm nhảm 10 đồng tiền đấy chứ. Thông qua ngắn ngủi trò chuyện, Lưu Dục phát hiện Đồng Trác nhìn như lỗ mãng, kỳ thực lại là thô bên trong có mảnh, không giống với bình thường quân nhân. Lưu Dục không khỏi cảm thán đều nói thời thế tạo anh hùng, có thể ngươi cũng phải có bản lãnh đó mới được a. Nhưng sau đó Lưu Dục phát hiện Đồng Trác không phải rất tốt lễ, rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa đều là kiến thức nửa đời, khả năng đây cũng là thế gia không lọt mắt Đồng Trác trong đó một nguyên nhân. Hàn Huyên qua đi, Đồng Trác đứng dậy nói rằng, quan nội hầu cho bẩm, Trác mạo muội đến thăm, chính là có chuyện muốn nhờ tại ngài. Trọng Dĩnh huynh tỉnh giảng, nếu là có thể được hỗ trợ, tại hạ tất nhiên không chối từ. Lưu Dục nói rằng, chắc là người thô hảo, liền cùng ngài nói thẳng. Đồng Trác chắp tay nói, nhưng giảng không sao. Lưu Dục gật đầu nói, Trác năm ngoái từng nhận chức mậu kỳ giáo úy, sau bởi vì sự tình miễn chức, trải qua nhiều mặt đi lại mới huyện úy chức quan. Đồng Trác mở miệng nói, Trác không cam lòng này, liền muốn lấy kiếm tiền quên một quan nữa trước. Chỉ là Trác bán ra sản lấy tiền, cũng là không thể góp đủ quên quan tiền. Trác nghĩ đến có thể hay không tìm quan hệ tiện nghi chút, nhưng lại khổ vì không có môn lộ, suy đi nghĩ lại đành phải mặt dày đi cầu ngài tương trợ. Dứt lời, Đồng Trác thở thật dài. Đồng Trác ý nghĩ là hắn đến thử vận khí một chút, Lưu Dục bằng lòng hỗ trợ tốt nhất, nếu là không đáp ứng hắn cũng không tổn thất gì, nhiều nhất chính là bị trào phúng một phen. Đồng Trác suy nghĩ Lưu Dục dù sao cũng là quân nhân xuất thân, trước đó cũng tại biên quân trở qua, có lẽ sẽ bằng lòng hỗ trợ. Đồng Trác cũng không phải không có đi bái phòng qua danh môn vọng tộc, nhưng người ta căn bản không lọt mắt hắn loại này quân nhân xuất thân lớp người quê mùa. Ngay cả đã từng nâng đỡ qua hắn viên gia cũng là đem hắn coi là đỡ không nổi tường bùn não, không chịu lại xuất thủ tương trợ. Trác thân vô trường vật, chỉ có thể hiến lấy lễ mọn hơi tỏ tâm ý. Vừa nói, Đồng Trác một bên từ trong ngực móc ra một phần danh mục quà tặng đến. Lưu Dục nghe xong không có vội vã tiếp nhận danh mục quà tặng, cũng chưa trực tiếp đáp ứng việc này, mà là hướng về phía Đồng Trác khoát tay áo. Nói câu Trọng Dĩnh huynh hơi dừng sau đó liền bắt đầu suy nghĩ trong đó lợi và hại. Tại Lưu Dục trong trí nhớ, Đồng Trác đúng nghĩa làm giàu là theo khởi nghĩa khăn vàng về sau bắt đầu. Mặc dù Đồng Trác không có đánh thắng Trương Bảo bị hạ ngục, nhưng là Tây Lương Bình Định lại là cho Đồng Trác ngàn năm một thở quật khởi cơ hội tốt. Lúc trước Đồng Trác các đời Vũ Lâm Lang, Quân Tư Mã, Lang Trung, Huệ Lệnh, Giáo Úy chờ trước, lý lịch coi như phong phú. Bình thường Đồng Trác còn làm qua Hà Đông Thái Thú cùng Tịnh Châu Thích Sứ chờ trước, nhưng vì kịch bản phát triển, tại trong sách này Đồng Trác đổi thành chỉ đảm nhiệm qua một chút cấp thấp còn lại. Nhưng bây giờ Đồng Trác lại là chán nản tới huyện úy tình trạng, muốn khôi phục như cũ chức quan cũng là nhân chi thường tình. Lưu Dục cẩn thận suy tư một chút, năm sau khởi nghĩa khăn vàng liền sẽ bộc phát, coi như Lưu Dục không giúp đỡ Đồng Trác theo nguyên quỹ tích cũng sẽ trở thành Đông Trung Lam tướng. Như thế Lưu Dục còn không bằng giúp Đồng Trác quyền quan, dạng này hắn còn có thể bán Đồng Trác một cái nhân tình, không chừng nhân tình này ngày nào liền có thể dùng tới. Mặc dù trước mắt đến xem Lưu Dục không dùng được Đồng Trác, nhưng Đồng Trác ngày sau khởi thế thời điểm liền nói không chừng. Đồng thời Lưu Dục thầm nghĩ Đồng Trác không hiểu biến báo, thân ở Tây Lương còn sợ không lấy được tiền, trực tiếp buôn bán ngựa a. Đồng Trác cùng Khương tộc quan hệ thật là tiêu chuẩn, người Khương nhóm không có tiền còn không có ngựa a. Cùng Đồng Trác giao hảo bộ lạc tập hợp một chỗ đến một chút, cái này trực tiếp chính là 2000 thạch quan chức a. Cuối cùng Lưu Dục vẫn là quyết định giúp Đồng Trác một thành, tạm thời coi là đầu tư Đồng Trác cái này tiềm lực, ngược lại với hắn mà nói cái này cũng không tính là gì sự tình. Tìm cơ hội cạo chết Đồng Trác. Nói đùa cái gì? Cho dù có người muốn hại Đồng Trác, Lưu Dục đều phải ngăn đón, không có Đồng Trác ấy rối Lưu Dục làm sao có thể vinh đăng cử ngũ. Việc này ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng là tại hạ không cách nào cam đoan có thể hay không làm thỏa đáng. Một lát sau, Lưu Dục mở miệng nói. Dứt lời, Lưu Dục nhận lấy Đồng Trác trong tay danh mục quà tặng. Đa tạ quan nội hầu. Đồng Trác sắc mặt vui mừng, đội vàng hành lễ nói: "Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chiêu, quan nội hầu hôm nay chi tình chắc định khắc trong tâm khảm, ngày sau sẽ làm báo chi." Đồng Trác rất là trịnh trọng nói. Trọng Dính huynh nói quá lời. Người ta đều là quân nhân xuất thân, có thể giúp tại hạ nhất định sẽ giúp một thành. Lưu Dục khoát tay nào nói. Mở ra Đồng Trác danh mục quà tặng nhìn qua sau, Lưu Dục phát hiện Đồng Trác thật đúng là một chút cũng không có nói ngoa, nên nói hay không hắn lễ này xác thực rất mỏng. Danh mục quà tặng như sau: bảo kiếm một ngụm, mỹ cơ một gã, ngọc bích một đôi, minh châu hai viên, thương nữ bốn tên, thượng đẳng tây lương ngựa 10 tấc. Kể trên lễ vật, Lưu Dục hơi hơi cảm thấy hứng thú điểm chính là kia mỹ cơ, còn sót lại đoán chừng đều rất đồng dạng. Dù sao Đồng Trác trước mắt điều kiện bày ở kia, hắn có thể có cái gì tốt bảo bối? Nếu là cái này mỹ cơ mị lực có thể siêu 90 liền tốt, Lưu Dục nghĩ thầm. Nhưng Lưu Dục cũng minh bạch cái này không thực tế, nếu là cái này mỹ cơ vừa lúc có chim sa cá lặn chi dùng, Lưu Dục chỉ có thể nói đơn thuần trùng hợp. Cái này mỹ cơ sẽ không phải là Trọng Dính huynh nhân tình a? Tại hạ vạn không thể bạc người trôi yêu. Lưu Dục trêu ghẹo nói, chắc sao dám dùng tàn hoa bại liêu đến lừa gạt ngài. Đồng Trác lập tức nói. Lưu Dục nghe xong âm thầm bật cười, cái gì tàn hoa bại liêu, người ta gọi là phong vận vẫn còn. Có người chuyên môn tốt cái này miệng. Quan nội hầu cho bẩm, nàng này là vài ngày trước chắc tại đến kinh sư trên đường theo tặc nhân trên tay cứu. Đồng Trác giải thích nói, thấy bộ dáng tuấn thiếu, tiểu mỹ động nhân, chắc liền không dám hưởng dụng, nghĩ đến dùng sung làm tạ lễ. Đồng Trác nói tiếp, thì ra là thế. Lưu Dục gật đầu nói, kia chắc liền xin cáo từ trước, nhờ và sự tình làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Đồng Trác hành lễ nói, Trọng Dĩnh huynh chớ gọi đi, ta đã để cho người chuẩn bị thịt rượu, ăn cơm xong hãy đi cũng không muộn. Lưu Dục nói rằng, cái này như thế nào khiến cho? Đồng Trác từ chối nói, có gì không được, hai người chúng ta uống rượu mấy chén như thế nào? Lưu Dục cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đồng Trác chắp tay nói, giờ phút này Đồng Trác trong lòng cảm khái và phần quan nội hầu là cao quý cao tổ hậu duệ, vẫn đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, lễ nhượng có thừa. Nhưng thế gia đại tộc người lại là đối hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn, đủ kiểu đùa cợt, quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Đồng Trác thầm nghĩ, nếu như ngày sau đã thế, quan nội hầu hôm nay tri ân sẽ làm hậu báo, mà bọn này mắt chó coi thường người khác thế gia nhóm, đến lúc đó ta nhất định phải để bọn hắn máu tươi ba thước. Nghĩ đến đây, Đồng Trác không khỏi siết chặt nắm đấm. Chương 84, Đồng Trác số liệu, ra ngoài tìm mị. Chương 84, Đồng Trác số liệu, ra ngoài tìm mị. Thẩm tra Đồng Trác số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, vừa rồi Lưu Dục vào xem lấy cùng Đồng Trác nói chuyện, liền chi tiết của hắn đều còn chưa kiểm tra. Thẩm tra kết quả Đồng Trác, võ lực 87, thống ngự 85, trí lực 72, nội chính 68. Đồng Trác kỹ năng như sau: phi hùng, lực lớn vô cùng, hung mãnh dường như gấu, võ lực 2. Lung lạc, khác người, ngựa dưới có phương, tiểu công đại thưởng, trọng tội nhẹ phạt, bộ hạ văn võ đều nguyện quên mình phục vụ. Sụp đổ, độc bá chiều cương lúc, ngập trong vàng son coi trời bằng vùng, vô cùng xa xỉ phong túng, võ lực 10, thống ngự 5, trí lực 10, nội chính 10. Đồng Trác nắm giữ bảo mã tê phong xích thố mã võ lực 1. Tạm thời chưa có thần binh. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục câm thầm nhẹ gật đầu, hiện giai đoạn Đồng Trác vẫn là rất đỉnh. Tính cả bảo mã gia trì, mở kỹ năng sau Đồng Trác có 90 điểm võ lực cùng 85 điểm thống ngự, cái này đã thật đủ dùng. Nhưng tiểu tử này không chính cống, xích thố trong tay lại không đưa cho chính mình, quả nhiên là đê tởm. Đương nhiên, đây chỉ là câu nói đùa. Chiến mã tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không phải tới vạn thời điểm bất đắc dĩ không ai sẽ đem chính mình ái mã đưa người hoặc là bán đi. Đồng Trác tiểu lượng rõ ràng không tệ, dù sao cũng là lăn lộn Tây Lương tiếp phiến, không có chút rượu lượng cũng không thể nào nói nổi. Thức ăn trên bàn Lưu Dục hai người bọn họ không chút động, nhưng trên mặt đất cũng đã 7-4-5 cái bình rượu. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, thế mà còn nói chuyện rất ăn ý, uống vào, Đồng Trác có thể là uống cao hứng, trực tiếp đem áo cho thoát. Nhìn xem Đồng Trác trên người cường tráng cơ bắp cùng đạo đạo vết sẹo, Lưu Dục nghĩ thầm quả nhiên ai thành công cũng không dễ dàng. Lưu Dục cảm thấy Đồng Trác trước mắt còn không có phá vỡ hán thất ý nghĩ, đương nhiên cái này cùng tiện nghi hoàng huynh có quan hệ rất lớn. Mặc dù Linh Đế cũng không phải là Minh Quân, nhưng chỉ cần hắn một ngày bất tử, đại hán ngày này liền biến không được. Linh Đế, chấp nếu không chết, các vị đang ngồi đều là đệ đệ. Lưu Dục cảm giác Đổng Trác về sau vào kinh thành sau hành vi nhiều ít dính điểm trả thù tính tiêu phí ý kia, dốc sức làm nhiều năm thật vất vả phát đạt, ngập trong vàng son cũng là tại tình lý ở trong. Làm Đổng Trác đại quyền trong tay thời điểm, lấy có thù tất báo tính cách, lúc trước đắc tội qua hắn thế gia nhóm khẳng định không có quả ngon để ăn. Nghĩ xong, Lưu Dục bưng chén lớn nói, làm. Minh Trần Đổng Trác giơ chén rượu lên nói, mời. Tiệc rượu tán đi, Đổng Trác sắc mặt từng đỏ, nhưng cũng không thất thố tiến hành. Nhưng việc này có cái tiền đề, cái kia chính là Đổng Trác cánh tay Trần uống rượu việc này không tính ở bên trong. Đổng Trác liên tục cảm tạ Lưu Dục khoản đãi, sau đó hành lễ rời đi. Đổng Trác sau khi rời đi không lâu, danh ngục quà tặng bên trên lễ vật liền bị Đổng Trác thủ hạ đưa tới. Bảo kiếm Lưu Dục dùng hệ thống điều tra, không thêm võ lực trị. Ngọc bích, Minh Châu chất lượng đồng dạng, không đáng giá bao nhiêu tiền. Khương nữ Lưu Dục không có hứng thú, hắn chuẩn bị trở về đầu đưa cho Tào lao bản bọn hắn. Mười thất tây lương ngựa mặc dù không thêm võ lực trị, nhưng lại không thẹn với thượng đăng hai chữ, giữ lại ban thưởng cho bộ hạ liền có thể. Nhưng Đổng Trác dâng lên mỹ cơ thật là có chút thuyết pháp, kia mảnh mai nhỏ bộ dáng gọi Lưu Dục hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ việc này có cửa. Chỉ thấy mặt như thoa phấn, môi như thi son, làn da trắng nõn, dáng người xinh đẹp, eo thon luyện chuyển một nắm, giống như liễu rủ trong gió. Thẩm tra nàng này số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Thẩm tra kết quả chính nhan, võ lực 19, thống ngự 22, trí lực 55, nội chính 38. Thuộc tính đặc biệt, bị lực 90. Chính nhan tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Bịa đặt nhân vật, các minh đệ không chi phí khí lực tra xét. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục vui mừng quá đỗi, đây thật là muốn ngủ gật liền tới gối đầu, Đổng Trác tráng việc này làm xinh đẹp. Nhiệm vụ yêu cầu là mị lực không thua kém 90, mà hoang dại mị nữ Trịnh Nhan vừa vặn qua tuyến. Kể từ đó, Lưu Dục chỉ cần lại đem biện thị giải quyết liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Lưu Dục cùng Trịnh Nhan đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, sau đó liền gọi phụ thượng nữ tỷ hầu hạ nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu Dục cũng không phải cái gì tiểu bạch, hắn cùng Đổng Trác xa không tới thôi tâm trí phúc trình độ, cho nên Trịnh Nhan thân phận còn phải tiến một bước xác minh. Vạn nhất nàng là Đổng Trác phái tới gian tế, kia Lưu Dục chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên tại đem Trịnh Nhan tra đáy rơi nhi trước đó, Lưu Dục tuyệt sẽ không bởi vì cấp sắc mà cùng nàng cùng phòng, đợi điều tra thanh sau rồi quyết định xử trí như thế nào nàng cũng không muộn. Như Trịnh Nhan là thanh bạch, vậy liền tất cả đều vui vẻ, tất cả như thường lệ. Nếu là nàng có ý đồ riêng, Lưu Dục sẽ đem coi như công cụ người, nên nạp tiếp, dù sao trước tiên cần phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Sau đó tùy tiện tìm một cơ hội đem nàng giải quyết hết, đối ngoại tuyên bố nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử chính là tàn nhẫn vô tình. Đầu năm nay nếu là không đủ hung ác, sẽ bị người ăn liền xương vụn đều không thừa nổi. Gọi các huynh đệ đem trong tay sự tình đều dừng lại, tra rõ nàng này lai lịch thân phận. Lưu Dục đối với tùy hành cẩm y liễu vệ dặn dò nói, "Nặng." Cẩm y liễu vệ chắp tay lĩnh mệnh. Khoảng cách cùng Sái Diễm thành thân còn đã nhiều ngày, Lưu Dục liền muốn lấy có muốn đi trước Tiêu Quốc một chuyến tìm biện thị. Thế giới song song, không cần để ý biện thị tuổi tác, trong sách này hiện thời đoạn biện thị còn không có gả cho Tào lão bản. Mặc dù không thể đuổi tại thành thân trước nạp tiếp, nhưng trước tiên đem người cho mang tới tóm lại là lợi nhiều hơn hại. Như vậy coi như nửa đường xảy ra điều gì sai lầm, Lưu Dục cũng có đầy đủ thời gian đi bổ cứu. Nghĩ xong, Lưu Dục dặn dò nói, "Ác Lai, Trọng Khang, thu thập hành trang, chúng ta minh đi Tiêu Quốc một chuyến." Nặng. Thủ tại cửa ra vào điện vi ứng tiếng nói, "Đi Tiêu Quốc? Đây không phải là về nhà ta a?" Hứa Chử nghe rồi nói ra, "Đúng, chính là đi nhà ngươi." Lưu Dục gật đầu nói, "Chúa công, Tiêu Quốc có nhà mở rất nhiều năm quán rượu, thịt rượu xa gần nghe tiếng, đến lúc đó ta mang ngài đi ăn." Hứa Chử cười nói, "Tốt." Lưu Dục cũng là cười nói, "Hôm sau, Lưu Dục lấy ra ngoài đi săn làm lý do, mang theo điện vi cùng Hứa Chử cùng hơn 10 tên thân binh ra Lạc Dương, thẳng đến Tiêu Quốc mà đi." Tới Tiêu Quốc sau, Hứa Chử làm chuyện thứ nhất chính là mời Lưu Dục cùng điện vi tại hắn nói ngôi tiểu lâu kia xoa một trận. Như là Hứa Chử nói tới như vậy, nơi đây thịt rượu đều rất không tệ, so với Lạc Dương quán rượu đến cũng là không kém bao nhiêu. Cơm nước no nê sau, Lưu Dục liền đem này tin mục đích cáo chi Hứa Chử. Có Hứa Chử cái này ngày xưa địa đầu xa tại, Lưu Dục cơ hồ không có phí khí lực gì liền nghe được biện thị hạ lạc. Tại Hứa Chử an bài xuống, Lưu Dục đi vào biện thị chỗ phòng một chỗ. Nhìn thấy trên đài biện thị, Lưu Dục lập tức minh bạch Tào lão bản khoái hoạt. Chỉ thấy mặt như mũi đào, mắt như làn thu thủy, dáng người kiều mị, xinh đẹp động nhân, lông mày nhỏ mắt chuyển ở giữa, đều là phong tình. Biện thị nhìn qua chừng 20, nhưng tuổi tác tại lúc ấy đã là lao cô nương. Nhưng việc này cũng chẳng có gì lạ, dù sao biện thị chức nghiệp bày ở kia, không có lấy chồng rất bình thường. Thẩm tra biện thị số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Thẩm tra kết quả biện kiết, võ lực 33, thống ngự 41, trí lực 66, nội chính 62. Thuộc tính đặc biệt, bị lực 93. Biện kiết tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi Lưu Dục rất là cao hứng, Sái Diễm biện kiết Trịnh Nhan, nhiệm vụ này không tiện tay cầm đem bơ à. Cầu lễ vật khen ngợi thúc canh, cảm ơn đại ca nhóm. Nếu là thay cái xưng hô hiệu quả có thể tốt một chút lời nói, không được lần sau lão thương trực tiếp gọi trừ bị nghĩa phụ đâu. Chương 85, cưới vợ Thái Diễm, nạp liên tiếp hai thiếp chương 85, cưới vợ Thái Diễm, nạp liên tiếp hai thiếp kết thúc diễn xuất sau, biện kiết rất là câu nệ bưng bầu rượu đi tới Lưu Dục chỗ nhà gian. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, Lưu Dục tự giới thiệu, cũng nói muốn nạp làm tiếp. Đối với Lưu Dục lời nói, dù là nhìn quen Phong Nguyệt biện kiết cũng bị sợ hãi đến không nhẹ, hơn nửa ngày đều không nói chuyện. Sau khi tính hồn lại, Biện Khiết không chút nghĩ ngợi biểu thị nguyện cho Lưu Dục làm tiếp. Đối với Biện Khiết tới nói, đừng nói là làm tiếp, chính là có thể cho Lưu Dục làm cái tỷ nữ cũng so tại cái này Phong Nguyệt Châu trà trộn mạnh hơn nhiều. Biện Thị một thân một mình, cho nên nàng đơn giản thu thập một phen, chỉ dẫn theo mấy món đổi giặt quần áo liền theo Lưu Dục bay trở về Lạc Dương. Trở lại Lạc Dương sau, Lưu Dục đến nhà bái phòng Trương Nhượng, nói có người bằng hữu mong muốn quên quan. Trương Nhượng tự nhiên mừng rỡ bán Lưu Dục mặt mũi này, dù sao hắn có thể ở bên trong thu lợi. Trải qua vận hành sau, Đồng Trác lấy 6 thành giá cả cầm xuống Lung Tây Thái thú chức vụ. Chỉ là tại giải quyết tương quan thủ tục thời điểm, phụ trách quan viên vẫn như cũ không cho Đồng Trác sắc mặt tốt, ngay cả ấn tín và dây đeo chuyện đều là bị ném tới. Đối với cái này Đồng Trác giận mà không dám nói gì, ai kêu cái này chủ sự quan viên là Viên Thị cố lại đâu. Đồng Trác thầm nghĩ, ta làm huyện úy thời điểm liền bị người xem thường, bây giờ thành thái thú còn bị xem thường, vậy lao tử cái này thái thú không phải làm. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, đạt được ước muốn Đồng Trác vẫn là đến nhà bái phòng Lưu Dục, liên tục biểu thị cảm tạ. Mấy ngày kế tiếp, Đồng Trác an bài Lưu Dục tại Lạc Dương tốt nhất tiểu lâu liền uống mấy trận. Tiêu xài qua đi, Đồng Trác vốn cũng không giàu có hầu bao, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng Đồng Trác cũng không nào não, bởi vì hắn tiền nhiệm sau liền có thể kiếm tiền, giai đoạn trước đầu tư tiêu ít tiền không phải rất bình thường à. Dù sao không thấy tôm là không thả tép, Đồng Trác cái này sóng thuộc về là thả dây dài câu cá lớn. Mấy ngày sau, Cẩm Y Liễu vệ hồi báo, trải qua nhiều mặt điều tra, Chính Nhan thân thế lai lịch không có vấn đề, mọi thứ đều cùng Đồng Trác nói tới không hay. Nhưng Lưu Dục vẫn không có phớt lờ, mà gọi là Cẩm Y Liễu vệ lại tỉ mỉ điều tra một phen, ít ra Trịnh Nhan quê quán đến đi một chuyến mới được. Dù sao việc này liên quan đến thân gia tính mệnh, Lưu Dục không được khinh thường. Sau đó Lưu Dục liền lại bắt đầu lặp đi lặp lại lại cuộc sống kẻ nhạt, luyện võ, nhìn bình thường, cùng Tào lao bản bọn hắn uống rượu. Mỗi lần lúc uống rượu, Lưu Dục cũng cảm giác mình quẫn rất. Tào lao bản mấy người bọn hắn sống mơ mơ màng màng, mà chính mình vẫn đang suy nghĩ như thế nào mạnh lên, không biết rõ đây có tính hay không ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Cuối tháng 7, thái sử lệnh thân tự do một cái nghi gả cưới ngày hoàng đạo, Lưu Dục cùng Sái Diễm hôn lễ đúng hạn cử hành. Trời còn chưa sáng Lưu Dục liền bắt đầu bận rộn, mãi cho đến đem Sái Diễm tiếp trở về mới xem như có một kết thúc. Hầu phủ khách quý trần nhà, văn võ đại quan đều mừng rỡ bán linh đế mặt mũi, mang theo hạ lễ đến đây làm khách. Linh đế mặc dù không có tự mình trình diện, nhưng phái Trương Nhượng đưa tới hạ lễ. Lưu Dục lao Thái Sơn Sái Ung vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là đối con rể Lưu Dục biểu hiện cảm thấy hài lòng. Tào lao bản cùng Viên Thị huynh đệ rất đủ ý tứ, theo sáng sớm liền bắt đầu giúp đỡ Lưu Dục bận trước bận sau. Tại một hệ liệt rườm rà lễ tiết qua đi, Sái Diễm bị đưa vào độc phòng, Lưu Dục thì là lưu lại chiêu đãi tân khách. Tân khách sau khi rời đi, Lưu Dục như chút được gánh nặng, cái này ngày kế hắn cảm thấy thành thân so đánh trận đều mệt mỏi. Lập tức Lưu Dục xoa xoa đôi bàn tay, đầy cõi lòng mong đợi đi hướng độc phòng. Trên đường Lưu Dục suy nghĩ trực tiếp đem Sái Diễm số liệu cho tra xét, tỉnh một hồi bận rộn không để ý tới. Thẩm tra kết quả Sái Diễm, võ lực 26, thống ngự 58, trí lực 77, nội chính 75. Thuộc tính đặc biệt, bị lực 95. Sái Diễm tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Làm Lưu Dục nhìn thấy Sái Diễm kia 95 điểm bị lực thời điểm, không khỏi đối với kế tiếp sự tình càng mong đợi. Đẩy cửa ra đi vào trong phòng, Lưu Dục dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái hoa sen mới nở giống như nữ tử đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu ngồi ngay ngắn trước bàn. Bị màu đỏ hỉ phục bao khỏa thân thể mềm mại đường cong thức tha, yểu điệu yêu kiều. Dung ngọc như ý nhẹ nhàng xốc lên khăn cô dâu, Lưu Dục không khỏi cảm thán Sái Diễm dung nhan tướng mạo thật là thượng thiên chi kỳ tác. Lưu Dục muốn miêu tả nhưng lại có chút từ nghèo, chỉ có thể dùng hạnh mặt má đào, môi son răng trắng, hương cơ ngọc phù, ngọc chất tự nhiên cái này 16 chữ đến đơn giản tường thuật tóm lược. Khăn cô dâu bị xốc lên sau, Sái Diễm cũng là thấy được Lưu Dục bộ dáng. Thấy Lưu Dục thân hình cao lớn, vai hùng phi phàm, Sái Diễm rất là thẹn thùng têu một câu phu quân. Nương tử. Lưu Dục thâm tình chậm rãi đáp lại nói. Dùng qua rượu dao bôi sau, Lưu Dục ôm lấy Sái Diễm, lập tức túi người thổi tắt ánh nến. Nơi đây bỏ bớt đi 4.396 cái chữ, nếu không phải mệnh lệnh rõ ràng cấm viết văn, nâng bút tận sách hổ làm tử. Đốt. Nhiệm vụ nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê thiếp thành đàn hoàn thành tiến độ 1-3. Sau 3 ngày, Lưu Dục tại hầu phủ thiết tiến, cùng Tào lao bản cùng Viên Thị huynh đệ nâng ly một trận. Ngày kế tiếp, Lưu Dục tiến cung hướng linh đế chào từ biệt, lại dẫn Sái Diễm cùng Sái Ung cáo biệt. Xế chiều hôm đó, Lưu Dục tại cầu Hùng lĩnh huynh đệ cùng thân binh hộ vệ dưới mang theo Sái Diễm cùng Biệt Thị, Trịnh Thị rời đi Lạc Dương. Lớn như vậy hầu phủ chỉ còn lại một chút lưu thủ Cẩm Y Diệp vệ huynh đệ cùng Trương Nhượng an bài nguyên bộ nhân viên, Tào lao bản cùng Viên Thị huynh đệ mang theo tùy tùng đưa tiễn trong vòng hơn 10 dặm phương mới rời đi. Mấy ngày sau, Lưu Dục một đoàn người đã tới Liêu Đông Tương Bình. Dưới mắt đã là tháng 8 thời tiết, nhưng Lưu Dục không có vội vã rút thưởng, hắn tính toán đợi hoàn thành nhiệm vụ sau cùng một chỗ rút. Có cái thấp tinh cho điểm lại là bởi vì mỗi tháng không có đúng hạn rút thưởng, thật sự là cái gì thần tiên đều có. Cực kỳ thông minh Sái Diễm rất nhanh liền dung nhập Lưu Dục hậu cung, cùng chân khương bọn người trung đụng rất là hòa hợp. Dù sao Sái Diễm là Lưu Dục cưới hỏi đàng hoàng chính thê, lại là tiểu thư khuê các, coi như vào cửa muộn người ta cũng là chính cung. Đầu tháng 9, tại Lưu Dục cố gắng cày cấy hạ, Sái Diễm có bầu. Kể từ đó, Lưu Dục một thê ba thiếp liền đều có bầu, dạng này Lưu Dục liền có thể quang minh chính đại nạp tiếp. Chính Nhan thân thế đã bị Cẩm Y Liễu vệ toàn bộ điều tra rõ, Đồng Trác gặp phải nàng đúng là cái ngoài ý muốn, cũng không cố ý gây nên. Chính Nhan người nhà đều chết tại đạo tặc chi thủ, lẻ loi một mình nàng đã đem Lưu Dục coi là sau này dựa vào. Chọn một ngày hoàng đạo, Lưu Dục đem Biện Khiết cùng Trịnh Nhan hai nữ đặt vào hậu cung. Lần này nạp thiếp nghi thức rất là đơn giản, Lưu Dục vẹn vẹn mời dưới trướng văn võ dự tiệc, cũng không tổ chức lớn. Vào lúc ban đêm Lưu Dục chuyển trận mở buổi hòa nhạc, bận điệu ngay cả nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở cũng không kịp để ý tới. Bận rộn qua đi, khí định thần nhàn Lưu Dục lúc này mới mở ra hệ thống. Đốt. Nhiệm vụ nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê thiếp thành đàn hoàn thành tiến độ 3, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng rút ra 1, nhân tài rút ra 1, rút thưởng 1. Đắc ý a đắc ý. Ôm ấp mỹ nhân nằm ở trên giường Lưu Dục hiểu ý cười một tiếng. Tính cả 2 tháng miễn phí rút thưởng, Lưu Dục đã có 3 lần rút thưởng cơ hội. Không biết rõ lần này có thể rút ra thứ gì đến. Cái này ngày đại hỉ, đừng có lại làm gần gà đổ vào ta. Lưu Dục thầm nghĩ. Nhưng rút thưởng chỉ là món ăn khai vị, nhân tài rút ra cùng kỹ năng rút ra mới là trọng đầu ý. Mở ra rút thưởng, 3 lần cùng một chỗ. Nghĩ xong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chương 86, Nam Tống danh tướng, vận khí nghịch tiên. Chương 86, Nam Tống danh tướng, vận khí nghịch tiên đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo mã chim tràng bị thanh hoa bạch bảo vật này, Marco là ngồi cưỡi người cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh chấm kim khai sơn phủ này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cải tiến bản khoai tây hạt giống 100 cân. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Ốc ránh. Thế mà đem khoai tây cho rút ra. Lưu Dục vốn định dùng càng nhiều từ ngữ để diễn tả hắn cảm thán, nhưng làm sao không học thức, chỉ có thể một câu ốc ránh đi thiên hạ. Khoai tây sản lượng tại làm thời đại trước hoàn toàn có thể dùng nhất chi độc tú để hình dung. Khoai tây thứ này chịu rét nhịn cằn cỗi, thích ứng tính mạnh, dùng cho tại Liêu Đông trồng trọt quả thực không có gì thích hợp bằng. Cái gì? Khoai tây ăn nhiều sẽ dính. Vật gì ăn nhiều đều sẽ dính. Hơn nữa đầu năm nay rất nhiều người liền cơm đều không kịp ăn, cùng bọn hắn nói cái gì dinh dưỡng khẩu vị quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Gia công gì gì đó tạm thời không cần cân nhắc, Lưu Dục không có cái kia tay nghề cũng không nhiều như vậy ý nghĩ, đặt chân lập tức mới là chính xác. Khoai tây thành thục sau có thể cất giữ hồi lâu, nấu hoặc là nướng đều được, no bụng vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, cái đồ chơi này ăn nhiều nóng ruột liền không tại Lưu Dục bên trong phạm vi cân nhắc. Rút đến khoai tây sau Lưu Dục lúc này liền có đứng dậy mặc quần áo xúc động, nhưng cái này đêm hôm khuya khoắt, Lưu Dục nghĩ nghĩ liền không có giày vò. Quay đầu nếu có thể đem bắp nô cùng khoai lang cũng cho rút ra liền tốt. Lưu Dục thầm nghĩ. Về phần rút đến thần binh bảo mã, chấm kim khai sơn phụ thuộc về không hề nghi ngờ, bởi vì Lưu Dục dưới tay liền từ hoàng chính mình dùng bữa. Mà bảo mã chim chàng bịt thanh hoa bạch Lưu Dục đang tự hỏi về sau quyết định đem nó trao tặng thái sử tử. Mặc dù Lưu Dục càng muốn đem hơn bảo mã ban cho Tô Liệt, nhưng thái sử tử cũng theo hắn rất lâu, sắp xếp cũng nên xếp tới hắn, Tô Liệt liền chờ một chút đi. Mở ra nhân tài rút ra. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo nhân tài trong kho rút ra, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Nam Tống danh tướng Mạnh Củng. Mạnh Củng, võ lực 92, thống ngự 95, trí lực 82, nội chính 74. Mạnh Củng kỹ năng như sau: thủ giỏi, phòng thủ giống như tường đồng vách sắt, phòng giữ thời gian chiến tranh, thống ngự 2. Cơ động, cả công lẫn thủ, thiện lợi dụng tính cơ động thay đổi chiến cuộc, từ thủ chuyển công lúc, võ lực 2, thống ngự 3. Gấp rút tiếp viện, trợ giúp đại sư, cứu hỏa chuyên gia, xuất bộ gấp rút tiếp viện lúc, sĩ khí nhỏ bước lên cao, hành quân tốc độ để cao, thống ngự 2. Mạnh Củng tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Văn mạng phụ Mạnh Củng võ lực trị căn cứ. Mạnh Củng cắm vào thân phận là túc chủ gia tướng, đương nhiệm 3000 doanh khúc trưởng chức, túc chủ có thể tự hành điều động. Cố gắng. Cơ động phòng ngự đại sư. Hôm nay vận khí này có chút đỉnh a. Mở ra kỹ năng rút ra. Ngay tại là túc chủ rút ra kỹ năng, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng vô song. Vô song, dũng mãnh địa chiến, cử thế vô song. Đấu tướng lúc, võ lực 3. Xông trận lúc, võ lực 2. Hai trọng hiệu quả không thể được ra, cái này. Lưu Dục đã không biết rõ dùng cái gì để hình dung hắn hôm nay vận khí, cái này sóng thuần thuần là xưa nay chưa từng có tăng cường a. Đầu tiên là khoai tây hạt giống, tiếp theo là cơ động phòng ngự đại sư, cuối cùng là lên tay thêm 3 điểm võ lực đáng giá kỹ năng, vận khí này quả thực nghịch thiên a. Ta khẳng định là khí vận chi tử, giống đại ma đạo sư như vậy thiên tuyển người. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Giờ phút này Lưu Dục đã hoàn toàn nằm không được, hắn không lo được mỹ nhân trong lực, trực tiếp mình trần đi tới trước gương đồng. Vì chiêm ngưỡng dáng người của mình, Lưu Dục cố ý lặng lẽ meo meo đốt lên ánh nến. Cũng may biện khiết mệt nhọc quá độ đang ngủ say, bằng không phải bị Lưu Dục bị dị hành vi hủ đến không thể. Ta xem người này có đại đế chi tư. Nhìn xem đồng mình trong kính, Lưu Dục rất là tự luyến nói nhỏ. Đống nhiên Lưu Dục ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, nửa đêm châm đến soi gương, ít nhiều có chút liều lĩnh, lô mang áo. Nghĩ xong Lưu Dục thổi tắt ánh nến, rón rén về tới trên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bởi vì quá kích động, Lưu Dục hồi lâu đều không thể tiến vào mộng đẹp, về sau dứt khoát không ngủ. Sắc trời mời vừa hừng sáng, nhịn suốt đêm Lưu Dục luyện qua vũ hậu liền điểm tâm đều không có lo lắng ăn, trực tiếp triệu tập dưới trướng văn võ nghị sự. Trắng đêm chưa ngủ Lưu Dục đối tương lai một đoạn thời gian phát triển làm đơn giản quy hoạch, dù sao khởi nghĩa khăn vàng sắp bộc phát, như thế bất quân công cơ hội tốt có thể không thể bỏ qua. Theo chúng tướng tuần tự đi vào phòng nghị sự, Lưu Dục rất nhanh liền gặp được một bộ nhung trang Mạnh Củng. Mạnh Củng chiều cao 8 thước, eo nhỏ bàn động, thể trạng trắng kiện, tướng mạo cương nghị, mặt như vàng nhạt, không giận tự uy. Tham dự hội nghị trong lúc đó, Lưu Dục đối các bộ binh lập tức tiến hành chỉnh hợp, các tướng quân ngậm không thay đổi, nhưng rất nhiều tướng lĩnh tại sát nhập sau đều từ chủ tướng biến thành phó tướng. Không ai đối với cái này sinh ra dị nghị, trải qua lâu như vậy ở chung, chúng tướng đối lẫn nhau năng lực đều lòng dạ biết rõ, đối định vị của mình vô cùng rõ ràng. thậm chí có rất nhiều tướng lĩnh đều không muốn đương chủ đem, bởi vì bọn hắn bản thân là thuộc về sông pha chiến đấu loại hình mãnh tướng, để bọn hắn bài binh bố trận là thật là có chút ép buộc. Loại này tướng lĩnh đại biểu có Dương Tái Hưng, Thái Sử Tử, Điển Vi, Hứa Trừ bọn người. Gia tướng xuất thân mạnh cũng bị Lưu Dục để bạt thành quân tư mã, xuất bộ đóng quân Ô Hoàn Vương đỉnh. Lưu Dục còn mệnh mạnh cũng chọn đất xây thành trì, chủ quản nơi đây sự vụ lớn nhỏ. Trừ bỏ điều cho mạnh cùng 1000 binh mã bên ngoài, mạnh cùng bộ mới mộ binh 2000, binh chủng là bộ tốt. Trước một nhóm tử sĩ đều đã huấn luyện hoàn tất, Lưu Dục liền lại gọi Cao Hách chiêu mộ 200 người, gom góp 500 số lượng. Bởi vì mạng lưới tình báo phạm vi bao trùm mở rộng, đêm không thu, cẩm ý địa vệ các xây dựng thêm đến ngàn người quy mô. Văn mạc hình minh họa, còn lại các bộ biến động không chiếm dụng độ dài lắm lời. Lúc trước tù binh 2 vạn khổ lực cơ bản đã xem Ô Hoàn tộc nhân phong ốc kiến tạo hoàn tất, kế tiếp bọn hắn liền muốn trở lại chốn cũ, tiến đến Ô Hoàn xây thành trì. Tài liệu cần thiết ngay tại chỗ lấy dùng liền có thể, đầu năm nay làm kiến trúc vẫn là rất đơn giản, khác nhau bất quá kiên cố hay không mà thôi. Thành trì khẳng định đến hương lớn đóng, chờ ngày sau lại đi tu sửa cũng không muộn. Đương nhiên, Lưu Dục lưu lại một bộ phận trồng trọt kinh nghiệm phong phú khổ lực, dùng cho bồi dưỡng khoai tây. Cái này nhiệm vụ chính là quan trọng nhất, Lưu Dục ba khiến năm thân, phái chuyên gia theo vào. Dù sao khoai tây hạt giống tổng cộng cứ như vậy nhiều, vạn nhất làm hư Lưu Dục có thể không rõ ràng hắn lần sau còn có thể hay không rút đến. Lưu Dục ngược lại không cùng chúng văn võ nói cái gì thiên hạ sắp đại loạn, hắn lại không một đêm xem thiên tượng kia hai lần, cũng không thể nói cho đoàn người hắn là treo bịa. Thế là Lưu Dục chỉ là gọi các bộ siêng năng luyện binh, tận khả năng tăng cường chiến lực, dạng này thời gian chiến tranh khả năng giảm bớt thương vong. Hội nghị kết thúc sau, Lưu Dục đem bảo mã ban cho Thái Sử Tử, đũa cho Từ Hoàng. Được ban thưởng nhị tướng vui mừng quá đỗi, đối Lưu Dục liên tục bái tạ. Lưu Dục một mực không có đãi lập công sau lại ban thưởng thói quen, đương nhiên, nơi đây ban thưởng vẹn vẹn chỉ thần binh bảo mã loại này phần thưởng. Lưu Dục cảm thấy những vật này đều là tức chiến lực, ban thưởng đi liền có thể để cao võ tướng nhóm võ lực trị, dạng này dưới trướng các tướng lĩnh tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường liền có thể nhiều một phần sống sót năng lực. Giả thiết nói thần binh bảo mã chờ phần thưởng nhất định phải giữ lại lập công sau lại ban thưởng, kết quả vừa lập xong công người đã chết, cái kia còn ban thưởng truy. Chẳng lẽ lại gọi Lưu Dục đốt cho hắn a? Mạnh cùng võ lực trị căn cứ, mạnh cùng xuất thân nhà tướng, thiếu niên tổng quân, cung ngựa thành thạo. Tăng tổ phụ đều là nhạc phi thuộc cấp. Phụ thân mạnh tông chính các đời gai ngạc đô thống nhất quản lý, cùng châu phòng ngự làm trợ chức, quan đến phải vũ đại phu, trái võ vệ tướng quân, tướng tọa trấn tương dương. Gấp rút tiếp viện Táo Dương chiến dịch, mạnh tông chính bị nhốt quân địch trong trận, mạnh cùng tại từ trong vạn quân lập đi lập lại chủ sát, cứu ra phụ thân, danh tiếng vang xa. Gia định 12 năm, 20 vạn quân kim chia làm hai đường tiến công Táo Dương, binh lâm thành hạ. Mạnh cùng leo lên thành lâu, dẫn cung tiêm bảo, chết ngay lập tức mấy người, tướng sĩ đều kinh phục. Có sao nói vậy, lão thương đối mạnh cùng vẫn là rất thưởng thức, nhưng nổi tiếng không cao, cho nên tại văn mặt đơn giản hoa chút bút mực đến giới thiệu. Kỳ thật nổi tiếng không cao việc này không trách mạnh cùng anh tuấn các độc giả cũng không quan hệ gì, chủ yếu trách nhiệm ở chỗ Nam Tống. Nam Tống cái này triều đại giàu lại yếu, bị đánh là tất nhiên, hắn không bị đánh ai bị đánh. Lâu dài cắt đất bồi thường dẫn đến đa số người chỉ biết trung hưng tứ tướng, không biết Lưu Kỳ, mạnh cùng, Nô Giai, Nô Lân, Dư Giới, Ngu Đồng Ý Ban, chắc chắn gặp lại chờ đem. Đường Tống Ngự Di được mất bàn luận, cao ngất là Đông Nam để trụ người nhiều năm, cùng vong mà Tống sự tình liền không thể chi. Thông tục Tống Nguyên Quân đàm luận, mạnh cùng, mặc dù ở vào suy Tống, không sai trung nghĩa, binh hơi, thì không kém tại Nhạc Phi. Lớp lệ khoa nộp càng đem mạnh cùng gọi là 13 thế kỷ nước ta vĩ đại nhất cơ động phòng ngự đại sư. Mạnh cùng mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Đối mạnh cùng cảm thấy hứng thú các minh đệ có thể đi lục soát một chút, hắn cuộc đời vẫn là rất đỉnh. Không đưa vào chính văn số lượng tử, tính đến 183.9, Lưu Dục dưới trướng binh mã rõ ràng chi tiết chương 87, ban đầu làm cha, bảo kiếm long ngâm chương 87, ban đầu làm cha, bảo kiếm long ngâm tại thời gian kế tiếp, Lưu Dục đem trọng tâm đặt ở luyện binh cùng tổn lương thực bên trên. Các bộ đều gia tăng huấn luyện cường độ, cũng may một ngày 3 bữa cơm bao ăn no, còn thường xuyên có thịt ăn, bởi vậy các bộ binh sĩ cũng không mà nói. Thịt ở đâu ra? Lưu lão tấm không phải có nông trường a? Dê bò nhiều như vậy, thỉnh thoảng cho các huynh đệ cải thiện cơm nước không quá phận a. Trung tuần tháng 9, trải qua đêm không thu cùng cầm y liễu vệ hai bộ đảo sâu ba thước tìm kiếm, Lưu Dục cuối cùng là được như nguyện tìm tới quan sát. Mặc dù tài nguyên khoáng sản lượng trung đẳng, nhưng dưới mắt đầy đủ trèo chống một đoạn thời gian, ít ra đem hám trận doanh trang bị an bài bên trên vẫn là không thành vấn đề. Đầu năm nay khai thác kỹ thuật bày ở kia, coi như làm lớn mỏ Lưu Dục trong thời gian ngắn cũng hái không hết. Hái kết thúc cũng không sao cả, Lưu Dục đã phái người tiếp lấy đi tìm. Đoán chừng chờ tòa này mỏ hái không sai biệt lắm, mới mỏ cũng đã tìm được. Ai sẽ ngại chính mình mỏ nhiều đây? Cái đồ chơi này khẳng định là càng nhiều càng tốt. Lưu Dục thủ hạ còn có rất nhiều cấp thấp sĩ quan mặc giáp ra đâu, bây giờ tìm tới mỏ khẳng định đến cho người ta đánh bộ thiết giáp. Trừ cái đó ra, Lưu Dục thân binh vệ đội cũng cần một bộ trọng giáp, như thế thu thập khoáng thạch có thể hay không còn hai chuyện. Gánh nặng đường xa a. Nghĩ đến đây, Lưu Dục thở dài. Đầu tháng 10, Châu Hàm Hoài thai tháng 9 sinh hạ một nữ. Mặc dù thoáng có chút sinh non, nhưng có Trương Trọng Cảnh đang vấn đề không lớn, mở hai bộ thuốc điều dưỡng là được rồi. Làm người hai đời, ban đầu làm cha Lưu Dục rất là kích động. Mang khó mà nói nên lời tâm tình đi vào gian phòng sau, Lưu Dục không có vội vã nhìn hài tử, mà là trước đi tới bên giường thăm viếng Châu Hàm. "Phu quân, thiếp thân vô dụng." Châu Hàm hai mắt đẫm lệ, Lê Hoa Đài Vũ khóc ròng nói. "Đây là nói gì vậy?" Lưu Dục dùng lớn tay nắm chặt Châu Hàm tay. "Nam hải nữ hải đều như thế, ngươi lại thoải mái tinh thần tốt." Lưu Dục quên lơn. "Đa tạ phu quân." Châu Hàm rất là cảm động nói rằng. nhưng lời tuy là nói như vậy, Châu Hàm lại âm thầm hạ quyết tâm, nàng dự định ngồi xong trong tháng sau liền tiếp tục cố gắng, lần sau không phải sinh nam và không thể. Dù sao mẫu bằng tử quý, đầu năm nay lại là trọng nam khinh nữ thời đại, Châu Hàm có như thế ý nghĩ cũng là không gì đáng trách. Khuyên Châu Hàm sau một lúc, Lưu Dục kích động và phần, hai tay run rẩy nhận lấy nữ nhi của mình. Nhưng khi Lưu Dục ôm lấy tiểu sinh mệnh một phút này, hắn liền không tự chủ được nhíu mày, miệng bên trong nói lẩm bẩm, đứa nhỏ này thế nào xấu như vậy. Đại nhân chớ có lo lắng, tiểu hài tử đều là như thế, lớn chút thuận tiện. Bà mụ cười theo Lưu Dục trong ngực nhận lấy hài nhi. Thì ra là thế. Lưu Dục có chút xấu hổ, đưa tay liền muốn vào đầu. Nhưng tay của hắn không đợi rơi trên đầu liền dừng lại, chỉ thấy hắn biểu lộ cứng đờ, lập tức thở dài một hơi. Chính mình thế nào còn bị cậu Hùng Lĩnh huynh đệ cho lây bệnh đâu. Cái đồ chơi này hiện tại đã phát triển trưởng thành truyền nhân a. Thật mẹ nó đáng sợ a. Lưu Dục thầm nghĩ. Về phần đặt tên một chuyện, Lưu Dục vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tốt dành tự đến. Cuối cùng Lưu Dục lựa chọn bảy nát, trực tiếp theo Kiêm Gia bên trong hướng xuống chục chữ. Kiêm, Gia, Lộ, Xương, Thi, Y, Điệ, Mi mấy chữ này chính là Lưu Dục từ bên trong giữ lại. Về phần vì sao không có huyện, trung tâm, việc này là bởi vì Lưu Dục nghe nói nhị tiểu liền gọi là kiểu huyện cùng tiểu trung tâm, hắn cũng không thể nhường nữ nhi cùng mình tiếp trùng tên a. Kể từ đó, Lưu Dục trưởng nữ được Lưu Kiêm danh tự, không biết rõ nàng sau khi lớn lên sẽ không thích. Căn cứ nhất lao vĩnh giật nguyên tắc, Lưu Dục lại phòng ngừa chu đáo đem hắn tương lai nhi tử danh tự cho lên tốt. Làm, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tuấn, Cách, đổi đây cũng là Lưu Dục trước tám con trai danh tự, bày ra cái nào toàn xem vật khí, bởi vì là theo trình tự hướng xuống sắp xếp. Thậm chí Lưu Dục còn đem lâu dài hơn cho suy nghĩ, hắn làm một giả thiết, cái kia chính là tương lai hắn không chỉ có 8 con trai. Như vậy cũng không sao cả, dù sao đa tử nhiều phúc, hơn nữa Lưu Dục còn có Lâm, Binh, Đấu, Người, Đều, Trận, Nhóm, Chức, đi cái này 9 cái dự trữ, chung vào một chỗ chung 17 cái danh tự đoán chừng đầy đủ. Tháng 11, Chân Khương sinh hạ một nữ, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Gia. Chân Khương cũng là giống Châu Hàm như vậy khóc lê hoa đái vũ, Lưu Dục tốt đông nhiên an ủi vừa rồi gọi Chân Khương nín khóc mỉm cười. Nhưng Lưu Dục không biết là, kỳ thật Chân Khương trong lòng cũng không có nàng biểu hiện thương tâm như vậy. Mặc dù sinh nữ nhi, nhưng Chân Khương cũng không có vì này cảm thấy bề bại. Nhờ vào gia tộc nguyên nhân, Chân Khương muốn so Châu Hàm thông minh nhiều. Nàng biết mình cái này thai là nữ hải xa so với nam hải thân thiết, dù sao chính cũng còn chưa sinh hạ dòng dõi, dưới mắt cái này mấu chốt vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ngay hôm đó, Lưu Dục đang trong thư phòng nhìn Minh thư, Quách Thiết mặt mũi tràn đầy vui mừng đi tới bên ngoài thư phòng. Chúa công, thuộc hạ rốt cục đánh ra thần binh lợi khí tới. Kích động vạn phần Quách Thiết cao hứng quên lễ nghi, trực tiếp đứng ở ngoài cửa thì thầm nói: làm càn. Giống như cột điện điện vi nghe xong một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp rũi ra quạt hương bổ giống như đại thủ đem Quách Thiết miệng trò che lên. Ô ô ô. Quách Thiết vẻ mặt động, thiếu chút nữa nhường điện vi cho nín chết. A Lai, gọi Bá Thạch vào đi. Thấy sau Lưu Dục nói rằng: nặng. Điện vi lên tiếng, lập tức buông lỏng tay ra. Quách Thiết chừng điện vi một cái, điện vi giang tay ra, nhún vai, tựa hồ muốn nói ngươi có thể làm gì được ta. Bái kiến chúa công. Gặp Lưu Dục, Quách Thiết cung kính hành lễ nói: không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục nói rằng: binh khí ở đâu? Không có cùng nhau mang đến a? Lưu Dục hỏi. Mời chúa công xem qua. Quách Thiết thận trọng cởi xuống sau lưng có hộp, hai tay bưng hiện lên cho Lưu Dục. Thế nào còn đánh cán binh khí ngắn? Lưu Dục âm thầm nhả danh nói. Tiếp nhận hộp mở ra xem, chỉ thấy một thanh bảo kiếm an tĩnh nằm tại trong hộp. Kiếm này dài 3 thước ngắn, thân kiếm nặng nề lại không hiện bộ bề, lộ ra nhàn nhạt hàn quang, trên chuôi kiếm có khắc thủy thú. Trải qua hệ thống thẩm tra, kiếm này có thể làm người sử dụng cung cấp một điểm võ lực tăng thêm, là hoàn toàn xứng đáng thần binh lợi khí. Lưu Dục nghĩ, sau đó theo trên đầu hao cọng tóc xuống tới. Lập tức hắn dựng thẳng lên lưỡi kiếm, vật rơi tự do tóc bị một phân thành hai. Tiếp lấy Lưu Dục đi vào bên ngoài thư phòng, theo giá binh khí bên cạnh gỡ xuống một cây đoàn đao đến. Lưu Dục huy kiếm chém vào trên lưỡi đao, đoàn đao ứng thanh mà đứt, nhưng cây kiếm này lại là lông tóc không tổn hao gì. Tốt một ngụm thổi lông trên lưỡi là đứt, bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Lưu Dục không khỏi khen. Thuộc hạ bái đến ngài dưới trướng hồi lâu, bây giờ cuối cùng là may mắn không làm được bệnh, đúc thành bảo kiếm. Quách Thiết cười ngây ngô nói: việc này làm không tệ, làm thượng. Lưu Dục gật đầu nói: vừa vặn ta còn không có thích hợp bộ kiếm, sau này thanh kiếm này ta sẽ đeo ở bên cạnh. Lưu Dục nói tiếp: mời chúa công vì thế kiếm ban tên. Quách Thiết trịnh trọng nói. Lưu Dục nghe xong lập tức rơi vào trầm tư, này làm sao lại để cho ta đặt tên? Nhưng ta là đặt tên phế a, cái này không làm khó dễ người a. Ta thật là cho hải tử đặt tên đều phải suy nghĩ hồi lâu tuyển thủ a. Nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên Lưu Dục linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái 10 phần khí phách danh tự, gọi nó Long Ngâm như thế nào? Lưu Dục hỏi. Hổ Khiếu Long Ngâm, tên rất hay. Chúa công đại tài, thuộc hạ bội phục. Quách Thiết vui vẻ nói. Tốt. Vậy liền gọi nó Long Ngâm. Lưu Dục nói rằng. Dứt lời, Lưu Dục đem ngón trỏ đặt ở ngón giữa sau, lập tức dùng ngón tay trỏ gậy một cái Long Ngâm kiếm, thân kiếm lập tức một hồi bù bù. Chương 88, rút thưởng lại mở, khăn vàng sắp nổi. Chương 88, rút thưởng lại mở, khăn vàng sắp nổi. Đầu tháng 12, rút thưởng cơ hội đổi mới sau, Lưu Dục định đem toàn 3 tháng rút thưởng cùng một chỗ cho rút. Hiện giai đoạn Lưu Dục không có ý định tích lũy 10 liên rút, dù sao dưới trướng hắn rất nhiều võ tướng đến nay còn không có thần binh bảo mã. Bởi vì lần trước ôm Biện Khiết vận khí bạo dạn, Lưu Dục bây giờ liền lại tới Biện Khiết gian phòng. Lưu Dục dự định lập lại chiêu cũ, nhìn xem Biện Khiết đến cùng có phải hay không ảnh hưởng phần thưởng chất lượng nguyên nhân. Ôm ấp mỹ nhân, Lưu Dục đem hết khả năng bày cùng lần trước rút thưởng cũng không kém nhiều lắm tạo hình. Mở ra rút thưởng, ba lần cùng một chỗ. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh Thái Ất Ly Hỏa Thương này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh Sai Kim Long Tức Đao này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Long Tinh Hổ Mãnh Hoàn một bình. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Cái này vòng rút đến phần thưởng chỉ có thể nói là trung quy trung cụ, không có rất sáng chói phần thưởng. Mặc dù ra hai thanh thần binh à, nhưng Lưu Dục trước đó cũng thường xuyên rút đến thứ này, cho nên cũng không ngạc nhiên mừng rỡ có thể nói. Về phần cái này lặp lại xuất hiện nhỏ dự hoàn, Lưu Dục không cho tiện nghi hoàng huynh còn có thể cho ai. Hại, liền coi là mình làm việc tốt, ngược lại hắn cũng không mấy năm tốt sống, trước khi chết hưởng thụ một chút không đáng ma bệnh. Lưu Dục thầm nghĩ, hôm nào phải gọi tiện nghi hoàng huynh ăn chút tin, dù sao không có việc gì tin ngậm lấy ăn, chuyên trị hắn kia cái gì tiêu hao. Thông qua lần này rút thưởng, Lưu Dục ra kết luận, rút thưởng cái đồ chơi này thuần xem vật khí, lần trước chỉ là chính mình điểm cao, cùng biện khiết cũng không có có quan hệ gì. Kết thúc rút thưởng sau, Lưu Dục định đem thương cho Mạnh Củng, chiến đao thì là cho Cao Thuận. Xem như sớm nhất đi theo Lưu Dục lão nhân, Cao Thuận hiện tại còn cầm bình thường binh khí đâu, cái này đúng à? Hôm sau, Lưu Dục đem thần binh bàn cho Cao Thuận cùng Mạnh Củng nhị tướng. Cao Thuận hai người được binh khí sau không thắng vui vẻ, đội vàng bái tạ Lưu Dục. Võ tướng nhóm có lẽ có thể cự tuyệt quan to lộc hậu cùng mỹ nhân tiền tài, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản thần binh bảo mã dụ hoặc. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, thời gian đảo mắt liền tới quan cùng 7 năm, cũng chính là trung bình năm đầu. Ngồi trong thư phòng Lưu Dục dùng khớp nối đập mặt bàn, âm thầm suy tư tức sắp đến khởi nghĩa khăn vàng. Cũng không phải lo lắng đánh không lại, Lưu Dục chỉ là đang tự hỏi như thế nào mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa. Nhưng nếu là cho rằng Hoàng Cân Quân đều là để dùng cho các nhân vật chính soát kinh nghiệm phổ thông máy tính, vậy liền mười phần sai. Đánh ngược gió cầm bọn hắn không am hiểu, nhưng muốn nói thuận gió đẩy ngang, đám người này có thể phát huy ra sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì quân chính quy. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, huống chi là số lượng hàng trăm ngàn người sống sờ sờ đâu. Cơ bản đấu pháp Lưu Dục đã định tốt, đó chính là áp dụng chiến lược xem thường, chiến thuật coi trọng cái này bắt tự chân luôn. Đánh khăn vàng sợ chắc chắn sẽ không sợ, nhưng cũng tuyệt không thể sóng, như thế mới có thể nắm vững thắng lợi. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục đem trạm thứ nhất ổn định ở Trắc Quận. Nhưng Lưu Dục phải đợi tới Linh Đế ý chỉ hạ đạt lại hành động, hoàn toàn không cần thiết bởi vì chuyện này bị tham gia một bản. Nghĩ đến Trắc Quận, Lưu Dục đông nhiên hướng về phía bên ngoài hồ, Trọng Khang gọi Ban Bình tới gặp ta. Nặng. Ngoại thất Hứa Trừ trong rổ vỏ khí đáp. Bây giờ đã là mùa đông, Điện Vi cùng Hứa Trừ khẳng định không thể lại tại bên ngoài trông coi, trời lạnh như vậy liền là hai bọn hắn bằng lòng Lưu Dục cũng sẽ không đồng ý a. Không bao lâu, Ban Bình đi tới Lưu Dục bên ngoài thư phòng. Dọn dẹp một phen trên người phù tuyết hậu, Ban Bình nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chúa công. Ban Bình chắp tay nói. Ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Lưu Bị, quan vũ gần đây có thể có tin tức. Lưu Dục hỏi. Hồi bẩm chúa công, ngồi chờ tại Trác quận huynh đệ gần đây đều chưa từng thấy qua hai người này. Ban Bình đáp. Vậy nhưng có Triệu Vân tin tức. Lưu Dục phúc hỏi. Thuộc hạ vô năng, chưa từng dò. Ban Bình rất là xấu hổ nói rằng. Không sao, tiếp lấy tìm chính là. Lưu Dục quên lơn. Nếu là được bọn hắn ba tin tức, lập tức bẩm báo cho ta. Lưu Dục nói rằng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ban Bình chắp tay nói. Đi làm việc a. Lưu Dục nói rằng. Thuộc hạ cáo lui. Ban Bình hành lễ rời đi. Ban Bình sau khi rời đi, Lưu Dục lông mày cau lại, hắn rất là không hiểu Lưu Bị vì cái gì không có dấu hiệu nào rời đi Trắc Quận. Vài ngày trước Ban Bình đến báo, theo Cẩm Y Lìa Vệ nhiều mặt tìm hiểu, Lưu Bị tại năm ngoái trung tuần liền rời đi Trắc Quận, không biết đi chỗ nào. Nhưng hôm nay mắt thấy khởi nghĩa khăn vàng liền muốn bộc phát, Lưu Bị vẫn như cũ chẳng biết đi đâu, tìm không thấy hắn làm sao có thể tìm tới nhị gia. Gọi Lưu Dục tâm tâm niệm niệm thật lâu Triệu Vân cũng là tin tức hoàn toàn không có. Cẩm Y Lìa Vệ theo thành lập bắt đầu liền một bên tìm quan sát một bên tìm Triệu Vân, quan sát đều hái hồi lâu có thể Triệu Vân vẫn không có xuất hiện. Hại, Vân thiếu thật là mẹ nó khó tìm a. Lưu Dục không khỏi thở dài. Ký Châu, Cự Lộc, Thánh Thủy đã tới, chúng tín đổ nhanh chóng đến đây nhận lấy. Một cái đầu bên trên bọc lấy khăn vàng trung niên hán tử cao giọng nói, người này là ngàn vạn khăn vàng tín đồ bên trong một viên, tên là Triệu Khải, đối Trương Giác tôn sùng đến cực điểm. Vừa dứt lời, gần trăm tên áo rách quần manh bách tính liền đã chen chúc mà tới, trên mặt viết đầy thành kính cùng cung nhiệt. Đều đứng đoạn, người người có phần. Triệu Khải thấy sau vội vàng nói, cho lão tử yên tĩnh điểm. Nếu là đồ đại hiền lương sư Thánh Thủy, các ngươi khả năng đảm đương lên. Triệu Khải nổi giận nói. Dứt lời Triệu Khải vội vã cuốn cuồng ôm trong ngực lớn bình, sợ bị còn lại tín đồ cho làm đổ. Nghe Triệu Khải nói như vậy, chúng tín đồ lúc này mới hơi hơi lui về sau một chút. Như thế mới đúng không? Chen xấu ta đều không tính là gì, nhưng ngàn vạn chớ lãng phí đại hiển lương sư Thánh Thủy. Thấy thế Triệu Khải hài lòng nhẹ gật đầu. Phân phát hoàn tất sau, các tín đồ mừng rỡ như điên, trực tiếp bưng lấy phù thủy uống một hơi cạn sạch. Cũng có bộ phận tín đồ thận trọng bưng chén hướng trong nhà đi đến, định đem cái này Thánh Thủy lưu cho bị bệnh liệt giường người nhà. Như thế tình cảnh tại Thanh, Từ, U, Ký, Gai, Dương, Duyện, Dự Tám Châu đều có xảy ra, trải qua nhiều năm phát triển, Trương Giác tín đồ đã là trải rộng thiên hạ. Kinh sư, Lạc Dương thành ngoại ố khăn vàng cử xoáy Mã Nguyên Nghĩa mang theo 6 tên tùy tùng phong trần mệt mỏi đi tới một chỗ yên lặng đại trạch bên ngoài. Nay trạch ôm sơn bị nước bao quanh, to lớn hùng vĩ, cho dù là tại mùa đông cũng có một phen đặc biệt cảnh trí. Đông đông đông. Mã Nguyên Nghĩa tiến lên gõ gõ cửa. người gác cổng tại thông qua khe cửa xác nhận sau, tiến lên mở ra đại môn. "Chủ nhân, Mã Nguyên Nghĩa tới." Hạ nhân bẩm báo nói. "Thế nào mới đến?" "Vào đi." Trong phòng truyền đến một đạo lanh lảnh thanh âm. "Gặp qua hai vị đại nhân." "Đi vào trong phòng." Mã Nguyên Nghĩa hành lễ nói. "Các hạ kiêu ngạo thật lớn, thế mà gọi tạp gia đợi lâu như vậy." Thân mang màu trắng cẩm bào hoạn quan không vui nói. "Mã Nguyên Nghĩa, ngươi thật đúng là đem mình làm tướng quân không thành." Một người khác mặc màu trà cẩm bào hoạn quan cười lạnh nói. "Hai vị đại nhân nói bừa, tại hạ sao dám lãnh đạm ngài hai vị?" Mã Nguyên Nghĩa cười làm lành nói. "Còn có ngươi Mã Nguyên Nghĩa không dám sự tình." Trà áo hoạn quan niết miệng, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Chương 89, phách lối hoạn quan, hèn mọn Nguyên Nghĩa. Chương 89, phách lối hoạn quan, hèn mọn Nguyên Nghĩa. Thân mang màu trắng cẩm bào hoạn quan tên là Phong Tư, mặc màu trà cẩm bào cái kia gọi Từ Phụng, hai người đều là trung thường thị. Trong giáo tạm thời có chút việc gấp, tại hạ lúc này mới đến chậm chút. Đối mặt hắn hai làm khó dễ, Mã Nguyên Nghĩa giải thích nói. "A." Phong Tư nghe xong lạnh hừ một tiếng. "Nếu là không muốn ký giới, ngươi nói thẳng chính là." Phong Tư tức giận nói. "Còn lo lắng cái gì? Nhanh đưa lễ vật mang tới đến a." Thấy này, Mã Nguyên Nghĩa hướng về phía ngoài cửa nói rằng. Mã Nguyên Nghĩa các tùy tùng nghe xong đội vàng theo trong xe ngựa gỡ xuống hai cái dương lớn, đem nó nhấc đến trong phòng đông xuống. "Nhỏ tấm lòng nhỏ, mong rằng hai vị đại nhân chớ có ghét bỏ." Mã Nguyên Nghĩa chắp tay nói. "Cái này còn tạm được." Phong Tư thấy sau hài lòng nhẹ gật đầu. "Đi, để bọn hắn ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện chính sự." Phong Tư nói tiếp. "Nặc." Mã Nguyên Nghĩa vung tay lên, mấy cái tùy tùng bước nhanh đi hướng ngoài phòng. Cái thời tiết mắc toi này thật là lạnh. Lúc này Từ Phụng xoa xoa đôi bàn tay, ít lại nhải. Phong Tư chừng Từ Phụng một cái, Từ Phụng thấy sau lập tức ngậm miệng lại. Dứt lời, Phong Tư đem ánh mắt rời về phía Mã Nguyên Nghĩa. "Ngươi lại xem một chút đi, đây là danh sách, tạp gia chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy." Phong Tư nói rằng. "Đa tạ đại nhân." Mã Nguyên Nghĩa đứng dậy nhận lấy danh sách. Vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm Mã Nguyên Nghĩa còn thật cao hứng, nhưng càng xem hắn chân mày nhíu càng sâu. Sau khi xem xong, Mã Nguyên Nghĩa vội la lên, "Đại nhân, cái này cùng trước đó chúng ta ước định chênh lệch rất xa a. Trước đó tạp gia liền nói qua, việc này tạp gia hết sức đi cấp cho ngươi." Phong Tư mặt không đổi sắc nói. "Có thể tạp gia chỉ có lớn như thế năng lực, lại nhiều tạp gia cũng làm không ra." Phong Tư nói tiếp. "Đây là liên lụy cựu tộc sự tình, tạp gia có thể làm được việc này, nếu là không hài lòng, tạp gia đem tiền đặt cọc trả lại cho ngươi, ngươi đi tìm người khác chính là." Phong Tư cười lạnh nói. "Đại nhân, tại hạ tuyệt không ý này." Mã Nguyên Nghĩa vội vàng giải thích nói. "Vậy là ngươi ý gì? Trách cứ tạp gia làm việc bất lợi." Phong Tư híp mắt mắt thấy Mã Nguyên Nghĩa. "Đại nhân, cái này danh sách bên trên binh khí đều là bị đào thải xuống tới, chúng ta như thế nào sử dụng? Hơn nữa trong này một cái giáp trụ đều không có a." Mã Nguyên Nghĩa vẻ mặt đưa đám nói. "Ngươi mong muốn mới. Vậy chuyện này tạp gia có thể xử lý không được, ngươi đi đi một chút đại tướng quân Hà Tiến Phương pháp a." Phong Tư giễu cợt nói. "Giáp trụ liền đừng suy nghĩ, cho dù là đào thải xuống tới cũng không tới phiên các ngươi." Một bên Từ Phụng nói rằng. "Đại nhân, trước đó ngài cũng không phải như thế cùng ta rằng a." Mã Nguyên Nghĩa bạn bất đắc dĩ nói. "Tạp gia nói, việc này tạp gia chỉ có thể hoàn thành dạng này, nếu là ngươi không hài lòng, tạp gia trả lại tiền cho ngươi chính là." Phong Tư nói rằng. "Phong huynh lời ấy sai rồi, vì sao muốn trả lại tiền cho hắn? Binh khí chúng ta đã làm tới, muốn hay không là chuyện của hắn, cùng chúng ta có liên can gì?" Từ Phụng nói giúp bảo. "Ai, không thể nói như thế." Phong Tư giả bộ oán trách chừng Từ Phụng một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn xem Phong Tư hai người bọn họ kẻ sướng người họa, Mã Nguyên Nghĩa bị tức tam thi bạc kiều, giận sôi lên, hận không thể lập tức móc ra bên hông dao găm đến đâm chết hai cái này cậu tặc. Nhưng vì khăn vàng đại nghiệp, vì đại hiền lương sư, Mã Nguyên Nghĩa nhất định phải chịu đủ. "Ta Mã Nguyên Nghĩa bỏ mình được nhỏ, nhưng nếu là ảnh hưởng tới đại hiền lương sư kế hoạch, ta muôn lần chết khó cũng chuộc tội lỗi." Mã Nguyên Nghĩa thầm nghĩ. "Hai vị đại nhân, có thể hay không lại giàn xếp, giúp tại hạ nghĩ một chút biện pháp?" Mã Nguyên Nghĩa cố gắng gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười đến. "Được, chuyện sau tại hạ tất có hậu lệ dâng lên." Mã Nguyên Nghĩa chắp tay nói. "Ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi?" Phong Tư nghe xong lộ ra tươi cười đắc ý, tạp ra liền nói, "Ngươi không phải kia không người phiên dịch lý người." Một bên Từ Phụng nói rằng. "Ngươi lại nghe, cái này 3000 đem binh khí tuy nói trên danh nghĩa là đào thải xuống tới, nhưng rất nhiều đều là tám thành mới, hoàn toàn không chậm trễ dùng." Phong Tư mở miệng nói. "Ngươi suy nghĩ một chút, Vũ Lâm quân dùng ra hỏa, có thể có cái gì thứ phẩm?" Từ Phụng nói rằng. "Hai vị đại nhân, có thể coi là như thế, 3000 thanh đao thương cũng không đủ dùng a." Mã Nguyên Nghĩa vẻ mặt đau khổ nói. "Vũ Lâm quân hết thể mới có bao nhiêu người? Còn lại binh sĩ đều là đại tướng quân Hà Tiến Chi vây cánh, tập ra như thế nào đi lại?" Phong Tư bất đắc dĩ nói. "Lạc Dương nước rất sâu, hoàn toàn không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy." Từ Phụng nói rằng. "Còn mời hai vị đại nhân sẽ giúp lấy nghĩ một chút biện pháp." Mã Nguyên Nghĩa chắp tay nói. "Coi như không có cách nào lấy tới giáp trụ, nhưng binh khí ít nhất phải kiếm đủ 1 vạn chi số a." Mã Nguyên Nghĩa nói tiếp. "Ngươi nhìn tạp gia giống 1 vạn binh khí a?" Phong Tư không hề lay động. "Một tháng sau, tạp gia còn có thể cho ngươi vận ra 2000 binh khí đến, ngươi nếu là chịu chờ, liền trước tiên đem tiền đến giao, tạp gia tốt cầm tiền này đi lại." Phong Tư nghĩ nói rằng. "Đại nhân, lại có 2000 binh khí cũng không đủ dùng a. Ngài giúp đỡ chút." Mã Nguyên Nghĩa đứng dậy hành lễ nói. "Tạp gia cứ như vậy đại năng lực, lực bất tòng tâm." Phong Tư lạnh hừ một tiếng, không nhịn được nói. Sau đó Mã Nguyên Nghĩa cầu ra cáo nãi mãi, nói tốt nói mồm mép đều mài mỏng, Phong Tư lúc này mới bằng lòng sau 1 tháng cho hắn vận 3000 binh khí ra khỏi thành. Thoa năm sau, Mã Nguyên Nghĩa hành lễ rời đi, mang theo tùy tùng ngồi lên xe ngựa rời đi nơi đây. Trong phòng Phong Tư cùng Từ Phụng nhìn nhau cười một tiếng. Gia hỏa này vẫn còn rất có thể nhẫn. Từ Phụng nói rằng, Thái Bình đạo toan tính không nhỏ, hai ta đến coi chừng chút. Phong Tư dặn dò, ngài sợ cái gì? Bằng một đám liền cơm đều không kịp ăn người liền muốn tạm phản. Cho cười. Từ Phụng xem thường nói, tạp gia liền sợ chuyện này làm lớn liên lụy tới người ta. Phong Tư nói rằng, hai ta bản thân chính là vì cầu tài, không cần thiết thay bọn hắn gánh cái này phong hiểm. Phong Tư nói tiếp, vớt xong khoản này, hai ta liền hướng bệ hạ tố giác Thái Bình đạo, như thế còn có thể lập công lao. Phong Tư nghĩ nghĩ nói rằng, nghe xong Phong Tư mượn cối xay giết lửa, điện tích, chú ý, Từ Phụng không khỏi khen, cao, thật sự là cao, còn muốn tạo bệ hạ phản, nằm mơ đi thôi. Dứt lời, Phong Tư thâm trầm cười một tiếng. Ký Châu, Cự Lộc, vùng ngoại ôm một tòa trên núi hoang, bất quy tắc phân đấu nguyên một đám nhà tranh. Nơi đây chính là Thái Bình đạo tạm thời đại bản doanh, Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ đều ở đấy chỗ. Nếu là giờ phút này ai có thể dẫn binh tấn công núi, nhất định có thể một lần hành động bắt giữ Trương Thị ba huynh đệ, lập xuống bất thế chi công. Trương Giác đem cái này không có có danh tự núi hoang đặt tên là Thái Bình Sơn, gần đây Trương Giác cũng sẽ ở này ra lệnh. Đại hiền lương sư Trương Giác cầm trong tay cựu tiết trượng, tiên phong đạo cốt, khí thế phi phàm. Trương Bảo cùng Trương Lương một trái một phải, còn sót lại khăn vàng cao tầng phân loại hai bên. Đương nhiên, cũng không phải là 36 phương khăn vàng cử xoáy đều tại cái này Thái Bình Sơn, chỉ là chung quanh cử xoáy chạy đến tham dự mà thôi. Trương Giác hướng về thủ hạ cử xoáy cơ bản khai thác nuôi thả phương thức, hơi có chút năng lực đều bị hắn phái đi ra chiêu mộ tín đồ, bởi vậy cái này Thái Bình Sơn bên trên cử xoáy cũng không có mấy cái. Chư vị, vũ hành tương sinh tương khắc, bây giờ các nơi người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than, cái này liền tỏ rõ lấy Hán Vương hướng hòa đức khí số đã hết, thổ đức sẽ thay vào đó. Chính thức học trước, Trương Giác trước cho đoàn người tẩy sóng não. Ta Thái Bình đạo chính là hoàng thiên đại biểu, đang thuộc thổ đức, bởi vậy chúng ta khởi sự chính là thuận theo thiên ý. Trương Giác chậm rãi mà đàm đạo. Chương 90, Đường Chu để lộ bí mật, Trương Ôn bắt người. Chương 90, Đường Chu để lộ bí mật, Trương Ôn bắt người. Trương Giác vừa dứt tiếng, trong phòng khăn vàng các cao tầng lập tức bắt đầu thổi phồng Trương Giác cùng Thái Bình đạo. Đại hiền lương sư anh minh. Đại hiền lương sư lời nói rất là, Thái Bình đạo chắc chắn sẽ đem Hán Vương hướng thay vào đó. Nghe đám người định nói, Trương Giác không thích phải lo, bằng dưới tay mình những người này thật có thể lật đổ Hán Vương hướng a. Trương Giác trong lòng cũng tin tưởng, mặc dù hắn Thái Bình đạo tín đồ đông đảo trải rộng thiên hạ, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là đám ô hợp, khó có thành tựu. Có thể Trương Giác đối với cái này cũng không có cách nào, tạo phản việc này chỉ có thể lừa gạt đồ đần, còn phải lừa gạt nhanh không có cơm ăn cái chủng loại kia, cái nào người tốt không có việc gì tạo phản. Trương Giác ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể tất cả thuận lợi a. Nghĩ xong, Trương Giác háng giọng một cái, khụ khụ, đều lặng lặng, tiếp lấy nghe ta hướng xuống giảng. Đại hiền lương sư thỉnh giảng. Đám người cùng nói, vô số kẻ bách tính còn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta lẽ ra nên đi đem nó giải cứu. Trương Giác mở miệng nói, ngoài ra, tới gần khởi sự, nhưng ta Thái Bình đạo tín đồ vẫn như cũng là hơi không đủ, các ngươi còn phải thêm chút sức mới được. Trương Giác nói tiếp, vì vậy ngươi chờ ngày mai tất cả đều xuống núi, tiếp tục phát triển tín đồ, càng nhiều càng tốt. Trương Giác trong lòng bàn tay hướng lên trên, một chút nhấc lên lấy. Cần tuân đại hiền lương sư phân phó. Trong phòng khăn vàng cao tầng cùng nói, lại giao phó một phen cụ thể công việc, Trương Giác kết thúc lần này hội nghị, khăn vàng các cao tầng hành lễ rời đi. Chờ đám người rời đi phòng nghị sự sau, Trương Giác đưa ánh mắt rời về phía hai cái đệ đệ, hai người cũng đừng tại Cự Lộc đợi, các chọn một chỗ tiến về, sau khi tới phát triển, lung lạc tín đồ. Nặng. Trương Bảo, Trương Lương chắp tay nói, chất lượng không được. Không sao cả, vậy ta liền dùng số lượng để chết ngươi. Trương Giác nghĩ thầm. Quan cùng 7 năm 2 tháng, kinh sư Lạc Dương, ti lệ giáo bí phủ. Ngươi nói cái gì? Phong Tư, Từ Phụng hai người cùng Cự Lộc Trương Giác cám thông xã giao, nhu đồ bí mật tạo phản. Thủ tọa bên trên Trương Ôn mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, việc này thiên chân vạn xác, đại nhân. Dưới thềm người chém đinh chặt sắt nói, Đường Chu, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt lại nói, phải biết đây chính là chọc thủng trời đại sự. Trương Ôn hỏi, đại nhân nếu không tin, phái người theo tội dân đi một chuyến liền biết thật giả. Đường Chu vỗ ngực nói, vậy liền không cần. Thấy Đường Chu nói chắc như đinh đóng cột, Trương Ôn đã là tin 7-8 phần. Bản quan cũng không phải không tin ngươi, chỉ là ngươi ta vốn không quen biết, bản quan không rõ vì sao ngươi muốn chỗ này bạch trần, đem cái này thiên đại công lao chắp tay đưa cho bản quan. Trương Ôn khó hiểu nói, cũng không phải là Trương Ôn trời sinh tính đa nghi, mà là Đường Chu hành vi cùng bánh từ trên trời rất xuống không sai biệt lắm, Trương Ôn không dám kinh thường. Vạn nhất Đường Chu là người khác phái tới, Trương Ôn quấy nhiễu bệ hạ cộng thêm tự mình đọc binh, số tội cũng phạt vậy hắn cái này ti lệ giáo úy liền coi như làm chấm dứt. Đại nhân cho bẩm, kia Phong Tư, Từ Phụng vốn là Trương Nhượng nhanh bước, tội dân sao dám đi hoạn quan nơi đó tố giác. Đường Chu giải thích nói, không dối gạt đại nhân nói, đại tướng quân Hà Tiến tội dân kia hôm qua liền đi qua, nhưng liền cửa cũng không vào đi liền bị loạn côn đánh ra. Đường Chu cười lạnh nói, đã đại tướng quân không nguyện ý muốn phần này công lao, tội dân kia vì sao muốn bên trên cột đi đưa? Đường Chu nói tiếp, thì ra là thế. Thấy Đường Chu nói có lý có theo, Trương Ôn gật đầu nói, mặc dù Trương Ôn là hiền thần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không nguyện ý thăng quan phát tài, hai người ở giữa cũng không xung đột. Ngươi xác định kia phản tặc Mã Nguyên Nghĩa ngay tại Lạc Dương? Trương Ôn hỏi. Tội dân trước khi đến hắn còn tại, lúc này công phu hơn phân nửa đi không được. Đường Chu đáp. Tốt. Trương Ôn nặng nề gật đầu. Người tới a. Nhanh bút viết, nhanh viết phong mật tín sau, Trương Ôn cao giọng nói, có thuộc hạ. Văn ngôn Trương Ôn các bộ hạ bước nhanh đến đại sảnh bên trong. người đi trong cung đem này tin hiện lên cho bệ hạ. Trương Ôn kết thân tin giao phó nói, ngươi lại nhớ kỹ, này tin cần từ bệ hạ thân khải, trừ bệ hạ bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đem này tin mở ra, liền xem như Trương Nhượng tên kia cũng không được. Nhớ kỹ a. Trương Ôn thần sắc nghiêm túc nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thân tín này tiếp nhận thư tín chỉnh trọng nói, các ngươi điểm đủ binh mã, theo bản quan đi lấy người. Trương Ôn đối với còn lại bộ hạ nói rằng, nặng. Đám người chắp tay lĩnh mệnh. Đội ngũ tập hợp hoàn tất sau, Trương Ôn liền bắt đầu ra lệnh. Truyền lệnh xuống, phong tỏa bốn môn, cho phép vào không cho phép ra, cái nào có dị nghị gọi hắn trực tiếp tới tìm bản quan. Trương Ôn thái độ cường ngạnh hạ lệnh, hai người các ngươi, dẫn người đi đông môn, chiếu vào phần danh sách này bắt người. Nặng. Bị điểm đến hai cái đồn trưởng chắp tay nói, hai người các ngươi xuất bộ đi tây môn, những người còn lại theo ta đi, như gặp chống cự, giết chết bất luận tội. Trương Ôn cao giọng nói, nặng. Chúng tướng sĩ cùng nói, phân phối xong nhiệm vụ sau, từng đội binh sĩ chạy chậm đến ra ti lệ giáo bí phủ, phân biệt đi hướng các nơi cửa thành cùng khăn vàng nhóm hộ điểm. Mỗi một cái doanh quan thân sau đều đi theo hơn 100 tên lính, toàn bộ đội ngũ cộng lại không dưới 2000 người. Rất nhanh lộn xộn tiếng bước chân liền vang vọng đầu đường, giáo úy phủ bọn quan binh như là thần binh trên trời rơi xuống giống như xuất hiện ở Lạc Dương thành các nơi. "Đều cái gì?" Đồn trưởng Vương Văn hỏi. "Thảo dân tên ăn mày ăn mặc khăn vàng tín đồ rất là khẩn trương, nửa ngày cũng không thể nói ra một câu đầy đủ đến." "Cầm." Không có kiên nhẫn Vương Văn nói rằng. Thấy tình thế không tốt, thư này đổ ném ra trong tay gậy gỗ đánh tới hướng Vương Văn, lập tức quay người liền chạy. Nhưng Vương Văn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, một cái bước nhanh về phía trước rút đao chém vào thư này đổ trên đùi. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, thư này đổ lảo đảo té ngã trên đất, trong miệng gọi thẳng tha mạng. Cầm xuống. Vương Văn lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thành tây một chỗ trong trại tử, Mã Nguyên Nghĩa cao mày trong phòng giả bước. Chẳng biết tại sao mắt của hắn ra theo một canh giờ trước liền bắt đầu nhảy, dường như tại tỏ rõ lấy hai họa sắp tới. Tại sao lại như thế? Mã Nguyên Nghĩa rất là không hiểu. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Hỏng. Mã Nguyên Nghĩa sắc mặt cấp biến, vỗ mạnh một cái đùi. Tại Mã Nguyên Nghĩa đập bắp đùi công phu, Trương Ôn đã mang theo 500 binh mã đi tới hắn ẩn thân tòa nhà bên ngoài, cũng đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. "Là nơi đây à?" Trương Ôn quay đầu hỏi hướng Đường Chu. "Chính là." Đường Chu đáp. "Bốn phía đều vây lên sao?" Trương Ôn hỏi. "Đại nhân ngài cứ yên tâm, bảo đảm liền con chim đều không bay ra được." Đồn trưởng Trình Võ vô ngực nói. "Như thế thuận tiện, phá cửa." Trương Ôn nhẹ gật đầu, lập tức hạ lệnh. Trương Ôn ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ đi ra 8 tên khiêng đụng một binh sĩ. Tám người một đường chạy chậm, mượn chạy lấy đà lực lượng mạnh mẽ đem đụng một đối tại trên cửa chính. "Beng!" Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy tứ tán bụi mù, đại môn hét lên rồi ngã gục. "Đi vào bắt người." Trương Ôn hạ lệnh. "Nặng." Trình Võ xuất bộ sát nhập vào tòa nhà ở trong. Triều đình chó săn tới, các minh đệ bên trên, hiểm hộ mã xuất rút lui. Mã Nguyên Nghĩa thân tín giận quát một tiếng, rút đao liền nên đón tiếp lấy. Chương 91, chật như nêm cối, chắp cánh khó thoát. Chương 91, chật như nêm cối, chắp cánh khó thoát giết. Tại Mã Nguyên Nghĩa thân tín ngựa quét sông lên phía trước sau, trong nội viện khăn vàng tín đồ các kéo binh khí, giống giận sông về giáo úy phủ quan binh. Đồn trưởng Trình Võ nâng thương thẳng đến ngựa quét mà đi, ngựa quét thấy sau có chút khẩn trương, nhưng giờ phút này hắn đã không có đường lui. Tại sao lại khẩn trương? Ngựa quét bất quá là một cái có cầm khí lực tá điển, bị Mã Nguyên Nghĩa coi trọng gọi hắn phụng dưỡng tả hưu. Trong nửa đời người ngựa quét khi nào xách đao chặt qua người? Như thế tư thế vẫn là ngựa quét lần đầu gặp, hắn có thể không khẩn trương a? Cầu tặc Đường Chu, ngươi thế mà làm phản đồ, ngươi xứng đáng đại hiền lương sư a? Ngươi xứng đáng các minh đệ a? Lão tử nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Đống nhiên ngựa quét thấy được trong đám người Đường Chu, thấy sau hắn giận tí mặt, chửi lầm lên. Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi a? Văn Luân Đường Chu cười lạnh nói. Trong phòng Mã Nguyên Nghĩa nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Đường Chu đầu địch, lần này mọi thứ đều tra ra manh mối, minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nhưng Mã Nguyên Nghĩa tiêu hủy chứng cứ động tác vẫn không có dừng lại. Mặc dù Đường Chu sẽ khai ra rất nhiều nội ứng, nhưng chỉ cần hắn tiêu hủy những này thẻ tre, cá biệt quyền cao chức trọng quan viên lựa chọn chết không nhận có lẽ có thể trốn qua một kiếp, dạng này bọn hắn tại Lạc Dương mạng lưới quan hệ liền sẽ không bị nổ tận gốc. Mặc dù cử động lần này hiệu quả có hạn, nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không, trước mắt Mã Nguyên Nghĩa có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Mã Nguyên Nghĩa tâm gương sáng như thế, ra Đường Chu tên phản đồ này, Lạc Dương Thái Bình đạo giáo chúng khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn nhất định phải đem biết có còn lại các nơi Thái Bình đạo người liên lạc thẻ tre cho tiêu hủy, những người này Đường Chu biết đến không phải toàn. Chớ ngẩn ra đó, mau tới đây giúp một tay. Thấy trong chậu than lửa than không vượng, Mã Nguyên Nghĩa nói rằng. Lập tức, Mã Nguyên Nghĩa mang theo thân tín móc ra dao găm tới bắt đầu hướng xuống phá trên thẻ trúc chữ. Trong phòng ngoại trừ Mã Nguyên Nghĩa cùng hắn mấy cái thân tín bên ngoài, còn có 10 tên cao lớn vạm vỡ hán tử. 10 người này chính là Trương Giác tự mình bồi dưỡng tín đồ, gọi là Hoàng Cân Lực Sĩ. Trước khi đi, Trương Giác cố ý đem phái 10 tên Hoàng Cân Lực Sĩ cùng Mã Nguyên Nghĩa tùy hành, để bọn hắn cận vệ Mã Nguyên Nghĩa. Các ngươi cũng cùng đi hỗ trợ. Mã Nguyên Nghĩa đối Hoàng Cân Lực Sĩ nói rằng. Nặng. Hoàng Cân Lực Sĩ ưng tiếng nói. Hoàng Cân Lực Sĩ nhóm cũng không giao găm, dứt khoát trực tiếp mang theo trường đao đem thẻ che cho bộ nháo nhuẹn. Động tác mau mau. Tiếng la giết càng thêm tới gần, Mã Nguyên Nghĩa vội la lên. Vô luận như thế nào hắn đều phải đem những này thẻ che tiêu hủy, bằng không hắn chính là Thái Bình đạo tội nhân. A. Đang lúc Mã Nguyên Nghĩa tiêu hủy thẻ che thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Mã Nguyên Nghĩa nghe xong siết chặt nắm đấm. Chỉ thấy Trình Võ một thương đâm xuyên qua ngựa quách trái tim, ngựa quách kêu lên một tiếng, ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Còn dám phân thần, muốn chết. Rút ra trường thương, Trình Võ cười lạnh nói, chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại không giết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Trương Ôn thừa cơ nói rằng, nhưng Trương Ôn đánh giá thấp trong nội viện những này khăn vàng trung thành, trừ bỏ kẻ phản bội Đường Chu bên ngoài, có thể bị Mã Nguyên Nghĩa mang theo trên người như thế nào lại là một đám thứ hèn nhát. Giết. Trên trăm tên khăn vàng tín đồ giống giận thẳng hướng giáo úy phủ quan binh. Đại nhân, những này điêu dân ngoan cố đến cực điểm, chiêu hàng là không thể thực hiện được. Đường Chu nói rằng, quả nhiên là minh ngoan bất linh, chết chưa hết tội. Trương Ôn nổi giận nói, mặc dù những này tín đồ đều là khăn vàng tử trung phân tử, nhưng nhân số cùng chiến lực đều ở thế yếu, các tín đồ hoàn toàn không phải quan binh đối thủ. Tại Trình Võ dẫn đầu hạ, bọn quan binh đao thương đồng thời, đem cái này đến cái khác tín đồ chặn, đâm té xuống đất. Dù vậy, Mã Nguyên Nghĩa vẫn trở trong phòng không có hiện thân. Cũng không phải Mã Nguyên Nghĩa tham sống sợ chết, mà là Mã Nguyên Nghĩa ở một bên tiêu hủy thẻ tre, một bên tự hỏi có hay không biện pháp thoát thân. Coi như muốn chết hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình sau lại chết, nếu không đem sẽ ảnh hưởng tới đại hiền lương sư kế hoạch. Nếu là xông vào đâu, Bàng Hoàng Cân lực sĩ có thể hay không phá vây? Mã Nguyên Nghĩa nghĩ thầm. Nhưng rất nhanh hắn liền không rơi mất ý nghĩ này, bên ngoài quan binh đủ có mấy trăm người, coi như Hoàng Cân lực sĩ có thể lấy một địch 10 cũng không đủ đánh, huống chi bọn hắn cũng không cách nào lấy một địch 10. Nơi đây ngược lại không phải là không có thẩm nghĩ, chỉ là Đường Chu đã đầu hàng địch, hắn biết tất cả thẩm nghĩ vị trí, theo thẩm nghĩ thoát đi chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Mã Nguyên Nghĩa rất là tín nhiệm Đường Chu, dù sao hắn là Trương Giác đệ tử, không tín nhiệm hắn tín nhiệm người nào. Có thể Mã Nguyên Nghĩa vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ làm phản, kể từ đó, rất nhiều chuyện trước chuẩn bị thủ đoạn liền đều không phát huy được tác dụng. Nghĩ nửa ngày Mã Nguyên Nghĩa cũng không thể nghĩ ra ý định gì đến, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn xông vào làm bữa. "Chư vị, mời giúp ta farm đây." Nghĩ xong, Mã Nguyên Nghĩa mở miệng nói, "Mã xuất cư yên tâm, chỉ cần chúng ta huynh đệ còn có khẩu khí tại, cái kia quan binh liền đừng nghĩ làm bị thương ngài." Cầm đầu Hoàng Cân lực sĩ nói rằng. Lập tức, Mã Nguyên Nghĩa mang theo thân tín cùng Hoàng Cân lực sĩ các kéo binh khí, đi nhanh mà ra. Mặt chữ điền mắt to, giữ lại dâu quay nón cái kia chính là Mã Nguyên Nghĩa, chớ có gọi hắn đi. Gặp Mã Nguyên Nghĩa, Đường Chu vội la lên, "Vây giết tới." Trương Ôn nghe xong lập tức hạ lệnh. Nặng. Một cái khác đồn trưởng Lý Học ứng tiếng nói. Nói xong, Lý Học xách ngược trường đao thẳng đến Mã Nguyên Nghĩa mà đi, bộ hạ binh sĩ theo sát phía sau. Đến hay lắm. Một cái Hoàng Cân lực sĩ khẽ quát một tiếng, xách đao bổ về phía Lý Học. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Lý Học cười lạnh rêu cợt nói. Hoàng Cân lực sĩ đại đao gào thét mà đến, Lý Học nghiêng người tránh đi, thuận thế dùng cánh tay trái kẹp lấy công tới đại đao. Lập tức Lý Học phải tay cầm đao, trực tiếp bổ về phía cái này Hoàng Cân lực sĩ cổ. Né tránh không kịp phía dưới, cái này Hoàng Cân lực sĩ bị Lý Học một đao chặt rơi mất đầu, thân thể khôi ngô ẩm vàng ngã xuống đất. Cái gì? Thấy Lý Học hợp lại chém Hoàng Cân lực sĩ, Mã Nguyên Nghĩa khiếp sợ không gì sánh nổi. Kỳ thật việc này không có gì lạ, Hoàng Cân lực sĩ cũng là nhục thể phàm thai, cái gì đao thương bất nhập đều là gặp người. Lý Học cho dù là không chịu nổi cũng là bằng chiến công thăng đi lên đồn trưởng, đối phó một cái chỉ có man lực Hoàng Cân lực sĩ quả thực lại dễ dàng bất quá. Cái gọi là Hoàng Cân lực sĩ bất quá là một đám dáng người khôi ngô, khí lực hơi lớn chút người mà thôi, cùng binh nghiệp xuất thân bách phu trưởng so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Tại Mã Nguyên Nghĩa ngây người công phu, Trình Võ đã mò tới phụ cận. Nghịch tặc còn không thúc thủ chịu trói. Trình Võ khẽ quát một tiếng, vung thương đâm về phía Mã Nguyên Nghĩa đùi. Trình Võ không dám hướng yếu hại bên trên chào hỏi, đoạn vừa sẩy tay giết Mã Nguyên Nghĩa, quay đầu Trương Ôn không phải mở cho hắn ra không thể. Ai cản ta thì phải chết. Lấy lại tinh thần, Mã Nguyên Nghĩa vung đao đỡ lên Trình Võ trường thương. Mã Nguyên Nghĩa biết rõ bị bắt liền là chết một lần, bởi vậy Trình Võ trong lúc nhất thời không thể cầm xuống liều mạng Mã Nguyên Nghĩa, hai người chiến làm một đoàn đấu khó phân thắng bại. Mã Nguyên Nghĩa thở nhỏ tập võ, mặc dù thiên phú có hạn võ nghệ không cao, nhưng bởi vì Trình Võ không dám hạ tử thủ, như thế trong thời gian ngắn muốn có thể bắt được tuyệt đối không thể. Kinh nghiệm già dặn Trương Ôn rất nhanh liền nhìn ra Trình Võ lo lắng, mà Lý Học lại bị Hoàng Cân lực sĩ quấn lấy không cách nào thoát thân, bởi vậy vung tay lên nói, "Tuần Hóa, Nô Phòng, hai người đi chợ Trình Võ bắt giặc." Nặng. Bị điểm đến hai cái đồn trưởng đáp. Chương 92, Trương Ôn vào cung, Linh Đế nổi giận. Chương 92, Trương Ôn vào cung, Linh Đế nổi giận. Tại Tuần Hóa, Nô Trang bịa hai người gia nhập chiến đoàn không lâu sau, Mã Nguyên Nghĩa cánh tay trên đùi các bên trong một đao, ngay tức khắc máu chảy ồ ạt. Nhưng Mã Nguyên Nghĩa vẫn chưa từ bỏ chống lại, điên cuồng cơ trường đao tiến công, hoàn toàn không đi đón đỡ Trình Võ bọn hắn ba binh khí. Loại này vô lại đấu pháp là thật gọi Trình Võ ba người đau đầu vô cùng, nhưng bọn hắn lại không có cách nào hướng yếu hại bên trên chào hỏi, tiến thối lưỡng nan. Mã Nguyên Nghĩa cử động lần này cùng Vân Thiếu Bảy vào bảy ra có điểm giống, phản chính đối diện không dám giết chính mình, vậy thì không chút kiên kỵ tìm đường chết ta. Chiến đến tận đây lúc, Mã Nguyên Nghĩa thân tín cùng 10 tên Hoàng Cân lực sĩ đều đã bỏ mình, chỉ còn Mã Nguyên Nghĩa làm lấy chó cùng rất dậu. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, Mã Nguyên Nghĩa thở hồng hộc vung lấy trường đao bổ ngang chém dọc, nhưng tiến công tần suất lại càng ngày càng chậm. Đột nhiên Ngô Phong bắt lấy một sơ hở, vung đao đem Mã Nguyên Nghĩa binh khí đánh rơi. Trình Võ thừa cơ dùng thương cán quất vào Mã Nguyên Nghĩa bắp chân bên trên, Mã Nguyên Nghĩa lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Một bên Lý Học lo lắng Mã Nguyên Nghĩa tự vận, một cái hổ pháp tiến lên đem Mã Nguyên Nghĩa hai cái cánh tay cho đường chắp sau lưng. Trương Ôn thấy sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù phí không ít công phu, nhưng cuối cùng là đem giá hỏa này cho bắt được. Chúc mừng đại nhân lập xuống bất thế chi công. Đường Chu cười chắp tay nói, ngươi cứ yên tâm, công lao của ngươi bản quan tất nhiên sẽ không quên. Trương Ôn cũng là cười nói, nghe được Đường Chu lời nói, Mã Nguyên Nghĩa bị tức muốn rách cả mí mắt, liều mạng dãy rủa lấy muốn nhào về phía Đường Chu. nhưng bây giờ hắn đẩy người đại hán bị Trình Võ bọn hắn gắt gao nhấn trên mặt đất, chỗ nào tránh thoát mở ra. Cậu tặc, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Mã Nguyên Nghĩa gầm thét lên. Mã Suất bất giận, dứt lời Đường Chu đi lên phía trước. Cậu tặc, ngươi đối lên đại hiền lương sư vung chồng a. Mã Nguyên Nghĩa mặt dán trên mặt đất, phí sức nói. Vung chồng a, chẳng lẽ lại ngươi cái gọi là vun trồng chính là Trương Giác gọi như ngươi loại này lớp người quê mùa làm cử soái, mà ta làm ngươi tùy tùng? Ngươi có tài đức gì gọi ta làm tùy tùng? Trương Giác khi nào ta đây đệ tử coi ra gì? Đường Chu cười lạnh nói. Ngươi hồ đồ a. Mã Nguyên Nghĩa đau lòng nhức óc nói. Đại hiền lương sư nhiều lần cùng ta Mã Nguyên Nghĩa lời còn chưa nói hết liền gọi Đường Chu cắt đứt. Đủ. Đường Chu một cước đá vào Mã Nguyên Nghĩa trên đầu. Ngươi làm cái gì? Trình Võ hướng về phía Đường Chu trợn mắt nhìn. Cách đó không xa Trương Ôn cũng là cho mày, lập tức nói rằng, một vừa hai phải a. Trương Ôn cũng không phải đau lòng Mã Nguyên Nghĩa, mà là sợ Đường Chu đem Mã Nguyên Nghĩa cho làm hỏng. Đường Chu lại là cùng giống như không nghe thấy, nhấc chân liền muốn lại đá. Nghe không được bản quan nói chuyện a. Trương Ôn vẫn nộ quát. Thấy Trương Ôn có chút tức giận, Đường Chu lúc này mới coi như thôi, hướng về phía Mã Nguyên Nghĩa gắt một cái sau đó quay trở về Trương Ôn bên cạnh. Trương Ôn cũng không nói thêm cái gì, dù sao Đường Chu vừa lập xuống đại công, kế tiếp bắt khăn vàng cũng muốn dựa vào hắn, không cần thiết cùng nó trở mặt. Tại Mã Nguyên Nghĩa bị bắt đồng thời, Lạc Dương Thành bên trong lùng bắt hành động cũng đã cơ bản kết thúc, vượt qua chín thành Thái Bình đạo tín đồ bị bắt, chỉ có cực một số nhỏ kẻ may mắn trốn qua một kiếp, núp trong bóng tôi không dám hiện thân. Bây giờ Lạc Dương Thành các nơi cửa thành đã bị phong tỏa, bọn hắn chính là muốn đi báo tin cũng phải chờ danh tiếng qua lại nói. Nhưng cửa thành sớm muộn cũng sẽ mở, bởi vì Trương Ôn chính là Lại Châu cũng không dám liên tục nửa tháng không mở cửa thành ra. Lạc Dương, đại tướng quân phủ, ai cho Trương Ôn quyền lực điều binh? Hà Tiến nổi giận nói. Đại tướng quân cho bẩm, Ty Lệ giáo úy phủ binh mã không về chúng ta còn a. Nô không giải thích nói. Nói bậy nói bạn. Ta chính là đương triều đại tướng quân, thiên hạ nơi nào binh mã không thuộc quyền quản lý của ta. Hà Tiến vô bàn nói đại tướng quân bất giận. Trương Trương quên đủ. Trương Ôn cái này thất phu đến cùng có hay không ta đây đại tướng quân để vào mắt. Liền phong tỏa các cửa đều không trước đó bẩm báo cho ta. Ta phê chuẩn a. Hà Tiến bất như cũng là nộ khí khó tiêu. Hán điều binh làm cái gì, cha rõ ràng sao? Hà Tiến hỏi. Bọn thủ hạ ngay tại cha, đoán chừng đợi chút nữa liền có tin tức. Nô cũng đáp. Nhanh chóng cha ra, cha tin tức cũng muốn lâu như vậy, một đám thùng cơm. Hà Tiến kéo mất mặt, tức giận nói. Đại tướng quân bất giận. Nô công, Trương Trương hai người cùng nhau quyết đủ. Lạc Dương, hoàng cung. Trương Ôn phái đi gặp mặt Linh Đế thân tín vận khí coi như không tệ. Lúc này Linh Đế đã không có mở buổi hòa nhạc cũng không ngủ, đang trong thư phòng bút tẩu lòng xà đâu. Thân tín này gọi là Trương Thanh, chính là Trương Ôn bản tộc chất nhi, rất được Trương Ôn tin cậy. Đi vào Linh Đế chỗ cung điện bên ngoài, Trương Thanh tiến lên cùng cổng tiểu thái giám giải thích do ý đồ đến. Tiểu thái giám nghe xong nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bệ hạ, Ty Lệ giáo úy Trương Ôn thuộc cấp có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ, nói là cấp tốc. Chờ lấy. Linh Đế thanh âm theo trong điện truyền đến. Nặc. Tiểu thái giám cung kính nói. Bệ hạ bảo ngươi chờ đợi ở đây. Tiểu thái giám đối Trương Thanh nói rằng. Trương Thanh gật đầu ra hiệu, lập tức liền bắt đầu chờ đợi lo lắng. Linh Đế hoàn thành bức chữ này sau, đem bút lông ném lên bàn, lập tức hướng về phía ngoài cửa nói rằng, gọi hắn vào đi. Nặc. Tiểu thái giám đáp. Ngươi lại tiến lên đây. Cầm đầu Vũ Lâm Quân nói rằng. Mặc dù tiến cung trước đã tìm tới thân, nhưng dù sao Trương Thanh muốn gặp mặt Linh Đế, bởi vậy Vũ Lâm Quân còn phải lại lục soát một lần. Soát người qua đi, Trương Thanh lúc này mới có thể đi vào trong cung điện. Bái kiến bệ hạ. Trương Thanh trực tiếp hành lễ nói. Miễn lễ, Trương Ôn có chuyện gì phải bẩm báo cho chấm? Linh Đế hỏi. Bệ hạ, thư ở đây, xin ngài xem qua. Trương Thanh theo hai tay kéo lấy tin cung kính nói. Trình lên. Linh Đế nói rằng. Một bên hầu hạ tiểu thái giám nghe xong bước nhanh về phía trước, tiếp nhận thư giao cho Linh Đế. Mở ra tin vừa nhìn hai hàng, Linh Đế lúc đầu tâm tình vui thích lập tức biến hỏng bét, hai đạo lông mày nhăn lại, trên mặt trời u ám. Linh Đế cũng là không có hoài nghi trong thư lời nói chân thực tính, loại chuyện này Trương Ôn sao dám báo cáo láo? Thật can đảm. Thật can đảm. Sau khi xem, Linh Đế giận quá mà cười. Trương Ôn hiện ở nơi nào? Linh Đế phanh một tiếng đem thư đập vào trên bàn, lập tức hỏi. Ngay tại xuất bộ truy nã phản tặc. Trương Thanh vội bằng nói. Đúng lúc này, ngoài điện tiểu thái giám bẩm báo nói, báo. Bệ hạ, Ty Lệ giáo úy Trương Ôn cầu kiến. Chuyển. Linh Đế lập tức nói. Bái kiến Trương Ôn sau khi đi vào vừa muốn hành lễ liền bị Linh Đế cho gọi lại. Không cần bái, nói thẳng sự tình. Linh Đế vội la lên. Nặng. Trương Ôn đáp. Tiếp lấy Trương Ôn đem đầu đuổi sự tình toàn bộ cáo chi Linh Đế. Linh Đế nghe xong giận tím mặt, hoang đường đến cực điểm. Nổi giận Linh Đế đứng dậy đi vào tiểu thái giám bên cạnh, một cước đem nó đạp té xuống đất. Bọn này ngồi không ăn bám ngu xuẩn, nhất định phải chờ mấy chục vạn phản tặc đánh tới Lạc Dương đến mới biết tình a. Linh Đế gầm thét lên. Bệ hạ bất giận. Trương Ôn, Trương Thanh thúc cháu hai người gấp đội vàng khuyên đủ. Bị đạp ngã xuống đất tiểu thái giám không dám lên tiếng, hắn đội vàng nhắm mắt lại ngã xuống đất giả chết. Bất giận. Chấm lấy cái gì bất giận? Các châu thích sứ, các quận thái thú đều là người chết a. A. Linh Đế là thật là bị tức không nhẹ. Em chút không cho Trương Ôn hai người bọn họ một người một ước. Chương 93, Kim Điện nghị sự, cách chức điều tra. Chương 93, Kim Điện nghị sự, cách chức điều tra. Việc này Trương Khanh làm không tệ. Bình phục một phen sau, Linh Đế hướng về phía Trương Ôn gật đầu ra hiệu. Toàn do bệ hạ anh minh thần võ, có phương pháp giáo dục. Trương Ôn vội vàng nói, quay đầu chấm lại vì ái khanh luận công hành thượng, dưới mắt chấm trước tiên cần phải xử lý bọn này phản quốc nghi tặc. Linh Đế nói rằng, đây là thần việc nằm trong phận sự, không dám tranh công. Trương Ôn hành lễ nói, không cần nhiều lời, từng có thì phạt, có công thì thưởng, nếu không chấm chẳng phải là thưởng phạt không phân. Linh đế khoát tay áo, dứt lời, linh đế hướng về phía ngoài điện dặn dò nói, triệu tập bách quan kim điện nghị sự, trong vòng nửa canh giờ đều phải cho chấm đổi tới. Không được xin nghỉ, ốm đau nhất cũng phải cho chấm nhất đến, cái nào trong vòng nửa canh giờ chưa đến, liền trực tiếp đưa đơn xin từ chức trở lại quê hương dưỡng lão a. Mặt trầm như nước linh đế nói rằng, nặng. Ngoài điện bọn thái giám đội vàng đáp, Trương Khanh, đợi chút nữa triều hội ngươi đến tham gia, nhưng này Mã Nguyên Nghĩa thẩm vấn không thể chậm trễ, ngươi cái này liền phái người đi làm. Linh đế mở miệng nói, bệ hạ xin yên tâm, thần trước khi tới liền an bài chuyên gia thẩm vấn Mã Nguyên Nghĩa. Trương Ôn đáp, làm quan nhiều năm Trương Ôn cũng không phải cái gì thiện nam tí nữ, trước khi đi hắn liền phân phó thủ hạ nghiêm hình tra tấn Mã Nguyên Nghĩa. Về phần tiêu chuẩn, Trương Ôn nguyên thoại là đánh không chết tùy cho các ngươi thế nào giày vò. Trừ cái đó ra, Trương Ôn còn cố ý để cho người tìm hai cái lang trùng đến, để tránh Mã Nguyên Nghĩa bị đánh chết. Như thế thuận tiện, kia Đường Chu đâu? Linh đế hỏi. Đang ở ngoài điện chờ lấy. Trương Ôn đáp, gọi hắn tiến đến. Linh đế dặn dò nói, nặng. Trương Ôn đứng tiếng nói. Một lát sau, từ trong ra ngoài bị lục soát một lần, Đường Chu được đưa tới trong điện. Vì linh đế an toàn muốn, bốn tên vũ lâm quân theo Đường Chu cùng nhau đi vào trong điện. Bái, bái, bái kiến bệ hạ. Đường Chu hành lễ nói, đứng lên đi, đem ngươi biết mọi thứ đều giảng cho chấm. Linh đế nói rằng, là. Đường Chu đáp. Tiếp lấy Đường Chu liền bắt đầu giảng thuật, nhưng nói không lâu liền bị linh đế cắt đứt, nói ngắn gọn, chấm tại cái này nghe ngươi kể chuyện xưa đâu. Nhìn xem linh đế sắc mặt tâm trầm, Đường Chu vội vàng phục trên đất xin lỗi. Thấy Đường Chu bộ kia run rẩy bộ dáng, linh đế chính là giận không chỗ phát tiết. Mau nói, chấm không có nhiều như vậy thời gian rỗi cùng ngươi trì hoãn. Linh đế trầm giọng quát. Lập tức Đường Chu liền bắt đầu tường thuật tóm lược đầu đuôi sự tình, cũng đem các châu Thái Bình đạo nhân số cáo chi linh đế. Linh đế xanh mặt nghe Đường Chu lời nói, thật sự là càng nghe càng khí. Tốt, rất tốt. Sau khi nghe xong, linh đế cười lạnh nói, ngươi làm không tệ, sau đó chấm sẽ luận công hành thưởng, ngươi lại đi ngoài điện chờ lấy a. Linh đế nói rằng, nặng. Đường Chu đáp, mới hảo hảo tổ chức ngôn ngữ, đợi chút nữa cho văn võ bá quan nhóm tại triều hội bên trên giảng thuật một lần. Linh đế nói tiếp, nặng. Bị ép kinh doanh Đường Chu nghe xong không ngừng kêu khổ, việc này hắn tuyệt không muốn làm. Cùng lúc đó, Lạc Dương thành bên trong khăn vàng dư đảng các hiện thần thông, thông qua đào địa đạo, đi quan hệ các phương thức thoát đi mấy người. Thoát đi Thái Bình đạo tín đồ một khắc cũng không dám chỉ hoãn thẳng đến Cự Lộc mà đi, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy Trương Giác còn không biết, bọn hắn đến mau đem tin tức đưa đến, để Trương Giác làm ra ứng đối. Cùng lúc đó, văn võ bá quan nhóm tuần tự đi vào kim điện bên ngoài. Lúc đầu dựa theo quy củ đám văn võ đại thần hẳn là tại triều trong phòng chờ lấy, nhưng bây giờ linh đế có phân phó, để bọn hắn trực tiếp tại kim điện bên ngoài chờ lấy liền có thể. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy hạ đây là đầu một lần buổi triều khai triều sẽ. Lão phu cũng không rõ ràng, nhưng đoán chừng là xảy ra đại sự gì, nếu không bệ hạ quả quyết không sẽ như thế. Đều chớ đoán mò, chờ hội kiến bệ hạ liền biết ra sao chuyện. Theo đám đại thần xì xào bàn tán, trong đám người Phong Tư lập tức sinh ra một cố dự cảm bất tường đến. Tạp gia hẳn là sẽ không như thế không may mắn a. Phong Tư thầm nghĩ, có thể tự bệ hạ đăng cơ đến nay, đây là đầu một lần buổi triều khai triều sẽ, nhất định có cái đại sự gì xảy ra. Phong Tư mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại là thấp thỏm vô cùng. Phía bên phải đại tướng quân Hà Tiến thấp giọng nói, còn không có điều tra ra Trương Ôn điều binh làm cái gì sao? Theo bọn thủ hạ bẩm báo, dưới mắt chưa tra ra. Nô cũng đáp, một đám rất rưởi, chờ triều hội kết thúc xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Hà Tiến nổi giận nói. Dứt lời Hà Tiến ngẩng đầu nhìn về phía kim điện, trực giác nói cho hắn biết nơi đây tất có kỳ quặc. Nếu không phải Trương Ôn âm thầm dở trò xấu, đó chính là Trương Ôn muốn nuốt một mình công lao, bằng không hắn như thế nào sẽ không cùng mình thông khí. Có thể cái này Lạc Dương thành bên trong rốt cuộc có gì công lao đâu? Hà Tiến bắt hết óc cũng không nghĩ ra như thế về sau. Đúng lúc này, tiểu thái giám cất cao giọng nói, quần thần nhập điện. Vừa dứt tiếng, văn võ bá quan nhóm theo riêng phần mình trình tự chậm rãi đi vào kim điện. Bái kiến bệ hạ. Nhập bậc hậu, bách quan nhóm hướng về phía trên long ỷ linh đế hành lễ nói, miễn lễ bình thân. Linh đế nói rằng, đại hồng lư ở đâu? Linh đế hỏi. Thần tại. Lưu Biểu cầm trong tay vật tấm ra khỏi hàng, kiểm lại một chút nhân số, người nào chưa đến nhớ rõ ràng. Linh đế mặt không chút thay đổi nói, nặng. Lưu Biểu đáp, truyền chấm ý chỉ, ứng đến chưa đến người, bất luận có gì lý do, hết thảy cách chức điều tra. Linh đế đảo mắt quần thần, chúng văn võ thấy sau đều là kinh hoàng khiếp sợ. Ngay cả mắt cao hơn đầu Hà Tiến cũng không dám lại nhìn hằm hằm Trương Ôn, vội vàng túi xuống cao ngạo đầu lâu. Có trời mới biết nhà mình muội phu rút cái gì tà gió, Hà Tiến có thể không muốn trở thành thiên tử nơi chút giận. Mặc dù Hà Tiến bản sự không quan trọng, nhưng tốt xấu truy đến cùng cao vị nhiều năm, nếu là lại không hiểu cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện vậy thì quá phế vật. Phong Tư, Từ Phụng ở đâu? Linh đế do hỏi. Thần tại. Phong Tư, Từ Phụng vội vàng ra khỏi hàng. Chấm bảo hai người thấy người quen. Linh đế cười nói. Phong Tư nghe xong đầu góc ông một chút, thầm nghĩ trong lòng mạng ta xong rồi. Phong Tư biết hắn làm chuyện tốt nhất định bị thiên tử biết, như thế hắn chỗ nào còn sống được thành. Dưới mắt cái này mấu chốt, chuyện không có bại lộ sát suất cơ bản cùng heo mẹ lên cây sau tiêu sái tới lộn ngược ra sau, sau đó lại làm quay người hai tuần nửa nhảy cầu động tác bình ổn rơi xuống đất như thế cực kỳ bé nhỏ. Gọi Đường Chu tiến đến. Linh đế nói rằng, tiên, Đường Chu nhập điện. Tiểu thái giám gân cổ lên hô. Một lát sau, sợ hai rụt rè Đường Chu bị hai cái cao lớn vạm vỡ vũ lâm quân mang chí kim điện. Phong Tư, Từ Phụng, hai người các ngươi còn nhận biết người bạn cũ này? Linh đế cười lạnh nói. Bệ hạ, thần từ phụng bốn định giải thích, nhưng lại lắp bắp hỏi nói không ra lời. Không cần mở miệng, chấm đợi chút nữa lại cùng ngươi hai tính sổ sách. Linh đế khoát tay áo. Đường Chu, cho chấm quan cổ chi thần nhóm nói lại một lần ngươi lúc trước nói tới. Linh đế nói rằng. Lúc nói lời này, linh đế cố ý tăng thêm quan cổ chi thần âm đọc, dường như ám có chỗ chỉ. Nặng. Đường Chu đáp. Tiếp lấy Đường Chu liền bắt đầu cố sự sẽ hình thức, chọn trọng điểm đem Thái Bình đạo sự tình giảng cho chúng văn võ. Tốt tại trải qua vừa rồi sắp xếp như ý sau, Đường Chu lúc này giảng lưu loát nhiều. Nhìn ra được Đường Chu đối với cái này thật để ý, mấu chốt hắn thật sợ giảng không tốt. Không nhìn bầu trời tử bị tức mặt đều tái rồi a. Hắn cũng không muốn sợ cái này rủi ro. Chương 94, bình xịt linh đế, hạ chỉ lấy tặc chương 94, bình xịt linh đế, hạ chỉ lấy tặc chờ Đường Chu giảng thuật hoàn tất sau, kim điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Yên lặng. Linh đế quát. Lúc này đều đến khả năng. Mồm năm miệng mười làm cái gì? Có thể đi lấy tặc liền đứng ra, chấm lập tức ra phong chức quan, điều động binh mã, vô dụng ít nói nhảm. Linh đế vừa dứt tiếng, mấy đạo thân ảnh cùng nhau ra khỏi hàng, trong miệng đường thẳng, thần nguyện phụng chỉ lấy tặc. Dương mắt nhìn lên, đại tướng quân Hà Tiến, ti lệ giáo úy Trương Ôn, thị lang Hoàng Phụ Tùng, rắn nghị đại phu Chu Tuấn, hầu bên trong Lưu Thực, nghị lang Tào Tháo bọn người thỉnh lĩnh xuất hiện. Tốt. Chư vị ái khanh đều là đại hán hướng trung thần tướng giỏi, chấm lòng rất an ủi. Linh đế vớt cằm nói, có thể lập tức linh đế lời nói xoay chuyển, không có nhắc lại lấy tặc cái này gốc dạng. Mà là hóa thân thành S686, đối với kim điện bên trong văn võ điên cuồng chuyển vận. Linh đế cùng miệng nhỏ lau mật như thế miệng phun hương thơm, đám quần thân bị chửi cùng cháu trai dường như, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đều cầm A. Không phải mới vừa đều có thể nói A. Kim điện bên trong hồn nào, các ngươi thật là có tiền đồ. Mang qua một trận sau linh đế vẫn là cảm giác chưa hết giận, thế là lại bắt đầu một vòng mới chim hót hoa nở. Thằng đến mắng miệng đắng lưỡi khô, linh đế cái này mới dừng lại nghỉ khẩu khí. Thái úy viên mỗi cùng tư đồ Dương Tứ liếc nhau, ra khỏi hàng nói rằng, bệ hạ bất giận. Bất giận. Chấm dùng cái gì bất giận? Dùng bọn này cầm động lộc không làm việc ngu xuẩn a. Linh đế nghe xong chính là giận không chỗ phát tiết. Bệ hạ phúc phận thâm hậu, chỉ là cường đạo chắc chắn tự sụp đổ, còn mời bệ hạ bất giận, yêu quý long thể. Thường thị trương nhượng quyết đủ. Lời này cũng là có lý. Linh đế nghe xong lúc này mới coi như thôi. Mã Nguyên Nghĩa thẩm như thế nào? Nếu là thẩm kết thúc, lập tức đem nó ngũ xa phanh thây. Đem phong tư, tư phụng trở nghịch tặc đồng đảng hạ ngục, tùy ý họ trạm. Truyền chấm ý chỉ, khiến các quận huyện chuẩn bị ngự, để phòng nghịch tặc xâm phạm. Linh đế liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh, bị chửi mắng ke tắt đám quần thần nghe xong đội vàng tán thưởng bệ hạ anh minh. Bệ hạ, thần đích thật là đầu cơ trục lợi một nhóm binh khí, nhưng đạo phản một chuyện thần kia không biết chút nào à? Tư Phụng cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, thế là quỳ xuống đất kêu khóc nói. Thần chính là bị nghịch tặc che đậy, mong rằng bệ hạ khai ân a. Tư Phụng diễn kỹ bộc phát, than thở khóc lóc, nhìn xem nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong một khối Tư Phụng, Phong Tư âm thầm lắc đầu, đều sắp chết đến nơi còn làm những này vô dụng công làm gì? Cho chấm ngậm miệng, còn dám dảo biện nửa câu, chấm đem các ngươi hai cũng cho ngũ xa phanh thây. Linh đế nổi giận nói, Phong Tư, hắn rất là không hiểu, Tư Phụng cầu tha mắc mớ gì đến chính mình. Bệ hạ, thần phụng dưỡng ngài nhiều năm, mong rằng ngài mở một mặt lưới a. Tư Phụng kêu rên nói, tranh thủ thời gian kéo đi. Linh đế mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, bệ hạ, thần tự biết tội nghiệt ngập trời, khó thoát khỏi cái chết, sau này mong rằng ngài bảo trọng long thể, như ngài không bỏ, lão nô kiếp sau lại phụng dưỡng ngài tả hữu. Phong Tư sắc mặt bình tĩnh nói, dứt lời, Phong Tư hướng về phía linh đế không mình hành lễ. Linh đế thấy sau thầm than một tiếng, lập tức sau khi từ biệt đầu không nhìn nữa Phong Tư. Như lại nhìn tiếp, linh đế sợ chính mình liền hung ác không giới trung tâm chết Phong Tư. Vũ Lâm Quân đi vào trong điện, giống kéo như chó chết đem Tử Phụng lôi ra ngoài. Trong lúc đó Tử Phụng còn muốn la lên cầu xin tha thứ, kết quả vừa ra cửa liền bị Vũ Lâm Quân dùng trôi đao nện đứt răng cửa, trực tiếp đau ngất đi. Phong Tư lại là cùng hắn hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy hắn sắc mặt như thường, rất là bình tĩnh hướng đi kim điện bên ngoài. Các ngươi đều nói một chút đi, lần này nên như thế nào lấy tặc bình định. Phong Tư cùng Tử Phụng bị mang đi sau, linh đế nói rằng, văn luôn quần thần liền bắt đầu thảo luận như thế nào chinh phạt Thái Bình đạo nghịch tặc. Linh đế ngồi trên long ỷ trầm mặc không nói. Thương thảo qua đi, linh đế tiếp thu giải trừ cấm gốc lời, cũng hạ chỉ gọi các nơi chiêu mộ hưng dũng, lấy tặc lập công. Liên tiếp ban bố số đạo thánh chỉ sau, linh đế bái Lưu Thực là bắc trung lang tướng, Hoàng Phụ Tung là trái trung lang tướng, Chu Tuấn là phải trung lang tướng, các lĩnh binh mã lấy tặc bình định. Tào Lao Bản thì là được kỵ đô úy chức quan, theo đại bộ đội cùng nhau lấy tặc. Hôm sau, Lạc Dương phát trưởng, tóc hai bù xù, toàn thân vết máu Mã Nguyên Nghĩa sắp bị xử hình. Năm gỗ xe ngựa ở riêng năm cái phương vị, Mã Nguyên Nghĩa đầu cùng tứ chi thì là bị dây thừng một mực trói ở trên xe ngựa. Cầu tặc Đường Chu, lão tử đi đầu một bước, chờ ngươi xuống tới lao tử mới hảo hảo chiêu đãi ngươi. Mã Nguyên Nghĩa cười to nói, hôn quân vô đạo, nạn đói khắp nơi, dân chúng lầm than, thiên hạ khổ hán lâu vậy. Mã Nguyên Nghĩa gần từng chữ một, đại hiền lương sư và thuế, Thái Bình đạo chắc chắn bảo hán thay vào đó. Ha ha ha. Dứt lời, Mã Nguyên Nghĩa ngửa mặt lên trời cười dài, không ý kỵ tí nào tức sắp đến cực hình. Dám chẳng quá nghe lén sau cái mũi đều bị tức sai lệnh, vội vàng nói, còn không được hình chờ đến khi nào? Đại nhân, giờ ngọ còn chưa tới. Pháp trưởng quan viên mặt lộ vẻ khó xử. Tập gia bảo ngươi lập tức hành hình. Thái giám nổi giận nói. Nặng. Quan viên này đáp. Hành hình. Quan viên này hạ lệnh. Vừa dứt tiếng, liền theo từng tiếng roi vang, năm cỗ xe ngựa đồng thời thúc đẩy. kịch liệt đau nhức vô cùng, Mã Nguyên Nghĩa cắn chặt hàm răng, không để cho mình lên tiếng. A, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, chia năm xẻ bảy thống khổ Mã Nguyên Nghĩa làm sao có thể thừa nhận được. Tại Mã Nguyên Nghĩa tiếng kêu thảm thiết hạ, thân thể của hắn bị cự lực xé vỡ ra, nhiệt huyết nội tạng vãi đầy mặt đất. Lạc Dương, nhà giam. Phong Tư cùng Từ Phục bị giam sau khi đi vào liền rắn rắn chắc chắc chịu một trận đánh vậy, Phong Tư cắn răng không lên tiếng, nhưng Từ Phục lại là liên tục cầu xin tha thứ, bị đánh gần như hôn mê. Phong Tư tự biết còn sống vô vọng, liền thừa dịp thủ vệ không chú ý lấy đầu đập vào tường mà chết. Từ Phục lại là không có cái loại này dũng khí, không ngừng lấy chết tử tế không bằng lại sống bản thân an ủi. Vào lúc ban đêm, cai tù dựa theo bên trên giao phó thẩm vấn Từ Phục. Bay ở trước mặt ngươi có hai con đường, đầu tiên là lại đánh ngươi 200 đại bản. Cai tù nói rằng, nhưng không đợi hắn nói hết lời, Từ Phục liền đột đáp, tập ra tuyển hai. Lại đến 20 hèo hắn đều quá sức có thể sống, 200 đại bản thật sự là quá đề cao hắn. Còn coi mình là trung thường thì đâu? Nói ta, nhớ không? Cai tù một roi quất vào Từ Phục trên mặt. A. Từ Phục đau nhè răng trợn mắt, kêu rên liên tục. Lên tiếng nữa lao tử còn quất ngươi. Cai tù giơ roi nói rằng, ta nhớ kỹ. Từ Phụng rất là thức thời nói rằng, vừa rồi ngươi nói tuyển hai là a? Cai tù hỏi. Chính là. Từ Phụng ứng tiếng nói. Tốt. Ngươi mặc dù thân có không trọn vẹn, nhưng là tên hắn tử. Tại hạ nhìn lầm. Cai tù tán dương nói rằng. Nghe xong cai tù lời nói, Từ Phụng trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Thứ hai chính là đánh ngươi đánh tới chết. Cai tù cười lạnh nói. Thất thần làm gì? Động thủ a. Cai tù hướng về phía mấy cái ngục tốt nói rằng. Văn Luân Từ Phụng thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Bình thường không phải là gọi hắn lập công chuộc tội a? Người này sao không theo sáo lộ ra bài? Châm đã, châm đã. Chư bị chuyện gì cũng từ từ. Từ Phụng đội vàng nói. Mấy người các ngươi cùng hắn chơi đùa. Cai tù lại là kính ngồi dậy đi ra ngoài. Chương 95, Trương Giác nghe hỏi, sớm khởi sự chương 95, Trương Giác nghe hỏi, sớm khởi sự Cai tù rời đi nơi đây sau. Mấy cái ngục tốt lập tức tiến lên đối Từ Phụng một trận đấm đá. Mấy người bọn hắn một bên đánh một bên hỏi, nói hay không? Nói hay không? Từ Phụng ủy khuất vô cùng, khổ nói, các ngươi cũng là hỏi à, hỏi cũng không hỏi nhường tạm, để cho ta nói cái gì à? Chúng ta không có hỏi à? Bên trong một cái ngục tốt nói, thế nào không có hỏi, rõ ràng là hắn giả mồm, đánh tiếp. Một cái khác ngục tốt nói rằng, thật không có hỏi, đừng đánh nữa. Từ Phụng đội vàng nói, quả thật không có hỏi. Ngục tốt đem một chậu mát nước rơi ở trên roi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Từ Phụng. Hỏi, hỏi. Từ Phụng giờ phút này mới tính minh bạch như thế nào vu oan giá họa. Vậy ta hỏi ngươi cái gì? Cái này ngục tốt hỏi. Từ Phụng đem lời của lão tử làm gió thoảng bên hai. Đánh tiếp. Dứt lời cái này ngục tốt một roi liền quất vào Từ Phụng trên thân. A, đừng đánh nữa. Từ Phụng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sau một nén nhang, Cai tù chắp tay sau lưng đi đến. Chiều sao? Cai tù hỏi. Còn không có đâu, gia hỏa này miệng quá cứng rắn. Ngục tốt nói rằng. Ngài hỏi, ta nhất định biết điều tận. Gặp Cai tù bị đánh thành đầu heo, Từ Phụng đội vàng nói. Tính ngươi thất thời. Cái này Cai tù gật đầu nói. Trước dẫn hắn đi trị thương. Cai tù dặn dò nói. Từ Phụng bị mang đi sau, Cai tù cười nói, làm không tệ, đợi chút nữa đi lĩnh thưởng. Đa tạ đại nhân. Mấy cái ngục tốt cũng là cười nói. Ký Châu, Cự Lộc, Thái Bình Sơn. Mấy ngày nay Trương Giác một mực tại dùng Thái Bình yếu thuật suy tính thiên cơ, nhưng liên tiếp số quẻ đều là đại hung. Quẻ tượng sao sẽ như thế? Rõ ràng vài ngày trước vẫn là cắt hung nửa nọ nửa kia. Trương Giác cao mày, trên mặt mây mù che phủ. Gần đây đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trước sau quẻ tượng chênh lệch to lớn như thế? Trương Giác đình chỉ thôi diễn, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Đại Hiền Lương sư, Lạc Dương giáo chúng hoàng thủ có việc gấp hướng ngài bẩm báo. Cổng Hoàng Cân lực sĩ bẩm báo nói, gọi hắn tiến đến. Trương Giác luốt luốt huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Đại Hiền Lương sư, Đường Chu đầu hàng địch, Mã Xuất bị bắt, Lạc Dương giáo chúng mười không còn một. Phong Trần mệt mỏi hoàng thủ vào nhà sau lập tức nói, cái gì? Văn Luân Trương Giác cả kinh thất sắc, biết được việc này hắn mới hiểu được vì sao trước sau quẻ tượng sẽ hoàn toàn tương phản. Đường Chu sao dám như thế? Trương Giác không thể tin nói rằng, Đại Hiền Lương sư, trên đời này liền không có hắn Đường Chu không dám sự tình, Mã Xuất chính là hắn mang theo quan quân đi bắt. Hoàng thủ mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, nghịch đồ, nghịch đồ. Trương Giác bị tức run rẩy, thằng ngãi danh xấu ta đại kế. Trương Giác đau lòng nhức óc nói, nhưng việc đã đến nước này, Trương Giác hoàn toàn không có đường lui, tên đã trên dây há có thể không phát. Kế sách hiện nay chỉ có sớm khởi sự. Trầm mặc hồi lâu, Trương Giác mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ xong, Trương Giác vung bút viết xuống từng phong mật tín, phái người tâm phúc phân biệt mang đến các nơi. Hai ngày sau, Ký Châu các quận huyện bỗng nhiên toát ra đến hàng vạn mà tính đầu đội khăn bằng người. Những ngày Thái Bình đạo tín đồ hô to thương thiên đã chết, Hoàng Thiên Đương lập ngang nhiên đối các thành trì cùng quan phụ phát khởi mãnh liệt tiến công. Đến tận đây, khởi nghĩa khăn vàng chính thức mở màn. Trương Giác tại Ký Châu khởi sự sau, Thanh, U, Từ, Gai, Dương, Duyện, dự chờ bảy châu tụ tập hưởng ứng, khăn vàng tín đồ có thể nói là trải rộng thiên hạ. Bởi vì tin tức truyền lại lạc hậu tính, linh đế thánh chỉ đưa đến các nơi thời điểm, khởi nghĩa khăn vàng đã đại quy mô bộc phát, quan quân căn bản không kịp làm ra hữu hiệu bố trí. Hoàng Cân quân mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng thắng ở nhiều người, động một tí trên vạn người công thành, quan quân nào dám ngăn cản. Rất nhiều thái thú cùng huyện lệnh trực tiếp lựa chọn mang theo vợ con đi đường, hoàn toàn không dám cùng khăn vàng là địch. Thanh thế thật lớn, Hoàng Cân quân thế như trẻ tre, trổ đến quan quân trông chừng mà mị, bốn phía chạy trốn. Lãnh binh Bình Định Lư Thực chờ đem ven đường tao ngộ mấy đợt Hoàng Cân quân tiến công, cũng may không có tạo thành quá lớn thương vong. Chỉ là tới mục đích sau các bộ binh sĩ người kiệt sức, ngựa hết hơi, hoàn toàn không có cách nào xuất chiến. Phản quân thế lớn cộng thêm sĩ khí như hồng, binh lực ở vào nghiêm trọng thế yếu, chúng tướng liền không có chủ động xuất kích, mà là lựa chọn kết doanh cắm trại, đi đầu chỉnh đốn sau đó lại tính toán sau. Các quận huyện trông chừng mà hàng tin tức truyền đến Lạc Dương, Linh Đế nghe hỏi sau lập tức gọi đến quần thần nghị sự. A nhìn xem dưới thềm túi đầu đám văn võ đại thần, Linh Đế cười lạnh liên tục. Thời gian kế tiếp, Linh Đế lại lần nữa hóa thân S686, quần thần lại bị đánh một trầu thoá mạng. Cả triều văn võ lại không một người có phá địch Bình Định kế sách, chấm muốn các ngươi để làm gì? Cấm chấm hiểu, binh mã chấm quên, thuế ruộng chấm phê, đây cũng là các ngươi cho chấm hồi báo. Tất cả đều là ngồi không ăn bám phế vật, chẳng lẽ muốn gọi chấm trơ mắt nhìn bọn này phản quốc địch tặc hát vang tiến mạnh à? Một đám liền cơm đều không kịp ăn quân lính tàn mạng, đúng là đem chấm vương sư đánh quân lính tan rã, liên tục bại lui. Là chủ quan, các ngươi còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian? Không bằng trực tiếp tìm treo cổ tính toán. Trên Long ỷ Linh Đế dừng lại điên cuồng chuyển vận, mắng quần thần mắng té tát, vì dạp trên đất gọi thẳng bệ hạ bất giận. Bất giận, bất giận, các ngươi cả ngày liền biết nhường chấm bất giận. Linh Đế nổi giận nói, lịch tặc công thành cướp bóc như là chém dưa thái rau giống như dễ dàng, các nơi quận binh huyện binh liền phản kháng cũng không dám, các ngươi nói cái này giận chấm như thế nào hơi thở đến? Chấm hàng năm bắt thuế ruộng đều dùng đến cho trên thân a, nhiều như vậy lương thảo đều trang chó trong bụng a, chấm liền xem như nuôi con chó, ra lệnh một tiếng nó cũng dám đi tới cắn a. Đám rác rưởi này chẳng lẽ liền con chó cũng không bằng a? Đại Hán hướng trung thần tướng giỏi đến tột cùng ở nơi nào? Chấm hận không người thay chấm phân ưu a. Linh Đế nổi giận nói, cho dù Linh Đế lại thế nào hoa mắt ù tai, nhưng Đại Hán hướng hơn 400 năm uy nghiêm còn tại, hắn coi như trách mắng hoa đến quần thần cũng tuyệt đối không dám mở miệng phản bác. Đối thiên tử bất kính, kia là Lưu Biện cùng Lưu Hiệp bọn hắn hai anh em tao nộ, cùng Linh Đế nửa xu quan hệ đều không có. Dưới mắt đồng trác, Tào Tháo bọn người vẫn là đệ bên trong đệ, Linh Đế đều không mang theo mắt nhìn thẳng bọn hắn. Tứ thế tam công viên ra lại như thế nào? Linh Đế còn không phải cùng dạng chỉ vào cái mũi mắng. Thiên tử uy nghiêm bốn chữ này gánh chịu phân lượng quá nặng, không người dám tại thiên tử trước mặt lỗ mãng, cho dù là châu người cũng không được. Linh Đế dứt lời, kim điện bên trong yên lặng hồi lâu, Viên Ngôi chậm rãi ra khỏi hàng, vậy hạ bất giận, Lư Tử làm, Hoàng phủ nghĩa thật chờ đem bây giờ còn tại chỉnh đốn còn chưa không phát lực, chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ có tin chiến thắng truyền đến. A, chỉ hy vọng như thế. Linh Đế mệt mỏi tựa vào trên long ỷ, dưới tay chỗ Trương Nhượng rất là thức thời đi vào Linh Đế sau lưng vì đó xoa bắt đầu. Tất cả của ta, còn sử tại cái này làm gì? Muốn gọi chấp quản các ngươi cơm chưa a? Nhìn xem túi đầu không nói quần thần, Linh Đế chính là giận không chỗ phát tiết. Thần cáo lui. Văn Luân quần thần như được đại xá, sau khi hành lễ lửa nhanh rời đi như thế nơi thị phi. Nhìn qua gần như chạy chối chết đám văn võ đại thần, Linh Đế trong lòng càng tức. Chờ một chút. Đột nhiên Linh Đế gọi lại chiến lược rút lui quần thần. Đám văn võ đại thần trong lòng không ngừng tiêu khổ, chẳng lẽ lại phải bị trận mắng. Truyền chấm ý chỉ, ngày mai giờ ngọ, ngũ sa phanh thây tử phục. Linh Đế đằng đằng sát khí nói, các ngươi đều nhớ cho kỹ, như thế trước mắt, cái nào còn dám không xuất lực, chớp liền tiện hắn đi cùng tử phục làm bạn. Linh Đế cười lạnh nói, tất cả của ta. Linh Đế hét to nói, chương 96, Lưu Bị xuất hiện, vận mệnh chi tụ. Chương 96, Lưu Bị xuất hiện, vận mệnh chi tụ. Theo các phương cử xoáy xuất bộ thúc đẩy, Hoàng Cân quân đội ngũ như là như vết dầu loang càng thêm lớn mạnh. Chỗ đến, mặc kệ dân chúng địa phương có nguyện ý hay không đều đem nó kẹp ở trong đội ngũ cùng một chỗ mang đi. Vì vậy khăn vàng dọc đường chỗ, thập thất cửu không, đất cằn nghìn dặm. Linh Đế biết được việc này sau vừa vội vừa tức, nhưng lại không thể làm gì. Mấy chục vạn người cùng một chỗ tạo phản, thế như trẻ che một đường quét ngang, cái này đặt thủy thủy không hoảng hốt. Từ khi Linh Đế khiến các nơi chuẩn bị ngự, chiêu mộ hưng dũng, lấy tặc lập công ý chỉ chuyển đến các nơi sau, rất nhiều lo quân báo quốc có chí chi sĩ tan hết ra tải kéo đội ngũ, dấn thân vào tại chống lại khăn vàng Bình Định đại nghiệp bên trong. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, Linh Đế đạo này ý chỉ cũng giống như thế. Tại Linh Đế ý chỉ hạ đặt sau, Đông Hán các châu quận tư nhân vũ trang như nấm mọc sau mưa mang giống như tầng tầng lớp lớp. Lấy tặc làm tên nghĩa binh nhóm sau khi xuất hiện, cho Đông Hán vương hướng mang đến cực lớn ảnh hưởng cùng xung kích. Từ nay về sau, hợp pháp hợp lý hóa người thế lực vũ trang danh chính luôn thuận leo lên Đông Hán lịch sử võ đài. Ngươi vừa hát thôi ta đăng chẳng cũng không nghe điều cũng không nghe tuyên vũ trang cắt cứ thế lực chính thức đăng chẳng. Tù Châu, Liêu Đông. Còn không có Triệu Vân cùng quan vũ tin tức à? Lưu Dục hỏi. Thuộc hạ vô năng, tạm chưa dò thăm. Ban Bình xấu hổ nói. Không cần tìm Lưu Bị cùng quan vũ, gọi các minh đệ toàn lực tìm kiếm Triệu Vân. Lưu Dục nghĩ nói rằng. Nặng. Ban Bình chắp tay lĩnh mệnh. Đi làm việc à? Lưu Dục nói rằng. Thuộc hạ cáo lui. Ban Bình hành lễ rời đi. Ban Bình sau khi rời đi, Lưu Dục chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Lên cao trông về phía xa, thấy dân chúng vẫn như cũ ở vào yên ổn tường hòa trạng thái, Lưu Dục Đông cảm giác một hồi hài lòng, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt là Liêu Đông một chỗ cũng không khăn vàng, bởi vậy Lưu Dục hoàn toàn không cần điều binh mã đi chấn áp phản loạn. Về phần Liêu Đông bách tính là sao như thế an phận, trung nguyên bởi vì có ba. Thứ nhất, Lưu Dục chỉ hạ bách tính đại đa số đều có thể nhét đầy cái bao tử, đầu năm nay có thể ăn cơm no, ai nguyện ý bước lên rơi đầu phong hiểm tạo phản. Thứ hai, Lưu Dục vừa bình định ô hoàn không lâu, chính vào binh cường mã tráng thời điểm, dân chúng chán sống mới sẽ cùng theo tạo phản. Thứ ba, Cẩm Y Liễu vệ không nói vô cùng bất nhập, nhưng cũng bao trùm Liêu Đông tuyệt đại bộ phận. Được Lưu Dục phân phó, Thái Bình đạo tín đồ vừa tới Liêu Đông không bao lâu liền bị Cẩm Y Liễu vệ cho bắt giữ, bây giờ còn đang trong đại lao giam giữ đâu. không ai mê hoặc, lại có thể ăn no mà cấm, Liêu Đông dân chúng như thế nào sẽ tham dự trong đó. Mặc dù khởi nghĩa khăn vàng đã bộc phát, nhưng Lưu Dục cũng không có vội vã xuất binh. Thức ăn ngon không sợ mượn, đợi đến các nơi binh mã bị đánh trung thực Lưu Dục cường thế đến đâu đăng chẳng cũng không mượn, dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới hiện lộ ra chân quý. Dưới mắt khăn vàng tình thế đang thịnh, lập tức xuất binh cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa Cam Mai lập tức liền muốn lâm buồn, Lưu Dục tính toán đợi hài tử sau khi sinh lại đi xuất binh. Chỉ là nhường Lưu Dục có chút thất vọng là, hai to huynh căn bản liền không có ở Trác quận hiện thân, nhị gia cũng là như thế. Lưu Dục phái đi Trác quận ngồi xổm nhị gia người tất cả đều bồ hụt, toàn bộ một lớn im lặng. Nhưng việc này cũng là chẳng có gì lạ, hai người không có chỗ ở cố định, một người bán giày, một cái khác là bà táo, chuyển sang nơi khác bán rất hợp lý à. Khi biết được Liêu Đông không một người khởi sự sau, Linh Đế trước vui sau giận, lập tức tức miệng mắng to, phế vật, tất cả đều là phế vật. Một đám ngồi không ăn bám phế vật. Làm quan nhiều năm lại còn không như trên mặt cho không lâu còn mới, chấm nuôi hắn nhóm để làm gì? Triều đình bổng lộc đều cho chó ăn sao? Linh Đế giận không tìm được. Bệ hạ bất giận. Trương Nhượng quên đủ. Khan Vàng bất diệt, Trương Giác bất tử, cái này giận chấm liền hơi thở không được. Linh Đế nghiêm nghị nói. Truyền chấm ý chỉ, gia phong Lưu Dục là trấn tặc trung lang tướng, giả thiết, mệnh xuất bản bộ binh mã lấy tặc bình định. Linh Đế nghĩ nghĩ nói rằng. Nặng. Trương Nhượng ứng tiếng nói. Ú Châu, Ngư Dương. Nhìn xem gián thiết bảng cáo thị, một cái hai lô hai rủ xuống vai, hai cánh tay đến gối nam tử nhìn chằm chằm lấy bảng cáo thị, thật lâu không lên tiếng. Ai? Hồi lâu, người đàn ông này thở thật dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi, bất đắc dĩ lắc đầu. Người này chiều cao 7 thước 5 tấc, mặt như con ngọc, họ Lưu tên bị chữ Nguyên Đức, Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Nam tử hán đại trợ phu, vì sao thở dài thở ngắn? Chẳng lẽ lại ngươi tại cái này thở dài liền có thể đem phản tặc cho thắng chết? Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một đạo niệm ai thanh âm. Lưu Bị dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người nói chuyện chiều cao 8 thước lẻ, thể trạng khôi ngô, phương diện mũi lồi, hẹp dài con ngươi bên trên treo hai đạo hoàng mi. Các hạ là? Lưu Bị hỏi. Tại hạ Việt Hề, chữ Mưa Hiếu, Bắc Hải nhân sĩ. Việt Hề chắp tay nói. Vừa mới thấy các hạ chú bảng thở dài, bởi vậy đặt câu hỏi. Việt Hề nói rằng. Tại hạ Lưu Bị, chữ Nguyên Đức, Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Lưu Bị tự giới thiệu nói. Ai nha, đúng là cao tổ hậu duệ, thất kính thất kính. Việt Hề vội vàng nói. Khăn vàng họa loạn bách tính, chuẩn bị tâm phá tặc căng dân, có thể thế đơn lực bạc, có chỗ thua, lòng có cảm giác, vì vậy phát thán. Lưu Bị giải thích nói. Chuẩn bị xem Mưa Hiếu vũ dũng hơn người, không bằng cùng chuẩn bị trung nâng đại sự. Lưu Bị hỏi dò. Cố mong muốn cũng, không dám mời thay. Việt Hề nghe xong không chút nghĩ ngợi nói. Như thế rất tốt. Lưu Bị vui vẻ nói. Mời theo đầy đủ trong nhà, cùng bàn lấy tặc đại kế. Lưu Bị nói rằng. Huyền Đức Minh mời. Việt Hề chắp tay nói. Đang lúc hai người hướng Lưu Bị trong nhà thời điểm ra đi, một cái mặt đỏ hán tử ra sức thét, quả táo không cần tiền, các hương thân cứ việc lấy dùng. Chỉ thấy chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọc táo, môi như bôi son, đan vượng mắt, ngọa tàm lông mày, quả nhiên là ủy phong lấm lấm. Chỉ là bên cạnh hắn xe đẩy lại là có chút sát phong cảnh, nếu không nói người này là tướng quân khẳng định sẽ có người tin tưởng. Cái này mặt đỏ hán tử họ Quan tên Vũ, chữ Vân Trường, Hà Đông Hiệu Lương Nhân. Làm sao lại không cần tiền? Chớ có lừa gạt ta. Đi ngang qua bách tính hỏi. Nào đó vội vã đi bộ đội lấy tặc, cũng không thể đẩy xe này quả táo đi thôi. Quan Vũ cười nói. Vừa dứt tiếng, bách tính ngồi lên, rất nhanh liền đem xe này quả táo cấp không còn một mảnh. Các hạ nhưng là muốn đi bộ đội. Lưu Bị đi lên phía trước hỏi. Đúng là như thế. Người tới hơi trễ, quả táo bị nào đó đưa hết, ngươi nếu là không chê liền đem xe này cho đẩy đi thôi. Quan Vũ nghĩ nghĩ nói rằng. Tại hạ cũng không phải là vì xe đẩy mà đến. Lưu Bị có chút lúng túng nói. Lập tức Lưu Bị tự giới thiệu, Quan Vũ nghe xong vội nói, thất kính thất kính. Tiếp lấy Quan Vũ liền đem tính danh cáo chi, cân nhắc tới đảo vong bên ngoài sự tình, Quan Vũ liền không có đem quê quán nói ra. Không dối gạt Vân Trường nói, ta hai người cũng phải chiêu mộ Hương Dũng lấy tập kiến công, Vân Trường không bằng cùng ta hai người cùng nhau. Lưu Bị hỏi, Quan Vũ nguyện theo hai vị một đạo lấy tập. Quan Vũ nghe xong lập tức tỏ thái độ nói. Đông nhiên, một đạo khinh bạc thanh âm truyền đến, tốt ngươi Lưu Huyền Đức, như thế chuyện quan trọng thế mà không mang tới ta. Thật sự là không có suy nghĩ. Ba người đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy một người mặc áo trắng quý công tử ngay tại giống như cười mà không phải cười đánh giá Lưu Bị. Lưu Bị lập tức chắp tay nói, công cơ minh, nếu không phải là bị ta bắt gặp, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Công tử áo trắng nói. Chương 97, bạn cũ bỏ bốn, đào viên kết nghĩa. Chương 97, bạn cũ bỏ bốn, đào viên kết nghĩa. Cái này công tử áo trắng gọi là Cao Dẫn, chính là Lưu Bị khi còn bé bạn chơi, về sau nâng nhà đem đến Ngư Dương. Địa đặt nhân vật, diễn viên quần chúng nhân vật, sau văn tỷ lệ lớn sẽ không xuất hiện. Mặc dù phân đà lưỡng địa, nhưng Cao Dẫn cùng Lưu Bị hai người bọn họ vẫn luôn có qua lại, hai người quan hệ vẫn là giống còn nhỏ như vậy thân thiết. Năm ngoái có đoạn thời gian, dày lao bản Lưu Bị chuyện làm ăn 10 phần thảm đạm, cơ hồ tới khó mà sống qua ngày trình độ, đói hai to bên trong mắt nổi đồng đóng, xanh sao vàng gọn. Đúng lúc gặp Cao Dẫn đường qua chắc quận đi vào Lưu Bị trong nhà làm khách, gặp Lưu Bị có trạng, hắn liền khăng khăng mang theo Lưu Bị cùng nhau trở về Ngư Dương. Trở lại Ngư Dương sau, Cao Dẫn kính trọng Lưu Bị là người, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cục dịch, làm Lưu Bị 10 phần thật không tiện. Lưu Bị 2 lần 3 phen muốn cáo từ rời đi, nhưng Cao Dẫn nói cái gì cũng không chịu, từ đầu đến cuối đem Lưu Bị coi là thượng khách. Cuối cùng Lưu Bị tìm điều hòa biện pháp, đó chính là giúp đỡ Cao gia làm chút đủ khả năng sự tình. Tuy nói cử động lần này có chút ít còn hơn không, nhưng dù sao cũng so đi ăn chỗ mạnh, như thế Lưu Bị trong lòng cũng có thể dễ chịu chút. Chư vị đều chính là anh hùng hào kiệt, mời theo ta đi phụ thượng một lần. Cao dẫn chắp tay nói. Vậy liền quấy rầy công cơ minh. Lưu Bị chắp tay đáp lễ nói. Quan hệ của ta và ngươi, còn nói những lời nhảm nhí này làm gì? Cao dẫn chừng Lưu Bị một cái. Chúng ta có lộc ăn, công cơ minh trong nhà đầu bếp tay nghề thật là nhất tuyệt. Lưu Bị cười đối Quan Vũ cùng Biệt Hề nói rằng. Đa tạ. Quan Vũ hai người chắp tay nói. Hai vị không cần khách khí. Huyền Đức huynh chi bạn chính là ta chi hảo hữu. Cao dẫn cũng là chắp tay nói. Cao dẫn tay trói gà không chặt, ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, lâu dài đến ăn canh thuốc điều dưỡng. Nhưng hắn đối với bằng hữu đặc biệt đủ ý tứ, điểm này theo Lưu Bị trên thân liền có thể nhìn ra. Đi vào Cao dẫn trong nhà, Cao dẫn mệnh người hầu bày rượu thiết yến, hắn thì là mang theo Lưu Bị ba người đi tới trong thư phòng. Huyền Đức, thờ nhỏ ngươi liền lòng ôm chí lớn, bây giờ cuối cùng đã tới ngươi mở ra khát vọng thời điểm. Chúng nhân ngồi xuống sau, Cao dẫn nói rằng, ta thân thể này ngươi cũng tin tưởng, cùng ngươi một đạo lấy tặc khẳng định là không được. Đoán chừng không đợi gặp tặc nhân ta liền phải chết ở nửa đường. Cao dẫn tự rêu nói. Nhưng nhà ta trong kho còn có chút thuế ruộng, những này ngươi cứ việc lấy dùng, cầm lấy đi chiêu mộ hương dũng lấy tặc lập công. Cao dẫn nghiêm mặt nói. Không được. Lưu Bị nghe xong vội la lên. Có gì không được? Nhà ta thuế ruộng ta còn không thể làm chủ. Cao dẫn chừng trong mắt nói rằng. Tại hạ tuyệt không ý này. Lưu Bị cười khổ nói. Vậy liền đừng nói nữa. Việc này nghe ta. Cao dẫn nói rằng. Công cơ minh, tâm ý của ngươi chuẩn bị tâm lĩnh, nhưng dùng quý phủ thuế ruộng chiêu binh mãi mãi vạn vạn không được. Lưu Bị đứng dậy chắp tay nói, chuẩn bị như là dùng tiền này, bá phụ nghĩ như thế nào ta? Lưu Bị tình chân ý thiết nói, đây không phải ngươi nên quan tâm, ta tự sẽ cùng phụ thân giảng. Cao dẫn hoàn toàn thất vọng. Huyền Đức, bớt nói nhiều lời, tiền này lương thực ngươi nếu là muốn liền lấy đi. Ngươi nếu là không cần, ta liền dùng giúp đỡ cái khác nghĩa quân, ta cũng không tin đưa tiền trả lại không đi ra. Cao dẫn cũng là đứng dậy nói rằng, cái này Lưu Bị nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. Các minh đệ, có đôi khi sẽ đem Lưu Dục cùng Lưu Bị làm lăn lộn, thuận tay liền cho đánh nhầm, hoàn toàn không phát hiện được. Các minh đệ phát hiện bình luận là được. Lão thương nhìn sau lập tức sửa chữa, cảm tạ. Nhiều lần chối từ sau, thấy Cao dẫn thái độ kiên quyết, Lưu Bị đành phải tiếp nhận hảo ý của hắn. Rất nhanh tiệc rượu liền đã chuẩn bị tốt, trong bữa tiệc Cao dẫn nâng chén nói, ba vị đều chính là anh hùng hào kiệt, tại hạ hận không thể cùng đi, chỉ có thể hơi lấy rượu nhạt kính chi, nguyện ba vị sớm ngày khải hoàn mà về, công thành danh thoại, vợ con hưởng đặc quyền. Công cơ minh nói quá lời, hôm nay tri ân, chuẩn bị suốt đời khó quên. Lưu Bị đứng dậy nâng chén nói, đa tạ công cơ minh đại ân. Quan Vũ, Việt Hề cũng là đứng dậy nói rằng, đây uống chén này. Cao dẫn nâng chén uống một hơi cạn sạch. Mời. Lưu Bị ba người thống khoái uống cạn sạch rượu trong chén. Khu khu cụ. Để ly xuống sau, Cao dẫn ho kịch liền lấy. Bởi vì thân thể nguyên nhân, lúc đầu Cao dẫn liền không thế nào uống rượu, một mạch uống sạch một chén rượu với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Nhưng vì bằng hữu, Cao dẫn như cũng lựa chọn uống một hơi cạn sạch, liền nửa điểm cũng không từng do dự. Công cơ minh vô sự a. Lưu Bị ân cần nói. Không chết được, đến, dùng nữa. Cao dẫn thoải mái cười nói. Rượu hàm thai nóng lúc, Lưu Quan Việt ba huynh đệ tình cảm cấp tốc cấm lên. Ba người càng trò chuyện càng ăn ý, rất có một bộ gặp nhau hận muộn chi ý cơm nước no nê sau. Việt Hề đề nghị bốn người kết bái làm huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng Cao dẫn lại là khăng khăng không tham dự trong đó, chỉ gọi Lưu Quan Việt ba người kết bái. Cuối cùng Lưu bị bọn hắn ba không có cố chấp quá Cao dẫn, mấu chốt không chịu nổi Cao cho rằng tử tướng mức a. Cao dẫn cảm thấy mình không nhất định có thể sống đến ngày nào, liền không có bằng lòng lẫn vào kết bái việc này. Dù sao kết bái giảng cứu không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sau đó, Cao phủ người hầu đem tế lễ chuẩn bị đầy đủ sau, Lưu Quan Việt ba người tại Cao dẫn nhà trong vườn đảo cử hành chấm dứt lễ bái thức. Lưu bị lớn tuổi, vi minh. Quan Vũ thứ hai, Việt Hề là đệ. Đại ca, nhị ca. Việt Hề kích động nói. Đại ca, tam đệ. Quan Vũ nuốt dâu nói. Đại đệ, nhị đệ. Lưu bị vui vẻ nói. Lưu bị, sau này huynh đệ chúng ta ba người cặp cặp loạn giết. Ta phụ trách cặp cặp, hai người đi loạn giết. Kết bái qua đi, Lưu bị dùng Cao dẫn tư trợ thuế ruộng chiêu binh mãi mã, đến hương dũng hơn 500. Cao dẫn lại lấy ra trong nhà chân tàng thật lâu thiết liệu, tìm thợ khéo là Lưu Quan Việt ba người chế tạo binh khí. Tại đám thợ rèn ra công thêm điểm đội tạo hạng, thư hùng hai đuổi kiếm, thanh long hiển nguyệt đao, tam xoa phương tiên kích thành công ra lò. Nhưng bởi vì Lưu bị thân ở Ngư Dương, hắn liền không có đụng phải kia hai cái đưa ngựa hảo đại ca. Cú may Cao dẫn rất có gia tư, đưa hơn 10 con ngựa cho Lưu bị. Ngày kế tiếp, Lưu bị từ biệt Cao dẫn, mang theo Quan Vũ cùng Biệt Hề cùng 500 hương dũng đi chắc quận. Ú Châu, Liêu Đông, phủ thái thú. Làm linh đế ý chỉ đến Liêu Đông thời điểm, Lưu Dục đang chuẩn bị xuất binh tương quan công việc. Đến đây hoạn quan tuyên chỉ sau, Lưu Dục cười, đây không phải lấy không trấn tập trung làm tướng a. Lúc đầu Lưu Dục dự định hải tử ra đời liền binh phát chắc quận, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Trấn tặc trung lang tướng chức quan này ngược là bình thường giống như, nhưng giả tiết thứ này vẫn là rất đỉnh, kể từ đó Lưu Dục liền làm được đúng nghĩa tay cầm quyền hành. Được chỗ tốt sau, đến đây tuyên chỉ tiểu thái giám thật cao hứng trở về Lạc Dương phục mệnh. Lần này Lưu Dục cũng là không có năm cái này tiểu thái giám cho Trương Nhượng mang lễ vật, dù sao dọc theo con đường này khắp nơi đều là khăn vàng, có thể hay không an toàn đến còn hai chuyện. 3 tháng, Cam Mai sinh hạ một nữ, Lưu Dục vì đó đặt tên là Lưu Lộ. Thấy Cam Mai sinh nữ hải, Lưu Dục không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải sợ khác, vạn nhất Cam Mai thật sinh A đấu đi ra, hình ảnh kia quả thực quá đẹp không dám nghĩ. đơn giản an ủi một phen khóc Lê Hoa Đái Vũ Cam Mai sau, Lưu Dục liền quay trở về trong thư phòng. Xuất binh trước đó, Lưu Dục phải đem một đến ba nguyện rút thưởng cho rút, thần binh bảo mã gì gì đó đều là tức chiến lược a. Nhiều cái thần binh hoặc là bảo mã liền có thể nhiều một chút võ lực trị, không chừng cái này nhìn như không có ý nghĩa tăng lên chính là dẫn đến tiên bình nghiêng về yếu tố mấu chốt. Chương 98, rút thưởng tam liên, binh phát chắc quận. Chương 98, rút thưởng tam liên, binh phát chắc quận mở ra rút thưởng. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh gọn kim gãy đao sắt này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo mã ngọc diện tử hoa lưu kim tình thanh long ngựa kể trên bảo mã có thể làm ngồi cưỡi người cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Lần này rút thưởng nói tóm lại bất quá không mất à, làm một cây đao, hai con ngựa đi ra, không thể rút đến Lưu Dục tâm tâm niệm niệm hẳn giống. Phân phối cũng là dễ nói, đao cho Lạc Tiến, hai con ngựa cho Tô Liệt cùng Mạnh cũng là được rồi. Kết thúc rút thưởng sau, Lưu Dục tuần tự gọi đến Lạc Tiến tam tướng, đem thần binh bảo mã ban thưởng cho bọn hắn ba, cảm tạ chi tử không cho mảnh biểu. Lần này trinh phạt khăn vàng, Lưu Dục tự mình nắm giữ ân soái xuất trình. Giả Hủ là theo hành quân sư, Điền Uy, Hứa Chử, Trương Liêu, Hoàng Trung, Tô Liệt, Mạnh Củng, Trư Phi, Cao Thuận bắt tướng tùy hành. Liêu Đông sự vụ lớn nhỏ, toàn bộ giao cho Vu Khiêm trưởng quản. Ô Hoàn tương quan sự vụ, giao cho Điền Dự tạm làm xử trí. Binh mã phương diện, lần này xuất trình Lưu Dục lĩnh 1000 kỵ binh, 3000 bộ tốt. Vì sao chỉ đem những binh mã này xuất chiến? Tiền tài không để ra ngoài, điệu thấp làm việc là Lưu Dục tác phong trước sau như một, hiện giai đoạn còn chưa thích hợp quá trương dương. Đốt. Tuyên bố nhiệm vụ, trinh phạt khăn vàng, bình định phản loạn. Nhiệm vụ yêu cầu bình định khởi nghĩa khăn vàng. Bắt sống, chém giết Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba huynh đệ. Nhiệm vụ thời hạn 400 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân tài rút ra 1-2 lần. Rút thưởng cơ hội không 3 lần. Chú, nhiệm vụ yêu cầu đối ứng ban thưởng làm người mới rút ra 1 lần. Nhiệm vụ yêu cầu đối ứng ban thưởng như sau: mỗi bắt sống, chém giết Trương Giác ba huynh đệ một người trong đó, ban thưởng rút thưởng cơ hội 1 lần. Bắt sống, chém giết toàn bộ Trương Giác ba huynh đệ, khen thưởng thêm nhân tài rút ra 1 lần. T. Nếu như đem Trương Giác bọn hắn K3 chém hoặc là bắt, vậy thì tương đương với được 2 lần nhân tài rút ra còn có 3 lần rút thưởng, nhiệm vụ này có chút đỉnh a. Tuy nói Lưu Dục trước đó đã đoán được đánh khăn vàng sẽ có nhiệm vụ đi theo, nhưng hắn cũng không dự liệu được ban thưởng sẽ như thế phong phú. Chỉ là giải quyết Trương Giác ba huynh đệ có chút khó khăn, cụ thể như thế nào thao tác còn phải hảo hảo nghiên cứu một phen mới được. Hôm sau, Lưu Dục xuất bộ rời đi Tương Bình, đặt vào trinh phạt khăn vàng hành trình. Lưu Dục đem trạm thứ nhất ổn định ở Trắc quận, Trung Nguyên bởi vì có hai. Thứ nhất Liêu Đông cách Trắc quận không xa, thứ hai Lưu Dục dự định đi Trắc quận nhìn xem hai to huynh cùng nhị gia. Mặc dù không thể mời chào thành công a, nhưng hai to huynh cùng nhị gia số liệu Lưu Dục khẳng định phải đi thăm dò một chút. Nói đến Lưu Dục vẫn là rất vừa ý nhị gia, chỉ tiếc trời không toại lòng người. Nhưng việc này Lưu Dục cũng không có cách nào, dù sao đời người chi không như ý 89/10. Muốn nói nhụt chí cũng không về phần, cái gọi là sự do người làm, Lưu Dục về sau lại nghĩ biện pháp chính là. Nhưng lấy nhị gia tính cách, hai to huynh bất tử đoán chừng Lưu Dục rất khó đào thành. Trắc quận, U Châu phủ thứ sử. Đối mặt khí thế hung hung hoàng cân tặc, thích sứ Quách Vân gấp như là kiến bò trên chảo nóng, tóc một nắm lớn một nắm lớn rơi. Dưới mắt U Châu thích sứ còn không phải lưu ngu, tường thấy Quảng Dương khăn vàng giết U Châu thích sứ Quách Vân cùng thái thú Lưu Bệ, Quách Vân chính là văn thần xuất thân, cơ hồ không có gì thống binh kinh nghiệm, gọi hắn mang binh đánh giặc là thật là có chút khó khăn người. Trong tay nắm đuốt các nơi chỉ báo, Quách Vân mặt mũi tràn đầy đắng chát, tay phải kìm lòng không được tóm lấy là số không nhiều tóc, lại nắm chặt liền thật trọng. Một bên giáo úy Châu Tĩnh thầm nghĩ, đương nhiên, Châu Tĩnh cũng chỉ là suy nghĩ một chút, công nhân khiêu khích cấp trên cũng không phải thói quen tốt. Cái này mấu chốt hướng Quách Vân trên vết thương sát muối, Châu Tĩnh thuần là chẳng sống. Đại nhân mặc ưu, vậy hạ khiến các nơi chuẩn bị ngự, chiêu mộ hưng dũng, lấy tặc lập công thánh chỉ đã lần lượt chuyển đến các nơi, chắc hẳn các quận huyện nghĩa quân rất nhanh liền sẽ phụng chỉ đến đây. Châu Tĩnh chắp tay nói, chỉ hy vọng như thế a. Quách Vân thở dài, các nơi quận binh vì sao không chịu được như thế một kích, quả nhiên là mất hết đại hán hướng mặt mũi. Quách Vân đập một cái mặt bàn sau đó nổi giận nói, bọn hắn ngày bình thường liền biếng nhác tại thao luyện, cộng thêm lâu sơ chiến trận, chiến bại cũng tại tình lý ở trong. Châu Tĩnh phân tích nói, những đạo lý này bản quan đều tin tưởng, nhưng bọn hắn sao dám không đánh mà chạy, đem thành trì chắp tay tặng cho tập nhân. Quách Vân trừng trong mắt quát, đâm sử đại nhân bất giận. Châu Tĩnh liền vội vàng quyết đủ. Đang lúc hai người nói chuyện lúc, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm rồn rập, báo, Trình Viễn Chí lại tới gọi trận. Khinh người quá đáng, quả thật khinh người quá đáng. Quách Vân liên tiếp đập mấy cái mặt bàn, chỉ là cường đạo, vậy mà lại nhiều lần đến đây kêu gào, thật cho là bản quan là bùn nạn sao? Quách Vân nổi giận nói, đâm sử đại nhân bất giận, dưới mắt chúng ta binh lực không đủ, cố thủ phương là thượng sách. Châu Tĩnh gấp vội vàng quyết đủ, ai? Quách Vân bị tức đấm ngược dậm chân, liên tục thở dài. Cuối cùng Quách Vân vẫn là khai thác treo trên cao miễn chiến bài chiến lược, đối Trình Viễn Chí các loại hoa thức ân cần thăm hỏi không dành để ý. Mấy ngày sau, Lưu Dục xuất bộ đi tới Trắc quận có hơn 50 dặm. Bởi vì đã đi tiếp hồi lâu, cộng thêm nơi đây địa hình bằng phẳng, Lưu Dục liền hạ lệnh ngay tại chỗ kết doanh, đồng thời phái ra trinh sát thông báo thích sứ Quách Vân một tiếng. Báo, đại nhân, quan nội hầu, Liêu Đông thái thú, trấn tặc trung lang tướng, Ô Hoàn giáo úy Lưu Dục xuất bộ đến đây lấy tặc. Lính liên lạc rất là hưng phấn hô. Cái gì? Lưu thái thủ hiện ở nơi nào? Quách Vân nghe xong liền đội vàng hỏi. Lưu thái thủ xuất bộ tại ngoài 50 dặm kết doanh, ngày mai liền sẽ chạy đến. Lính liên lạc đáp. nhưng biết Lưu Thái Thủ mang theo nhiều ít binh mã đến đây lấy tặc. Quách Vân Phục hỏi, mã bộ binh 4.000. Lính liên lạc chắp tay nói, tốt. Lưu Thái Thủ thật là đại hán hướng trung thần tướng giỏi, có những binh mã này, Hoàng Cân Tặc trong nháy mắt có thể phá bậy. Quách Vân vui vẻ nói, ai nha, ngươi nhanh đi nhắc nhở Lưu Thái Thủ, chớ có gọi tặc nhân cho đánh lén, bọn này phản tặc quỷ rất. Nghĩ đến đây, Quách Vân vội vàng nói, nặng. Lính liên lạc chắp tay rời đi. Nếu là Lưu Dục biết được Quách Vân tâm lý hoạt động, định sẽ lộ ra hiểu ý mỉm cười đến. Tập kích bất ngờ, không tồn tại. Thật coi Cẩm Ý Liễu vệ cùng đêm không thu là ăn cơm khô không thành. Mà Trình Viễn Chí cũng hoàn toàn không có đánh lén dự định, bởi vì U Châu khăn vàng trinh sát hệ thống rác rời rất, thậm chí Trình Viễn Chí cũng không biết Lưu Dục xuất bộ đến đây việc này. Cùng lúc đó, Lưu Quan Việt ba huynh đệ cũng là đi tới chắc quận cách đó không xa. Hai to huynh mang theo hai vị nghĩa đệ cùng 500 hương dũng, đáy mắt đều là vẻ mơ ước. U Châu thích sứ Quách Vân bị vây khốn ở chắc quận một chuyện hắn sớm đã có nghe thấy, nếu là có thể phá địch cứu ra thích sứ, sau này hắn Lưu Huyền Đức chính là U Châu khu vực từ từ bay lên tân tinh, một bước lên mây tất nhiên là không đáng kể. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, hôm nay trước khi trời tối cần phải đã tìm đến chắc quận. Lưu Bị hạ lệnh. Nặng. Viên Hề đáp. Chương 99, đến chắc quận, nhìn thấy Lưu Bị chương 99, đến chắc quận, nhìn thấy Lưu Bị báo. Lưu Bị mang theo 500 hương dũng đến đây trợ trận. Lính liên lạc bẩm báo nói, cái này Lưu Bị là người thế nào? Bản quan thế nào chưa từng nghe qua danh hào của hắn? Quách Vân hướng về phía Châu Tĩnh hỏi. Hạ quan không biết. Châu Tĩnh nghĩ nói rằng, hơn phân nửa là bản thân. Châu Tĩnh nói bổ sung, thì ra là thế. Quách Vân gật đầu nói, 500 người đủ làm cái gì? Quách Vân cau mày nói, đại nhân lời nói rất là. Châu Tĩnh phụ hòa nói, tính toán, đã đều tới, vậy liền để bọn hắn vào thành a. Quách Vân nghĩ nói rằng, mở cửa thành trước đó trước xác minh khăn vàng vị trí, chớ có thả tập nhân tiến đến. Quách Vân nói tiếp, nặng. Lính liên lạc chắp tay rời đi. Nếu là không có Lưu Dục, Quách Vân chắc chắn nhiệt tình tự mình đi nên đón Lưu Bị. Nhưng cái gọi là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném cùng thần kiêm số trước, mang theo 4.000 binh mã đến đây trợ trận Lưu Dục so sánh, hai to huynh bên này là thật là có chút keo kiệt. Như vậy cũng tốt so một cái nhanh phải chết đói người thình lình đạt được một khối mốc meo màn đầu, hắn chắc chắn sẽ không ghét bỏ hương vị cùng cảm giác, ăn như hổ đói đương nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu là hắn trước ăn một bát thịt, lại để hắn đi ăn mốc meo màn đầu hắn làm sao có thể nuốt xuống? Không bao lâu, Lưu Quan Việt ba huynh đệ liền dẫn Hương Dũng đi tới thành nội. 500 Hương Dũng được an trí tại doanh địa, Lưu Bị ba người thì là đến đây phủ thứ sử gặp mặt Quách Vân. Thảo dân Lưu Bị, Quan Vũ, Viên Hề, bái kiến đâm sử đại nhân. Gặp Quách Vân, Lưu Bị ba huynh đệ hành lễ nói, không cần đa lễ. Quách Vân gật đầu ra hiệu, ban thưởng ghế ngồi. Quách Vân nói tiếp, đa tạ đại nhân. Lưu Bị chắp tay nói, vừa nói chuyện, Quách Vân một vừa quan sát Lưu Quan Việt ba người, thấy Lưu Bị tướng mạo đường đường, Quan Vũ, Việt Hề cao lớn uy mãnh, Quách Vân đối bọn hắn ba giác quan lúc này mới khá hơn một chút. Hoàng Cân Tặc chừng vạn người nhiều, bằng vào Huyền Đức dưới trướng Hương Dũng, chỉ sợ không phải đối thủ à? Nhan tự chỉ chốc lát sau, Quách Vân hỏi, nói chuyện tiếng quá trình bên trong lẫn nhau giới thiệu không phải chuyện rất bình thường sao? Trước đó nhìn bình luận có độc giả nói rõ ràng không nói chữ của mình, đối phương lại biết, tùy tiện nghĩ cũng biết là nói chuyện phiếm thời điểm nói a, bằng không bọn hắn tại làm nhảm cái gì? Viết ra hoàn toàn không có tác dụng, còn sẽ có độc giả nói nước số lượng từ, cho nên lão thương liền dùng nhàn tự một lát đến lướt qua. Sau này không còn lắm lời, nhìn đều biết, cảm tạ lý giải. Trở lên không đưa vào chính văn số lượng từ đại nhân cho bẩm, chuẩn bị hai vị nghĩa đệ đều có vạn phu bất đương chỉ dũng, đấu tướng thời điểm nhất định có thể trận chạm địch tướng. Lưu Bị chắp tay nói, mà khăn vàng bất quá một đám người ô hợp người, chủ tướng bị chạm sau chắc chắn sẽ tự loạn trận cước, đến lúc đó chỉ cần mang binh truy kích liền có thể. Lưu Bị chậm rãi mà nói, mặc dù Lưu Bị nói rất mê người, nhưng Quách Vân đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Thật coi một đấu một vạn là rau cải trắng a, tùy tiện sách ra một cái đến liền có thể trận chạm địch tướng. Lao tử mẹ nó là quan văn, không phải thiểu năng trí tuệ, hoa bánh nướng cũng phải hơi hơi đáng tin cậy điểm a. Nhưng Quách Vân làm quan nhiều năm, mặc dù năng lực chẳng ra sao cả nhưng điểm này lòng dạ vẫn phải có. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc nói, Huyền Đức cử động lần này ngược vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Nhưng nói đến chỗ này, Quách Vân kéo trường âm, quan nội hầu Lưu Dục ngày mai liền đến, không bằng chờ hắn tới lại làm thương nghị. Quách Vân lời nói xoay chuyển, hướng về phía Lưu Bị nói rằng, toàn bằng đại nhân phân phó. Lưu Bị rất là cung kính nói, tại hạ nghe qua quan nội hầu đi danh, chưa từng nghĩ đúng là hữu duyên nhìn thấy, thật là chuyện may mắn cũng. Lưu Bị sắc mặt như thường nói, mặc dù thầm nghĩ kẻ này vướng bận nhưng Lưu Bị mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên. Dù sao hắn thấp cổ bé họng, coi như đưa ra ý kiến phản đối đến chắc hẳn cũng sẽ không bị tiếp thu. Thấy Lưu Bị tức thời, Quách Vân đối với hắn đánh giá lại cao 2 điểm. Không biết Huyền Đức tổ tiên chính là nhân sĩ. Trong lúc rảnh rỗi, Quách Vân bắt đầu tra được hộ khẩu. Lưu Bị nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nhắc tới sự tình ta có thể không có chút nào bây lại. Nói ra thật xấu hổ, nếu không phải ngài đặt câu hỏi, thảo dân quả quyết không mặt mũi nào nhắc lên tiên tổ chi danh huy. Lưu Bị mặt lộ vẻ khó xử, rất là xấu hổ nói rằng, a, như thế nói đến, Huyền Đức tổ tiên nhất định là có lai lịch lớn. Quách Vân nhiều hứng thú nói, đúng là như thế. Lưu Bị háng giọng một cái, rất là tự hào nói. Một bên ngồi Quan Vũ cùng Việt Hề cũng là giơ lên cái eo, có vinh cùng ở đó biểu lộ xuất hiện ở hai trên mặt người. Thảo dân chính là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, là cao tổ 15 tôn. Lưu Bị nghiêm mặt nói, ai nha, cũng là bản quan thất kính. Quách Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức hướng về phía Lưu Bị chắp tay. Thân bị thích sứ, Những năm này Quách Vân cũng đã gặp không ít Hán thất hậu duệ, nhưng quan thân cùng tức vị hai thứ này đều không có hắn vẫn là lần đầu thấy. Nhưng nghĩ đến Lưu Bị tiên tổ, Quách Vân lập tức cảm thấy việc này cũng là chẳng có gì lạ. Dù sao thắng ca người đưa tên hiệu gieo hạt vương có trời mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu hậu thế. Tức vị phương diện này khẳng định không có cách nào tất cả đều chiếu cố tới, ngẫu nhiên có mấy cái bỏ sót cũng tại tình lý ở trong. Trung Sơn Tĩnh Vương thắng sinh Lục Thành Đỉnh hầu Lưu Trinh, Trinh sinh Bái hầu Lưu Ngẩng, Ngẩng sinh Trương hầu Lưu Lộc, Lộc sinh Nghi Thủy hầu Lưu Luyến, Luyến sinh Khâm Dương hầu Lưu Anh, Anh sinh An Quốc hầu Lưu Kiến, Xây sinh Quảng Lăng hầu Lưu Ai, Ai sinh Nhở Cao Su hầu Lưu Hiến, Hiến sinh Tổ Ấp hầu Lưu Thư, Thư sinh Kỷ Dương hầu Lưu Nghị, Nghị sinh Nguyên Trạch hầu Lưu Tất Nhiên, Tất Nhiên sinh Dĩnh Xuyên hầu Lưu Đạt, Đạt sinh Phong Linh hầu Lưu Không Nghi Ngờ, Không Nghi Ngờ sinh Tế Xuyên hầu Lưu Huệ, Huệ sinh Đông Quận Phạm Kiến Lưu Hùng, Hùng sinh Lưu Hoàng, Hoàng Công Sĩ, chuẩn bị bất tài, Hoàng Chi Tử cũng. Lưu Bị theo Lưu Thăng kia đại một mực nói đến hắn cái này đời, những vật này hắn sớm đã là đọc ngược như chạy. Quách Vân nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy Lưu Bị nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng đã là tin bảy tám phần. Thảo dân thở nhỏ ra đạo xa suốt, may mắn được Đồng Tông thúc phụ tương trợ, bái nhập Lư sư môn hạ nghiên tập học vấn. Sau đó Lưu Bị lại ném ra hắn khối thứ hai biển chữ vàng. Thật là Lư Tử làm. Quách Vân hỏi. Chính là. Lưu Bị đáp. Chỉ là nhiều năm qua thảo dân tấp công chưa lập, quả nhiên là gọi tiên tổ cùng ân sư hổ thẹn. Lưu Bị hổ thẹn nói. Huyền Đức không cần như thế, lần này chinh phạt khăn vàng, chiến công khắp nơi đều có, sau đó bản quan tự sẽ là Huyền Đức thành công. Quách Vân nói rằng. Đa tạ đại nhân. Lưu Bị vội vàng nói. Nghe xong Quách Vân lời này, Lưu Bị vui mừng quá đỗi, vừa rồi hắn làm nền nhiều như vậy chính là vì chờ Quách Vân câu nói này. Một đường buôn ba, nói nhảm chúng ta ngày sau lại tự, Huyền Đức mang theo hai vị nghĩa đệ đi nghỉ trước. Lại rảnh rỗi tự chỉ chốc lát sau, Quách Vân lên tiếng nói. Thảo dân cáo lui. Lưu Bị chắp tay nói. Bản quan còn có chút sự vụ phải xử lý, liền không đưa các ngươi. Quách Vân gật đầu ra hiệu. Hôm sau, xác minh trình biện trí bộ tung tích sau, Lưu Dục xuất bộ đi vào ngoài thành tiêu cửa. Biết được tin tức sau, Quách Vân mang theo Châu Tĩnh cùng dưới trướng quan viên đi vào chỗ cửa thành nghênh đón. Quan nội hầu uy danh như sấm bên hai, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Quách Vân cười chắp tay nói: "Đại nhân quá khen." Lưu Dục chắp tay hoàn lễ: "Tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi vào nói chuyện." Quách Vân mở miệng nói: "Đại nhân mời." Lưu Dục nói rằng: "Đi vào yến hội sảnh." Lưu Dục một cái liền thấy được tại cửa ra vào chờ Lưu Bị ba huynh đệ. Hai to huynh cùng nhị ra dáng người bề ngoài nhận ra độ cực cao, Lưu Dục nhìn sau liền đoán được thân phận của bọn hắn. Mặc dù Lưu Dục chưa thấy qua việc hề, nhưng coi dáng người tướng mạo liền biết tuyệt không phải hạng người bình thường, như thế Lưu Dục đương nhiên sẽ không đem nó xem nhẹ. Thẩm tra Lưu Bị ba huynh đệ số liệu, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, liên quan tới nhị gia trận doanh vấn đề gần nhất rất nhiều độc giả đều đang nói nhị gia không nên cho thai to mình, thậm chí còn có bởi vì cái này cho xoa bình, đối với cái này lao thương chỉ có thể nói làm dâu trăm họ. Nhân vật chính không có khả năng đem tất cả tinh anh văn võ đều cho thu, khẳng định Tào lão bản thai to huynh bọn hắn cũng biết tương ứng đạt được một chút, cũng không thể nhân vật chính đem người thu hết, trực tiếp một đường quét ngang a. Bản thân Trương Phi liền đã không, nhị gia lại bị đảo. Mi ra lại để cho nhân vật chính làm đi, kia lão thương còn không bằng trực tiếp viết chết Lưu Bị tốt, ngược lại cũng phát dục không nổi, chẳng khác người thường còn biết truy. Liên nói rông dài nhiều như vậy à, tóm lại cảm tạ các huynh đệ lý giải, thực sự không hiểu lão thương cũng không có cách nào, trình độ có hạn, không có cách nào làm được nhường tất cả độc giả đều hài lòng, thật có lỗi. Không đưa vào chính văn số lượng từ, chương 100, Lưu Bị số liệu, quan vũ cảng này chương 100, Lưu Bị số liệu, quan vũ cảng này ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Lưu Bị, võ lực 78, thống ngự 82, chí lực 88, nội chính 88. Lưu Bị kỹ năng như sau: đua màn ảnh, diễn kỹ siêu quần bật tụy, rất có biểu diễn thiên phú, khó phân thật giả, cực giỏi về mê hoặc, thu mua lòng người. Tuệ nhãn, cầu hiền như khác, tuệ nhãn biết anh, phát hiện nhân tài tỷ lệ tăng lên trên diện rộng, càng dễ thu hoạch được nhân tài ưu ái. Kim thiền thiện phát sát, chuẩn bị cung tinh đạo này. Làm bỏ rơi vợ con chạy trốn lúc, thoát hiểm sát suất trên diện rộng lên cao. Quý tộc, khí vận cường đại, phúc phận thâm hậu, gặp dư hóa lành tỷ lệ đề cao, nhất định sát suất thu hoạch được quý nhân tương trợ. Hấp thu, ăn nhờ ở đậu lúc, đánh cắp chỗ bái chúa công khí vận cường đại bản thân. Bị trộm người khí vận hạ xuống, bại vong tỷ lệ lên cao. Đối mặt khí vận giống nhau hoặc cao hơn tự thân người lúc, kỹ năng đấy mất đi hiệu lực. Ủy thác, bổ nhiệm ủy thác đại thần lúc, ủy thác đại thần độ trung thành trên diện rộng đề cao, là báo minh chủ tín nhiệm tri ân, ủy thác đại thần máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, thống ngự 1, chí lực 1, nội chính 1. Kỹ năng đấy chỉ có thể có hiệu lực một lần, Lưu Bị ủng có thần binh thư hùng 2 đuổi kiếm tạm thời chưa có bả mã, võ lực 1. Quan Vũ, võ lực 96, thống ngự 85, chí lực 75, nội chính 72. Quan Vũ kỹ năng như sau: võ thánh, võ thánh uy danh, chấn nhiếp đạo trích, miễn dịch tất cả giảm ít loại kỹ năng. Bệ nghệ, đấu tướng lúc đối mặt võ lực trị thấp hơn tự thân chi địch tướng, có 5% sát suất miểu sát địch tướng. Làm võ lực trị vượt qua địch tướng 10 điểm lúc, miểu sát sát suất tăng lên đến 10%. Kỹ năng đấy chỉ tính toán cơ sở võ lực trị, giải quyết nhanh, đấu tướng lúc, đao thứ nhất võ lực 1, đao thứ hai võ lực 1, đao thứ ba võ lực 2, ba đao qua đi khôi phục nguyên võ lực trị. Nên kỹ tam trọng hiệu quả có thể được ra, mỗi năm canh giờ chỉ có thể một lần phát động, kéo đao, chà bại dẫn địch truy kích, xuất kỳ bất ý hạ điểm ngửa quay người xuất đao, chết và bị thương tại địch. Sử dụng lúc tức thì võ lực 3, sử dụng sau khôi phục nguyên võ lực trị. Cùng còn lại kỹ năng cung cấp tăng thêm hiệu quả không thể được ra, quan vũ ủng có thần binh thanh long hiển nguyệt đao tạm thời chưa có bả mã, võ lực 1. Viên Hề, võ lực 93, thống ngự 68, trí lực 66, nội chính 57. Viên Hề kỹ năng như sau: chưa nóng, đấu tướng thời điểm, cùng địch tướng giao thủ 10 hiệp, võ lực 2. Giao thủ 11-20 hiệp, võ lực 1. Giao thủ 20-30 hiệp, võ lực 1. Giao thủ 30 hiệp trở lên, võ lực 3. Kỹ năng đấy mỗi tầng hiệu quả không thể được ra, Việt Hề ủng có thần bình tam xoa phương tiên kích tạm thời chưa có bảo mã, võ lực 1. Việt Hề số liệu là lao thương nhìn xem cho, không có theo bình thư bên trong đến. Dựa theo bình thư bên trong lời giải thích, Việt Hề trước theo văn sau tập võ, văn võ song toàn, giữa đường xuất ra còn có thể lực chiến lữ bố kia không khỏi quá bất hợp lý. Giải thích xuống Việt Hề kỹ năng, lao thương luôn cảm giác không có tự thuật tinh tưởng. Không tính thần binh bảo mã, đấu tướng 1-10 hiệp Việt Hề võ lực trị giá là 91, 11-20 là 92, 20-30 là 94. 31 hiệp bắt đầu tăng tới 96, có chút vừa mới bắt đầu không có trạng thái, hậu kỳ càng đánh càng hang ý kia. Mặt khác các huynh đệ đừng xoắn suýt tùy tiện tìm thợ rèn liền có thể đánh ra thần binh việc này đến, nhị ra không có lãnh diễm cơ lão thương luôn cảm thấy thiếu chút gì, hai to huynh cùng Việt Hề ra hỏa đơn thuần tác phẩm, tại cái này cùng các huynh đệ nói một chút, không cần để ý những chi tiết kia. Trở lên không đưa vào chính văn số lượng tử. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục lập tức sinh ra cạo chết hai to huynh tâm tư. Hai to huynh số liệu cân đối không nói, càng kỳ quái hơn chính là con hàng này lại có 6 kỹ năng. Anh em ngươi tại cái này tích lũy hồn hoàn đâu a? Thế nào còn làm bên trên không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người cái này ra đâu? Hơn nữa nên nói hay không, hai to huynh vẫn là rất có mạng chó. Trương Phi bị Lưu Dục cho đào đi, con hàng này thế mà không biết rõ từ chỗ nào đem Việt Hề cho thu, thật sự là say. Nhưng Lưu Dục lo lắng chính là cạo chết hai to huynh cái này cái trọng yếu nhân vật, nguyên bản lịch sử quỹ tích sẽ xảy ra cải biến, kể từ đó Lưu Dục ưu thế lớn nhất liền không có. Lưu Dục không hề cảm thấy kim thủ chỉ là hắn ưu thế lớn nhất, xuyên biệt người cái này treo bích thân phận mới là. Hệ thống chỉ có thể coi là dạy hoa trên gấm, cảm giác tiên tri mới là Lưu Dục đặt chân thế bất bại căn bản. Lúc trước Lưu Dục liền muốn qua xử lý Tào lão bản cùng Thái to huynh cùng Giang Đông tóc hối của ca bọn hắn, cứ như vậy còn lại đối thủ liền đều không chịu nổi một kích. Nhưng nếu là Lưu Dục đối lịch sử quỹ tích áp đặt can thiệp, tùy tiện cải biến sự kiện lớn, kia tương lai chuyện đã xảy ra Lưu Dục liền không có cách nào dự đoán. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, Lưu Dục đã đào không ít góc tường, tiểu hồ điệp cánh đã lặng yên vô. Nhưng loại sự tình này khẳng định không có cách nào tránh cho, Lưu Dục cũng không thể một người không đào toàn chỉ vào hệ thống đưa người a. Trừ cái đó ra, Lưu Dục tận lực không đi cưỡng ép sửa sự kiện lớn tiến trình, như thế khả năng bảo trì tiên tri ưu thế. Chỉ có như vậy, Lưu Dục mới có thể từ đầu đến cuối nắm giữ chiến lược ưu thế, nắm chắc thời đại chi tiến trình, cảm giác tiên tri, liệu địch chiến thắng. Hai to huynh kỹ năng cơ bản đều thuộc về bị động, nhưng hiệu quả sát thực đỉnh, không hổ là lập nên lớn như vậy cơ nghiệp chiêu cháy mạnh đế. Nhị ra kỹ năng đương nhiên không cần phải nói, Lưu Dục nhìn sau hâm mộ vô cùng. Võ Thánh trực tiếp miễn dịch tất cả đợt kỹ năng. Bệ nghệ hơn phân nửa là Nhan Văn trọng yếu nguyên nhân cái chết. Giải quyết nhanh đao thứ 3 trực tiếp 4 điểm võ lực, quả thực muốn mạng. Kéo đao tức thì võ lực 3, cái này mẹ nó thuần là đao đao 999. Việt Hề số liệu cũng là trung quy trung cũ, ngoại trừ võ lực cũng không có quá nhiều sáng chói địa phương. Kỳ kỹ có thể cũng không cần nhiều lắm lời, trước giảm sau thêm, chỉ cần đuổi tại không có thêm võ lực trước đó đem hắn chém chết liền tốt. Muốn biện pháp gì có thể đem nhị ra cho đào tới đây chứ? Rời khỏi hệ thống sau Lưu Dục liền bắt đầu minh tư khổ tưởng, nhưng cuối cùng lại là hết đường xoay sở. Lấy nhị ra tính cách, việc này là thật là có chút khó khăn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng dưới mắt cùng nhị ra tạo mối quan hệ rất có cần phải, quay đầu nhìn xem nhị ra thiếu cái gì đưa chút đi qua. Huyền Đức, vị này chính là quan nội hầu. Quách Vân là Lưu Bị giới thiệu nói. Thảo dân Lưu Bị, bái kiến quan nội hầu. Lưu Bị hành lễ nói. Quan nội hầu uy danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Lưu Bị xu định nói. Quá khen. Lưu Dục chắp tay hoàn lễ. Quan nội hầu, đây là chắc quận Lưu Bị, hai vị này thì là hắn nghĩa đệ. Quách Vân nói rằng. Các hạ tướng mạo đường đường, dáng người khôi ngô, nhất định là viên khó được mạnh tướng. Lưu Dục hướng về phía nhị gia nói rằng. Ngài quá khen. Nhị gia nghe xong mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là rất thận trọng nói. Mặc dù bị thanh danh hiển hách quan nội hầu cho khen, nhưng vì bảo trì cao lãnh người thiết lập, nhị gia vẫn là lựa chọn đung dung thản nhiên. Chúng ta đi vào nói chuyện. Đám người hàn huyên một lát sau, một bên Châu Tĩnh nói rằng: "Đâm sử đại nhân mời, quan nội hầu mời." Lưu Bị đem dáng vẻ bày rất thấp, cùng Lưu Dục từ chối một phen sau, Quách Vân dẫn đầu đi vào yến hội sảnh, Lưu Dục, Giả Hủ, Cầu Hùng lĩnh huynh đệ sau đó, kế tiếp là Châu Tĩnh chờ quan viên, cuối cùng mới là Lưu Quan Việt ba huynh đệ. Sau đó, đám người theo thứ tự ngồi xuống, thức ăn cùng rượu ngon rất nhanh liền bị nữ tỷ nhóm đã bưng lên. Bất chi bất giác 100 chương rồi, cả tạ các huynh đệ hoàn toàn như trước đây duy trì, cầu sóng ngũ tinh khen ngợi, ô quyền. Chương 101, sự việc đã bại lộ, Lưu Bị chịu bắt. Chương 101, sự việc đã bại lộ, Lưu Bị chịu bắt. Kỳ thật Lưu Dục cũng không thích cái này cái gọi là bày tiệc mời khách đâu, mắt nhìn thấy muốn đánh trận, thế nào còn có nhàn tâm uống rượu đâu. Nhưng đầu năm nay chính là như thế, Lưu Dục cũng không thể quá đặc lập độc hành, dù sao hắn đến nhập gia tùy tục. Trong bữa tiệc Lưu Dục ngoại trừ cùng Quách Vân nói chuyện chính là tại cùng nhị gia trò chuyện, hai to huynh bị phơi tại một bên. Lưu Bị trong lòng có chút ghen ghét, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra cái gì đến, hay là nên nói một chút nên cười cười. Mặc dù cảm thấy quan nội hầu đối với mình có chút quá tại nhiệt tình, nhưng quan Vũ lúc trước liền nghe nói qua Lưu Dục sự tích, bởi vì hai người này trò chuyện vui vẻ. Tiệc rượu tán đi sau, Lưu Dục trở về trong phòng nghỉ ngơi, Giả Hủ thì là ở tại Lưu Dục sát vách. Lưu Dục tuyệt không lo lắng tức sắp đến chiến dịch, bởi vì Thái To huynh đã nói cho hắn cuộc chiến này phải đánh thế nào. Dựa theo nguyên sự kiện, Trương Phi giết Đặng Mậu, nhị gia chặt chỉnh viện trí, dưới trướng Hoàng Cân quân chạy trối chết, Thái To huynh lãnh binh truy kích, chiến quả tương đối khá. Nói cách khác, Lưu Dục chỉ cần tại đấu tướng khâu cạo chết Trình Viễn Chí cùng hắn phó tướng Đặng Mậu, sau đó xuất bộ truy kích liền có thể. Nhưng có một vấn đề gấp đón đơn giải quyết, đó chính là Lưu Dục phải nghĩ biện pháp gọi Lưu Bị không tham dự lần này chiến đấu. Bằng không đến lúc đó Lưu Bị phái nhị gia xuất chiến, Lưu Dục cũng không tiện ngăn cản, cũng không thể đem chiến công chắp tay nhường cho a. Suy tư một phen sau, Lưu Dục khỏe miệng lộ ra một vẻ cười xấu xa, hắn đột nhiên nghĩ đến một quyển tiểu thuyết bên trong đoạn kịch. "Ác Lai, gọi Định Vương đến tìm ta." Nghĩ xong, Lưu Dục hướng về phía ngoài cửa nói rằng. "Nặng." Điển Vi chắp tay nói. Không bao lâu, Tô Liệt liền đi tới Lưu Dục gian phòng bên trong. Lưu Dục hướng về phía Tô Liệt dị thai một phen, văn ngôn Tô Liệt mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thấy thế Lưu Dục mặt mo đỏ ửng, đơn giản cho Tô Liệt giải thích một phen trong đó duyên cớ. Tô Liệt nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc biến thành kính nể. Lưu Dục kế hoạch gọi là Thái To huynh bị kiện, bởi vậy Tô Liệt nghe xong mới có thể không rõ nội tình. Mà Lưu Dục đối với cái này cho ra giải thích là phòng ngừa Thái To huynh cướp đoạt chiến công, Tô Liệt cảm thấy nhà mình chúa công khắp nơi nghĩ bọn họ, dụng tâm lương khổ. Đây cũng chính là Tô Liệt đối Lưu Dục 100% trung thành, biến thành người khác đều không mang theo tốt như vậy lừa dối. Định Vương chấm đã. Đang lúc Tô Liệt chuẩn bị rời đi lúc, Lưu Dục đột nhiên gọi lại Tô Liệt. Bởi vì Lưu Dục đột nhiên ý thức được việc này không nên giao cho Tô Liệt đi làm, lúc trước hắn cho rằng Tô Liệt trí dũng song toàn, tâm tư linh lung, thích hợp thay hắn ra mặt đi làm việc này. Nhưng cử động lần này cũng không phải là quá thỏa đáng, Tô Liệt thật là lần này trinh phạt khăn vàng chủ lực, tương lai sẽ trở thành Lưu Dục trận doanh trụ cột vững vàng, vạn nhất tiết lộ phong thanh liền không ổn. Dù sao trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy hỏng Tô Liệt thanh danh có thể nói là được không bù mất. Cùng nó gọi Tô Liệt tiến về, còn không bằng phái thông minh lanh lợi cẩm y liễu vệ huynh đệ đi thương lượng. Đem ý nghĩ cáo chi Tô Liệt sau, Tô Liệt càng là cảm động vô cùng, hận không thể tại chỗ cho nhà mình chúa công đập hai cái. Sau đó Tô Liệt liền rời đi, Lưu Dục lại từ tùy hành cẩm y liễu vệ bên trong chọn lấy cơ linh tiểu hỏa tử đi làm việc này. Lưu Dục giao phó xong chắc chắn sau, cẩm y liễu vệ Vương Tứ trực tiếp đi hướng Trác quận quan phủ. Bởi vì mang theo sung túc kinh phí đến đây, Vương Tứ rất dễ dàng liền gặp được đô úy Lý Phục. Vương Tứ nói rõ ý đồ đến sau, Lý Phục mặt lộ vẻ khó xử, việc này bản quan sợ là giúp không được gì. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Lý Phục ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên bàn kia vàng nóng vàng. Việc này thật có chút khó làm, hơn nữa Lý Phục không rõ ràng Vương Tứ thân phận, liền không dám tùy tiện bằng lòng. Chủ nhân nhà ta cụ thể thân phận không tiện cáo chi đại nhân, nhưng tiểu nhân coi là ngài hoàn toàn không cần thiết truy vấn ngọn nguồn, dù sao ta chủ cùng kia Lưu Bị không hợp nhau, nếu không cũng sẽ không như thế, ngài cảm thấy thế nào? Vương Tứ vừa cười vừa nói. Lời tuy như thế, nhưng Lưu Bị thật là phụng chỉ đến đây lấy tặc hương dũng thủ lĩnh a. Lý Phụng cao mày nói, nếu là đem nó hạ ngục, đâm xử đại nhân bên kia bản quan như thế nào giao phó? Lý Phụng rất là khó khăn nói, việc này như thành, thiên kim dâng lên. Vương Tứ không nhanh không chậm nói rằng, chỉ cần ngài bằng lòng, cái này 500 kim liền là của ngài, được chuyện sau tiểu nhân lại cho ngài một nửa kia. Vương Tứ nói tiếp, cái gì hương dũng thủ lĩnh, ta nhìn hắn rõ ràng là Lưu Phỉ. Lý Phụng vỗ bàn một cái, thầm nghĩ trong lòng làm các minh đệ. Đại nhân mắt sáng như đuốc, tiểu nhân bội phục. Vương Tứ chắp tay nói, nhưng bản quan nhiều nhất có thể quan hắn 3 ngày, cộng thêm giáo huấn một chút hắn, còn sót lại bản quan liền mặc kệ. Lý Phụng nghĩ nghĩ nói rằng, bên này đủ, làm phiên đại nhân. Vương Tứ cung kính nói, ngươi lại đi thôi, việc này bao tại bản quan trên thân. Lý Phụng vỗ ngực nói, tiểu nhân cáo lui. Vương Tứ hành lễ rời đi. Vương Tứ rời đi quan phủ không lâu sau, Lý Phụng liền dẫn quận binh bao vây Lưu Bị đặt chân tòa nhà. Chắc quận thái thú vài ngày trước liền đường chạy, bởi vậy chắc quận binh toàn bộ từ Lý Phụng trưởng quản. Nếu là Lý Phụng quyết tâm không nể mặt mũi, liền xem như Quách Vân cũng đừng hòng điều động một binh một tốt. Tiến lên kêu cửa, không ra liền nện. Lý Phụng hạ lệnh. Bên trong chính là triều đình trọng phạm, người can đảm dám phản kháng đều là đồng đảng, giết chết bất luận tội. Lý Phụng cầm trôi đao dặn dò nói. Nặng. Quận binh nhóm ứng tiếng nói. Đúng ảng, đúng ảng, đúng ảng. Không có chữ này sao các minh đệ, lao thương ngộ. Đến rồi đến rồi. Vừa lúc ở trong viện Việt Hề hướng phía đại môn đi đến. Đừng gõ, cái này liền tới. Thấy tiếng đập cửa vang lên không ngừng, Việt Hề mặt lộ vẻ không vui. Việt Hề bên này vừa mở ra đại môn, chúng sai người nha dịch cùng chắc quận binh liền cùng nhau chen vào. Không có chút nào phòng bị Việt Hề bị đụng lảo đảo, ngay sau đó trên cổ liền bị chống hai thanh đao. Các ngươi là người phương nào? Cái này là ý gì? Việt Hề vội la lên. Nhưng Lý Phụng cũng không có cùng Việt Hề nói chuyện dự định, mang theo một đám tiểu đệ thẳng đến nhà chính mà đi. Nghe tiếng mà đến Lưu Bị cùng Quan Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, này làm sao trò chuyện đống nhiên tới một đám sai người? Bởi vì Vương Tứ trước đó cáo chi Lý Phụng Lưu Bị tướng mạo, bởi vậy Lý Phụng một cái liền thấy được cái kia lỗ thai cường đại vô cùng ra hỏa. Lưu Bị, ngươi xảy ra chuyện. Lý Phụng quát, theo chúng ta đi một chuyến a. Hơn 10 tên sai người nghe tiếng hướng về phía trước. Quan Vũ theo bản năng nằm ngang ở Lưu Bị trước người, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm một đám sai người. Đại nhân sợ là sai lầm a. Thảo dân từ trước đến nay tuân thủ pháp luật kỷ cương, lần này là đến chắc quận lấy tặc a. Lưu Bị thận trọng bồi khuôn mặt tươi cười. A, không sai được, bắt chính là ngươi. Lý Phụng lạnh hừ một tiếng, chém đinh chặt sắt nói. Đại nhân minh xét a. Lưu Bị vội vàng nói. Cầm mang về. Không có kiên nhẫn Lý Phụng hạ lệnh. Sai người nhóm nhanh chân hướng về phía trước bắt giữ Lưu Bị, nhị gia cũng không phải là người lỗ mãng. Suy nghĩ một phen sau lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. cũng không phải nói nhị gia đánh không lại bọn này sai người, mà là động thủ không có tác dụng gì, chỉ có thể đem chuyện này làm lớn. Cầm xuống Lưu Bị sau, Lý Phụng mang theo sai người nha dịch cùng quận binh nên ngang rời đi. Nhị đệ, tam đệ, nhanh đi tìm đâm sử đại nhân nói rõ việc này. Đi tới cửa, Lưu Bị cao giọng nói, thành thật một chút. Thấy thế Lý Phụng quát. Lý Phụng một đoàn người sau khi rời đi, nhị gia cùng Việt Hề bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nhị ca, đại ca phạm vào chuyện gì? Lơ ngơ Việt Hề hỏi. Việt Hề, ta liền mở ra cửa, đối diện không nói hai lời trực tiếp thanh đao giá trên cổ ta, xong việc cũng không nói cái gì liền đi, ta trêu ai gẹo ai. Nào đó cũng không rõ ràng, vẫn là đi trước tìm Quách Thích Sứ xin giúp đỡ a. Quan Vũ thần sắc nghiêm trọng, lập tức lắc đầu. Chương 102, không chứng tiến dày, khăn vàng đột kích. Chương 102, không chứng tiến dày, khăn vàng đột kích. Tại Lưu Bị bị sai người mang đi sau, Quan Vũ cùng Việt Hề lập tức đi đến Quách Vân biệt thự. Bất kể nói thế nào Lưu Bị đều là đến chắc quận hỗ trợ, loại sự tình này Quách Vân khẳng định đến quản. Nhìn thấy Quách Vân sau, Quan Vũ liền đem đầu đuôi sự tình toàn bộ cáo chi cho Quách Vân. Lại có việc này. Quách Vân nghe xong sắc mặt xanh xám, hiển nhiên là khó chịu tới cực điểm. Cho dù là hắn không thể coi trọng Lưu Bị, nhưng Lưu Bị dù sao cũng là khách nhân của hắn, Lý Phụng cử động lần này không khỏi quá không nể mặt hắn. Tuy nói Quan Vũ cùng Biệt Hề không biết Lý Phụng, nhưng sai người nha dịch quần áo hai người bọn họ vẫn có thể phân rõ, bởi vậy Quách Vân rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Bản quan cái này liền đi tìm Lý Phụng đòi một lời giải thích. Quách Vân giận đùng đùng đứng dậy, mang theo thủ hạ chạy về phía Trác quận quan phủ. Đa tạ đại nhân. Quan Vũ chắp tay nói. Mặc dù Quan Vũ ngoài miệng nói cảm tạ lời nói, nhưng theo trên nét mặt lại là nhìn không ra nửa điểm. Cũng may Quách Vân đã bị tức ngộng, không có rảnh để ý tới những này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tại Quách Vân tiến về quan phủ đồng thời, hai to huynh ngay tại trong lao chịu nghiêm hình tra tấn. Nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Ngục tốt cho hai to huynh đổ ập xuống dừng lại đánh cho tên người. Ngươi mẹ nó cũng là hỏi a. Lưu Bị khóc không ra nước mắt, rất là im lặng nói rằng. Ừ a, với ai hai đâu? Ngục tốt nghe xong hướng phía hai to huynh cái mông chính là một roi. Thế hai to huynh bị rút thẳng hút hơi lạnh. Bọn này ngục tốt được Lý Phụng phân phó, nửa điểm cũng không hướng trên mặt chào hỏi, chuyên chọn thịt nhiều địa phương ra tay. Hai to huynh là thật là bị đau quá sức, hơn nữa trong lòng ủy khuất vô cùng, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu chính mình đến tột cùng phạm vào chuyện gì, còn không thành thật giao phó. Cầm đầu ngục tốt hỏi: "Đại nhân, tại hạ làm thật không biết chỗ phạm chuyện gì, mong rằng ngài chỉ rõ." Lưu Bị rất là thành khẩn nói rằng. Lưu Bị cái này hỏi một chút, cầm đầu ngục tốt đầu lĩnh cũng phạm vào khó. Thượng cấp chỉ nói cho hắn trước giáo huấn Lưu Bị dừng lại lại nói, không có nói cho hắn biết Lưu Bị phạm vào chuyện gì a. Cũng may cái này ngục tốt là chắc quận người địa phương, lúc trước liền nghe nói qua Lưu Bị, bởi vậy hắn linh cơ khẽ động, tạm thời cho Lưu Bị viện tội danh đi ra. Ngươi dám nói ngươi chưa từng không chứng kiến dạy. Ngục tốt đầu lĩnh mặt đen lên nói rằng, các ngươi cố ý chỉnh ta đúng không? Lưu Bị nghe xong khí huyết cuộn cuộn, trực xuyên thu khí, cho dù là tính tình tốt người cũng không chịu nổi như thế làm. Ai? Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngục tốt đầu lĩnh nói rằng, không nhận tội đúng không? Một bên ngục tốt hỏi, ta nhận ngươi tình. Lưu Bị nổi giận nói, cho lão tử đánh tiếp. Ngục tốt đầu lĩnh lạnh hừ một tiếng, phất tay quát. Đi vào quan phủ sau, Quách Vân bắt hỏi, Lý Phụng ở đâu? Mau tới thấy bản quan. Đâm sử đại nhân cho bẩm, đô úy đại nhân đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, đã quay lại ra trang tĩnh dưỡng. Lý Phụng thuộc hạ chắp tay nói, người này gọi là Trương Giác, là Lý Phụng tâm phúc, rời đi quan phủ trước Lý Phụng liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn. Mới vừa rồi còn có thể bắt người, một chốc lát này liền nhiễm bệnh hiểm nghèo. Quách Vân nghe xong cười lạnh nói, cũng được, vậy liền gọi hắn hảo hảo tĩnh dưỡng a. Quách Vân nghĩ nói rằng, Lưu bị các ngươi nhốt ở nơi nào? Nhanh chóng đem người cho bản quan thả. Quách Vân quát, đại nhân, việc này hạ quan nhưng làm không được chủ, ngài phải đi tìm đô úy đại nhân, gọi hắn hạ lệnh mới được. Trương Giác lắc đầu nói, ý của ngươi là bản quan không làm được cái này chủ? Quách Vân sắc mặt xanh xám, nhìn chòng chọc vào Trương Giác. Hạ quan tuyệt không ý này. Trương Giác lại lần nữa lắc đầu. Vậy liền nhanh chóng cho bản quan thả người. Quách Vân nổi giận nói, hạ quan vẫn là câu nói kia, việc này hạ quan không làm chủ được, nếu là tự mình thả người, quay đầu huyện úy đại nhân trách tội xuống hạ quan có thể đảm đương không nổi. Trương Giác không tiêu ngạo không tự tin nói, rất tốt. Quách Vân giận quá thành cười. Bản quan cái này liền đi tìm Lý Phụng. Quách Vân bị tức phẩy tay áo bỏ đi. Rời đi quan phủ sau, Quách Vân mang theo thủ hạ cùng quan cảng hai người thẳng đến Lý Phụng trụ sở mà đi, nhưng tới sau lại là ăn bế muôn canh. Chủ nhân nhà ta bị bệnh liệt giường, không cách nào gặp khách, các vị tùy ý lại đến a. Lý Phụng phủ thượng người gác cổng chắp tay nói. Bản quan chính là U Châu thích sứ Quách Vân, nhanh chóng gọi Lý Phụng tới gặp ta. Quách Vân quát, đại nhân chớ muốn làm khó tiểu nhân, chớ nói ngài là thích sứ, coi như tam công tới chủ nhân nhà ta cũng không cách nào rời giường gặp khách a. Đã sớm được phân phó người gác cổng nói rằng, thằng ngại danh khinh người quá đáng. Quách Vân bị Lý Phụng chọc tức thẳng dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này Quách Vân chỗ nào còn nhìn không ra Lý Phụng dự định, con hàng này quyết tâm không thả người, hắn có thể có biện pháp nào? Quách Vân mặc dù thân làm thích sứ, nhưng chức trách phân công bày ở kia, hắn không có quyền vượt qua Lý Phụng để cho người phóng thích Lưu Bị. Quách Vân chỉ là U Châu giám sát quan, thực quyền cũng không lớn, gặp loại sự tình này hắn ngoại trừ thượng tấu không còn cách nào khác. Dưới mắt thứ sử thực quyền cũng không lớn, các quận thái thú nể tình còn tốt, nếu là không nể mặt mũi cái dám dùng không có. Trừ phi gia tộc thế lực cường đại hoặc là tại một châu kinh doanh nhiều năm, như thế khả năng gọi các nơi thái thú túi đầu nghe lệnh, tức sẽ xuất hiện châu mục mới là một châu chi địa thực tế người cầm quyền, thích sứ tóm lại vẫn là kém một chút ý tứ. Chúng ta đi. Quách Vân sụ mặt dẫn người rời đi nơi đây. Trở lại phủ thứ sử sau, Quách Vân rút ra bội kiếm đem cái bàn chặt hiếm nát, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Hai người các ngươi lại về trước đi chờ lấy, bản quan lại nghĩ một chút biện pháp. Phát tiết xong về sau, Quách Vân đối với quan cảng hai người nói: "Đa tạ đại nhân." Lần này quan Vũ cả tay đều không đủi, mang theo Việt Hề trực tiếp rời đi phủ thứ sử. Lưu Dục một mực tại phái Cẩm Y Liễu vệ theo vào việc này, biết được Quách Vân ăn bế môn canh sau, Lưu Dục cười ngựa tới ngựa lui. Người này vì thiên kim cũng là không thèm đếm xỉa. Lưu Dục cười nói: "3 ngày thời gian hẳn là đủ dùng, không được liền lại cho ít tiền cho hai to huynh tục phí gói phục vụ." Lưu Dục thầm nghĩ: "Trình Viễn Chí ngươi nhưng phải sớm một chút đến a, ngươi còn không có lộ diện ta liền đã vì ngươi tiêu xài không ít tiền." Lưu Dục đứng dậy đi vào bên giường, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hôm sau, Trình Viễn Chí tiến quân tin tức bị đêm không thu dò, nghe hỏi Lưu Dục lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự. Chúa công, mặt tướng xin chiến." Hoàng Trung lập tức nói: "Ta cũng giống vậy." Trương Phi không cam lòng yếu thế, gân cổ lên hô: "Ai? Ai?" Nói nhỏ chút, ta không biết. Lưu Dục rất là im lặng nói rằng: "Chúa công, mặt tướng tấp công chưa lập, mời xung phong." Tô Liệt chắp tay nói. Thấy Tô Liệt nói như vậy, Hoàng Trung chờ đem liền cũng không lại cùng Tô Liệt đoạn. Tốt xấu bọn hắn lúc trước đều lập qua một chút chiến công, nhưng Tô Liệt lại là thân không một chút chiến công. Tốt. Vậy trận này liền do Định Vương xung phong. Lưu Dục đánh nhịp nói. Khan Vàng nhìn như nhân số đông đảo, khí thế hung hùng, nhưng kỳ thực lại là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt có thể phá. Định Vương chỉ cần trước trận chặn tướng, địch chúng liền sẽ chạy chối chết, tự sụp đổ. Lưu Dục nói tiếp. Mặt tướng cần tuân chúa công phân phó. Tô Liệt chắp tay nói. Đại Định Vương chạm tướng qua đi, chúng tướng xuất bộ chủ sát, như thế nhất định có thể đại phá Khan Vàng. Lưu Dục hạ lệnh. Nặng. Chúng tướng cùng nói. Chương 103, Tô Liệt trận đầu, thương chọn đặng mậu. Chương 103, Tô Liệt trận đầu, thương chọn đặng mậu. Khăn Vàng Trình Viễn Chí lãnh binh 5 vạn, đối ngoại tuyên bố 8 vạn, trùng trùng điệp điệp thẳng đến chắc quận mà đến. Biết được tin tức sau, Quách Vân không lo được cùng Lý Phụng đưa khí, vội vàng phái người đi mời Lưu Dục đến đây thương thảo đối sách. Quan nội hầu, thật binh thế lớn, chúng ta nên làm như thế nào? Gặp Lưu Dục, hoang mang lo sợ Quách Vân hỏi. Đại nhân mặc ưu, Khăn Vàng nhìn như nhân số đông đảo, kỳ thực lại không chịu nổi một kích. Lưu Dục tràn đầy tự tin nói. Tại hạ đã có phá địch kế sách, ngài có thể trước tiên ở đầu tường quan sát, như thấy quân địch tối lui, ngài lại phái binh truy kích liền có thể. Lưu Dục nói tiếp. Tử Dương lời ấy sai rồi, há có thể bảo ngươi ra khỏi thành lui địch, lão phu ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Quách Vân lắc đầu nói. Đại nhân cứ yên tâm, tại hạ chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc, ngài chờ lấy thu chiến công là được rồi. Lưu Dục cười nói. Lão phu cái gì cũng không làm, thu là cái gì chiến công? Quách Vân lại lần nữa lắc đầu. Dưới mắt Quách Vân nửa điểm lập công tâm tư đều không có, hắn chỉ cầu có thể đánh lui Khăn Vàng, khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng để cho Lưu Dục có chút nhức đầu là, Quách Vân người này mặc dù năng lực chẳng ra sao cả, nhưng lại ngoan cố thật sự, chết sống không đồng ý Lưu Dục ra khỏi thành đang đối mặt địch. Cuối cùng Lưu Dục nói hết lời, Quách Vân cái này mới xem như nuối lòng miệng, bằng lòng Lưu Dục xuất chiến tình cầu, cũng hứa hẹn lúc nào cũng có thể sẽ phái binh tiếp ứng. Mặc dù cái này cái gọi là tiếp ứng hoàn toàn không dùng được, nhưng dù sao người ta là một mảnh hảo tâm, Lưu Dục liền cũng không nói thêm cái gì. Đang lúc Lưu Dục dự định rời đi lúc, Quách Vân bỗng nhiên mở miệng nói, "Tử Dương chậm đã đi, lão phu vì ngươi rót rượu, uống lại đi lấy tặng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi chuẩn bị rượu a." Thấy Châu Tĩnh bọn người đứng tại chỗ, Quách Vân nổi giận nói. "Nặng." Châu Tĩnh đội vàng nói, "Đại nhân chấm đã, tại hạ coi là rượu này chờ lui địch hậu lại uống cũng không mượn." Lưu Dục chắp tay nói, "Như thế cũng tốt." Quách Vân nghĩ nói rằng, "Kia trận chiến này liền toàn dựa vào Tử Dương." Quách Vân biểu lộ thành khẩn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Đại nhân cứ yên tâm, đợi chút nữa ngài liền có thể nhìn thấy kia Trình Viễn Chí thủ cấp." Lưu Dục rất là tự tin nói, "Tốt tốt tốt." Đao kiếm không có mắt, chuyến này Tử Dương định muốn coi chừng. Quách Vân dặn dò, "Tại hạ hiểu được." Lưu Dục chắp tay nói, "Đại nhân hơi dừng, ta đi một chút liền về." Dứt lời Lưu Dục vung tay lên, Liêu Đông quân các bộ cấp tốc đi theo nhà mình chúa công mở hướng ngoài thành. Đi vào ngoài thành triển khai tư thế sau, chúng tướng đều là ma quyền sát trưởng, kích động, trông ngòn con mắt cùng đợi tức sắp đến Trình Viễn Chí. Không bao lâu, không đợi Hoàng Cân Tặc lộ diện, Đinh Hai nhức óc tiếng la giết liền đã tới trước. Một lát sau, vô số kể Hoàng Cân Tặc nương theo lấy bụi mù xuất hiện ở chúng tướng trong tầm mắt, trang diện kia dùng phô thiên cái địa để hình dung tuyệt không quá đáng. Đập vào mắt có thể thấy được đều là đầu khỏa khăn và người. Phóng nhãn đi qua căn bản không nhìn thấy cuối cùng, làm cho người không tự chủ được trong lòng sinh ra sợ hãi. Mặc dù biết rõ đám người kia là không chịu nổi một kích hổ giấy, nhưng Lưu Dục vẫn là muốn nói một câu, cái này bề ngoài sát thực rất dọa người, chắc không được nhiều như vậy bỏ thành mà chạy. Lưu Dục quan sát tỉ mỉ lấy khăn vàng đám người, trong đó xanh sao vàng gọn, áo rách quần manh người chỗ nào cũng có. Mà đám người này trong tay cầm binh khí cũng là ngũ hoa tám môn, rất nhiều người liền nông cụ đều không có lăn lộn đến, chỉ có thể mang theo gậy gỗ cho đủ số. Thậm chí Lưu Dục còn ở bên trong phát hiện cầm gậy chống lão đầu, xem ra đoán chừng đều nhanh 70. Nhìn sau Lưu Dục rất là im lặng, đều lớn như thế số tuổi còn đi theo xem náo nhiệt gì. Cuối cùng là tới a. Ở vào quân trận phía trước nhất Tô Liệt tâm vô tạp niệm, chỉ muốn giết địch kiến công. Tô Liệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào cầm đầu Trình Viễn Chí, chiến ý dạt dào. Tay phải nắm chặt nát ngân điêu đầu thương, tay trái khẽ bước dưới hông ngọc diện tử hoa lưu. Chờ Trình Viễn Chí xuất bộ đi tới gần, Tô Liệt đỉnh thương thúc ngựa, cao giọng quát, phản quốc nghịch tặc, còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Nhóc con miệng còn hôi sữa, chỗ này dám nói bừa. Trình Viễn Chí cười nhạo nói. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Trình Viễn Chí cũng không phớt lờ. Theo Liêu Đông quân khôi giáp binh khí bên trên liền có thể nhìn ra, nhóm người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Chắc quận lúc nào thời điểm tới như thế một chi kình ngũ. Trình Viễn Chí âm thầm nói thầm. Cùng lúc đó, Lưu Dục điều động hệ thống tuần tra một phen Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu đám người số liệu. Điều tra về sau, Lưu Dục lúc này hoàn toàn yên tâm, trong những người này biết đánh nhau nhất chính là Đặng Mậu, võ lực trị cao đến 69 điểm. Trình Viễn Chí võ lực trị chỉ có 66 điểm, còn lại mấy cái càng là rác rưởi vô cùng. Tô Liệt, ngươi có thể yên tâm to gan đi đánh một đám. Lưu Dục thầm nghĩ. Trình Viễn Chí xách ngược đại đao, trong miệng nói rằng, Đặng Mậu, ngươi đi chiếu cố hắn. Nặng. Đặng Mậu chắp tay lĩnh mệnh, khí thế hung hăng đi vào hai quân trước trận. Đến đem xưng tên, bản tướng thương hạ bất tử vô danh chi quỷ. Đặng Mậu hét to nói. Nói nhảm nhiều quá. Tô Liệt xách cương mang ngựa thẳng đến Đặng Mậu. Thấy Tô Liệt hoàn toàn không có thông báo tính danh dự định, Đặng Mậu giận tím mặt. Tại đấu tướng thời điểm, Tô Liệt cử động lần này thuộc về cực độ xem thường đối phương cách làm. Điều này đại biểu lời nói ám chỉ chính là ngươi căn bản cũng không phối biết ta là ai, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng nhận lãnh cái chết. Trừ cái đó ra, còn có bởi vì chính mình thanh danh không hiển hách mà lựa chọn không thông báo tính danh, nhưng Tô Liệt rõ ràng thuộc về cái trước. Thằng ngại danh khinh người quá đáng. Đặng Mậu hiển nhiên bị tức không nhẹ, xách ngược trường thương thúc ngựa phóng tới Tô Liệt. Hai ngựa tương giao, Đặng Mậu khí thế mười phần nói, nhìn thương. Nhưng không đợi hắn ra thương, Tô Liệt liền vượt lên trước đâm ra một thương. Nương theo lấy điểm điểm hàn mang, nát ngân điêu đầu thương thẳng đến Đặng Mậu cổ họng mà đi. Tô Liệt thương này giống như phi hỏa lưu tinh giống như, Đặng Mậu hoàn toàn không nghĩ tới Tô Liệt thế công sẽ đến nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị nát ngân điêu đầu thương đâm xuyên cổ. Ách, Đặng Mậu miệng mũi bầm máu, kịch liệt đau nhức vô cùng. Tốt. Ta Đặng Mậu miệng khẽ trương khẽ hợp, nhưng lại liền một câu đầy đủ cũng không nói ra. Lập tức Tô Liệt rút ra nát ngân điêu đầu thương, Đặng Mậu xoay người rơi, ngay tức khắc khí tuyệt bỏ mình. Nhìn xem trên cổ bị chọc lấy cái lô máu Đặng Mậu, Trình Viễn Chí sắc mặt kỳ biến. Đặng Mậu võ nghệ còn ở trên hắn, như thế nói đến hắn cũng không phải địch tướng địch. Phản quốc nghịch tặc, lúc này không hàng chờ đến khi nào. Tô Liệt xách ngược nhỏ máu trường thương, trầm giọng quát, ngươi đánh rắm. Trình Viễn Chí nổi giận nói, các ngươi cầm ý ngọc thực, há biết chúng ta khó khăn. Trình Viễn Chí quát tầm lên, các ngươi những cẩu quan này cả ngày, nhưng không đợi Trình Viễn Chí lời nói xong, Tô Liệt nát ngân điêu đầu thương liền dẫn phong thanh công đi qua. Ngoa tào. Trình Viễn Chí kinh hô một tiếng, đội vàng nâng đao chiếu giá. Tập kích bất ngờ, không nói võ đức. Trình Viễn Chí hùng hùng hổ hổ nói, ta nào có ở không nghe ngươi tại cái này bức bức lại lại. Tô Liệt khinh thường nói, chấm đã, như thế ngươi thắng mà không võ. Trình Viễn Chí vội vàng chống đỡ, trong miệng vội la lên, nhà ta chúa công nói, có thể đánh thắng là được, võ không võ không cần ngươi quan tâm. Tô Liệt đỉnh thương lại công, mặt không chút thay đổi nói, chương 104, trận đầu báo cáo thắng lợi, đại thắng mà về. Chương 104, trận đầu báo cáo thắng lợi, đại thắng mà về. Trình Viễn Chí vừa vội vừa giận, vội vàng nói, đều thất thần làm gì, còn không mau tới giúp ta. Trình Viễn Chí dưới trướng mấy cái khăn vàng tướng lĩnh nghe xong cùng nhau tiến lên chạy về phía đến đây, có ngựa cưỡi ngựa, không ngựa đi bộ. Nhưng Trình Viễn Chí lấy nhiều khi ít tính toán nhất định thất bại, Tô Liệt cũng không phải người ngu, làm gì không phải bị vây đánh. Không đợi khăn vàng chúng tướng đi tới gần, nát ngân điêu đầu thương liền đã đâm vào Trình Viễn Chí trái tim. Ta Trình Viễn Chí biểu lộ cứng đờ, miệng phun bọt máu. Ta, tâm ta không cam lòng. Trình Viễn Chí dùng hết lực khí toàn thân nói ra một câu nói như vậy, lập tức rơi xuống chiến mã khí tuyệt bỏ mình. Trình Viễn Chí bị một thương đâm chết sau, xông về phía trước mấy cái khăn vàng tướng lĩnh lập tức đã ngừng lại bước chân, liên tục không ngừng quay người hướng về sau thối lui. Địch tướng liên chạm Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu, lấy bọn hắn không quan trọng võ nghệ tiến lên giao chiến tất nhiên là chết một lần, ai nhàn rỗi không chuyện gì muốn chết làm gì. Xuất kích. Thấy thế Lưu Dục lập tức hạ lệnh. Giết. Trương Phi cái thứ nhất gân cổ lên hô. Dù là Lưu Dục cũng bị giật nảy mình, lập tức hắn rất là ưu oán nhìn xem Trương Phi, nghĩ thầm lại tiếp tục như thế không phải bị chấn điếc không thể. Lưu Dục cùng Đạp Tuyết Ô Truy cũng là có tốt, nhưng cá biệt chiến mã thậm chí bị sợ hãi đến móng trước bay lên không, thiếu chút nữa đem trên lưng binh sĩ cho bỏ rơi đến. Lưu Dục rất là hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trương Phi dưới hông mây đen Đạp Tuyết, nhưng lại phát hiện này ngựa đối Trương Phi ma pháp công kích hoàn toàn không có cảm giác gì. Hẳn là cái này ngựa đã để Trương Phi cho chân điếc. Lưu Dục nghĩ thầm. Nương theo lấy từng tiếng hò hét, chúng tướng xuất bộ giết ra, như cùng một thanh đao nhọn giống như mạnh mẽ đâm vào khăn vàng tán loạn quân trận ở trong. Không chỉ là chúng tướng hưng phấn, các bộ binh sĩ giống nhau hưng phấn vô cùng. Cái này không phải cái gì quân địch, rõ ràng là có thể chạm tay chiến công a. Liêu Đông quân càng hưng phấn, Hoàng Cân quân liền càng sợ hãi, một bên đảo mệnh vừa nghĩ đám người này thế nào dạng này. Bên trong một cái khăn vàng tướng lĩnh thầm nghĩ, cùng đám người này so sánh, phe mình dịu dàng ngoan ngoãn rất, bọn hắn mới càng giống là phản quân. Lúc này trên trận cục diện biến thành dạng này, Tô Liệt phía trước, Điện Vi, Hứa Chử, Trương Liêu, Hoàng Trung, Mạnh Củng, Trương Phi, Cao Thuận chờ sẽ tại sau, xuất bộ đem binh sĩ khăn vàng giết quân lính tăng dã, bốn phía chạy trốn. Tuy nói Cao Thuận võ nghệ đồng dạng, nhưng đối phó với khăn vàng cái này cấp bậc đối thủ quả thực cùng chém dưa thái rau giống như dễ dàng. Hơn nữa Cao Thuận bên cạnh còn lại tướng lĩnh phối hợp tác chiến, bởi vậy Lưu Dục tuyệt không lo lắng. Bản thân Trình Viễn Chí sau khi chết Hoàng Cân quân liền trở thành năm bè bảy mảng, đều là sinh lòng thoái ý, bây giờ lại bị chúng tướng như thế xông lên giết, bọn hắn liền chút ra dáng phản kháng đều tổ chức không nổi. Huống hồ cũng không người tổ chức phản kháng, mấy cái kia dẫn đầu khăn vàng tướng lĩnh chạy so với ai khác đều nhanh, chỉ nhìn bọn họ là không trông cậy được vào. Lưu Dục cũng không theo chúng tướng trùng sát, dù sao hắn đến nắm toàn bộ toàn quân, hơn nữa loại này cấp bậc chém giết đối với hắn không được nửa điểm trợ giúp. Cùng lúc đó, ở trên thành lầu quan chiến Quách Vân Hưng phân nói, Châu Tĩnh, ngươi nhanh chóng dẫn binh xuất chiến, trợ quan nội hầu truy kích phản quân. Nặng. Châu Tĩnh chắp tay lĩnh mệnh. Một lát sau, Châu Tĩnh mang theo bản bộ binh mã ra khỏi thành, thẳng đến chạy trốn khăn vàng mà đi. Đang lúc Lưu Dục quan sát chiến cuộc lúc, Trương Phi tiếng kêu to lại lần nữa truyền đến, cản ta người chết. Lưu Dục nghe xong thở thật dài, ngươi là Thương Nhu, ta phục. Mẹ nó, từ trong vạn quân thế mà còn có thể rõ ràng nghe được tiếng la, đây cũng là tuyệt mất. Hết mấy vạn người đều hô bất quá chính ngươi. Cái này tiếng nói đến cùng là cái gì cấu tạo? Nhưng việc này có tốt có xấu, chỗ xấu chính là đối lỗ tai không tốt, đối trái tim cũng có hại. Chỗ tốt thì là lần sau quân địch đóng cửa không ra thời điểm, phái Trương Phi đi gọi mắng bảo đảm cho phép bọn họ nghe rõ ràng. Xin lỗi Hạ Hầu Kiệt, bị hù chết việc này không trách ngươi, bất thình lình như thế một tiếng nói đặt thủy thủy cũng chịu không được. Lưu Dục thầm nghĩ. Cùng lúc đó, cưỡi ngựa khăn vàng tướng lĩnh đều đã chặt đầu, mấu chốt không chịu nổi Lưu Dục dưới trướng chúng tướng chuyên chọn cưỡi ngựa giết ta. Đạo lý trong đó rất đơn giản, có thể cưỡi ngựa cơ bản đều là có chút thân phận, bọn hắn thủ cấp cũng nhất định phải so bình thường khăn vàng đáng tiền. Tại những ngày khăn vàng tướng lĩnh sau khi chết, Trình Viễn Chí bộ hoàng cần quân hoàn toàn loạn cả một đoàn. Nguyên bản còn có người có thể cho bọn họ hạ hạ khiến, mặc dù đám người có nghe hay không hai chuyện, nhưng dù sao cũng so liền chỉ huy người đều không có mạnh. Chiến đấu kế tiếp liền đơn giản nhiều, cơ bản cùng quét dọn chiến trường không có gì khác biệt. Trích dẫn một câu kinh điển lời nói chính là các tướng sĩ ngay tại đầy khắp núi đồi bắt tù binh. Ở ngoài thành chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, Lưu Bị ngay tại trong đại lao buồn bực ngán ngẩm cô tọa. Mặc dù những ngục tốt không đánh hắn, nhưng cũng không có thả hắn, bởi vậy Lưu Bị chỉ có thể ở trong lao số dâm dạng. 37826-37827 Lưu Bị cũng không biết mình bao lâu không có chớp mắt, nhà giam bên trong không thấy ánh mặt trời, hoàn toàn không có cách nào tính toán thời gian. Mà vết thương trên người đau hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ, bởi vậy hai to huynh chỉ có thể dựa vào số rơm dạ đến phân tán lực chú ý bởi vì Lưu Bị bị giam tại trong lao, bởi vậy đối chiến Trình Viễn Chí một trận quan vũ cùng Việt Hề cũng không tham gia. Mặc dù nhị gia rất muốn gọi bọn tặc nhân nếm thử hắn thanh long hiển nguyệt đao lợi hại, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn chờ ở trong thành chờ đợi huynh trưởng trở về. Việt Hề cũng giống như thế, xem như quân nhân, cái nào không muốn kiến công lập nghiệp đâu. Có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn, trận này thiên về một bên chiến đấu rất nhanh liền đã sắp đến hồi kết thúc, dù sao hai cái đuổi không chạy nổi bốn chân. Tại kỵ binh bao vây chặn đánh hạ, không đường có thể trốn hoàng cân quân nhao nhao ném đi binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Đương nhiên, những binh khí này bên trong bao gồm rất nhiều nông cụ cùng gậy gỗ, có giá trị lợi dụng ít càng thêm ít. Có thể làm bên trên đứng đắn đao thương, tại hoàng cân quân bên trong cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi, bình thường nhân vật chỗ nào phối dùng cái loại này tư nguyên khan hiếm. Theo một số nhỏ chạy trốn khăn vàng không thấy tăm hơi, trận chiến đấu này đến đây vẽ lên dấu chấm tròn. Chiến dịch này Lưu Dục binh lính dưới quyền cơ bản không có thương vong gì, chỉ có cá biệt xui xẻo trượt chân té ngã, bị giẫm đạp chí tử. Trình Viễn Chí thủ hạ 5 vạn hoàng cân quân bên trong, người đầu hàng hơn 3 vạn, người chết gần vạn, trong đó đa số đều là bị người một nhà cho tươi sống giẫm chết. May mắn chạy thoát hoàng cân quân cũng là có, nhưng số lượng không nhiều, chung vào một chỗ có thể có ngàn người liền không tệ. Đơn giản quét dọn xong chiến trường sau, đại thắng mà về Lưu Dục xuất bộ trở về. Vì sao là đơn giản quét dọn? Lý do rất đơn giản, hoàng cân quân là thật là có chút nghèo, không có gì hoa quả khô, tùy tiện quét dọn một phen là được rồi. Cấp thuế ruộng đi đâu? Những này tầng dưới chốt khăn vàng căn bản không được chia cái gì, đầu to đều tại khăn vàng thượng tầng trong tay đầu. Tại một ít phiên bản bên trong, Trương Giác thậm chí có phú khả địch quốc trời bảo tàng như thế, những này tầng dưới chốt khăn vàng trong tay có thể có cái gì đáng tiền bận. Đi tới nửa đường vừa vặn đụng phải Châu Tĩnh, gặp Lưu Dục, Châu Tĩnh chắp tay nói, quan nội hầu thật là dụng binh như thần, tại hạ bội phục. Các hạ quá khen. Lưu Dục chắp tay đáp lễ. Dưới mắt đâm sử đại nhân đoán chừng đã châm tốt rượu, liền đợi đến ngài trở về thành. Châu Tĩnh cười nói, vậy chúng ta liền mau mau trở về, chớ có gọi đại nhân sốt ruột chờ. Lưu Dục cũng là cười nói. Chương 105, Quách Vân Chi mời, thuận nước đẩy thuyền chương 105, Quách Vân Chi mời, thuận nước đẩy thuyền như là Châu Tĩnh dự liệu như vậy, làm Lưu Dục đến dưới thành thời điểm, Quách Vân đã châm rượu ngon chờ đã lâu. Sinh ta phụ mẫu cũng, hiểu tâm ta lo người tử dương cũng. Quách Vân rất là kích động nói. Đại nhân nói quá lời. Lưu Dục chắp tay nói. Vừa mới lao phu liền đã để cho người chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta lại vào thành đi, vừa uống vừa trò chuyện. Quách Vân cười nói. Đại nhân mời. Lưu Dục nói rằng. Thấy Lưu Dục đại thắng mà về, Quách Vân đã hoàn toàn quên đi bị giam tại trong lao Lưu Bị, lúc này hắn suy nghĩ trong lòng tận là như thế nào thành công. Mặc dù cuộc chiến này không phải hắn chỉ huy, nhưng tốt xấu hắn cũng phái Châu Tĩnh tham chiến, trong đó công lao hắn làm gì đều có thể phân đến điểm. Tại rửa mặt qua đi, Lưu Dục mang theo chúng tướng đến đây dự tiệc. Phía trước đi phủ thứ sử trên đường, Giả Hủ nói khe với Lưu Dục gì thay nói, chúa công, thuộc hạ cảm thấy ngài có thể tìm một cơ hội hướng Quách Vân đòi hỏi khăn vàng hàng binh. Những này hàng binh giết chết sợ bị vạch tội, nuôi lại hao phí lương thực, Quách Vân khẳng định đội vã xử lý sạch khối này khoai lang bằng tay. Liêu Đông hoang vắng. Coi như những này hàng binh đều là già yếu tàn tật cũng không có gì ghê gớm, việc cấp bách là trước tiên đem nhân khẩu kéo lên, chất lượng căn bản không cần cân nhắc. Nhưng quay đầu ngài đến cho bệ hạ thượng đạo sổ gấp nói rõ việc này, loại chuyện này tự mình làm tóm lại không ổn. Lưu Dục nghe xong gật đầu nói, đa tạ tiên sinh đề điểm, việc này ta nhớ kỹ. Giả Hủ chắp tay nói, chúa công nói quá lời, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Hai người nói dứt lời không lâu, Lưu Dục một đoàn người liền đã tới Quách Vân thứ sử phủ. Quách Vân vẻ mặt tươi cười chiêu đãi Lưu Dục cùng với dưới trướng văn võ, xem ra cực kỳ cao hứng. Từng vò rượu ngon bày ra trình tề, các cơ vũ nữ thì là tại bảo vệ ở một bên. Tại Quách Vân đơn giản giảng một phen không có gì dinh dưỡng nói nhảm sau, tiến hội chính thức bắt đầu. Nương theo lấy ca cơ nhóm nhẹ giọng ca hát, người mặc sa mỏng đám vũ nữ chập chờn dáng người, nhưng Lưu Dục cũng không có cảm thấy cái này sáo trúc âm thanh có gì êm hay chỗ. xưa nay tới Hán Mạt Lưu Dục liền không quá ưa thích loại này ca múa mừng cảnh thái bình trường hợp, có thể một số thời khắc thực sự không cách nào từ chối, dù sao hắn đến nhập gia tùy tục. Diệu Hàm thai nóng lúc, mắt say lờ đờ mê ly quét vấn hỏi, Tử Dương bước kế tiếp có tính toán gì không? Chờ tu chỉnh hoàn tất sau, ta muốn xuất bộ chạy tới Dĩnh Xuyên gấp rút tiếp viện. Lưu Dục nói rằng, kia nếu là khăn vàng ngóc đầu trở lại, lão phu nên ứng đối ra sao? Quách Vân phục hỏi. Đại nhân cứ yên tâm, Trình Viễn Chí đã chặt đầu, còn sót lại mấy cái chùm thổ phỉ cũng đã đền tội, nhiều không dám nói, tầm 5-3 tháng nơi đây khăn vàng tuyệt không sức tái chiến. Lưu Dục đáp. Giá như vậy phu liền yên tâm. Quách Vân nghe xong thở phào một cái. Lão phu còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Tử Dương. Quách Vân nghĩ nói rằng, thỉnh giáo không dám nhận, đại nhân thỉnh giảng. Lưu Dục giọng thành khẩn nói, những này khăn vàng hàng binh phải làm xử trí như thế nào? Dứt lời Quách Vân nuốt nuốt huyệt thái dương, hiển nhiên đối với cái này rất là đau đầu. Chắc quận tồn lương thực vốn cũng không nhiều, hoàn toàn nuôi sống không được những phản quân này. Quách Vân mở miệng nói, nếu là đem nó giết chết, quay đầu không phải có triều thần tham gia lão phu một bản không thể. Quách Vân thở dài nói, việc này lớn, lại cho tại hạ ngẫm lại cho đại nhân trả lời chắc chắn. Lưu Dục nghe xong vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn là làm bộ nói rằng, không có vội hay không, lão phu tuổi tác đã cao, đầu này cũng không hiệu nghiệm, chờ chuyện chỗ này lão phu liền hướng bệ hạ chào từ giã, cáo lao hồi hương. Quách Vân nói rằng, Lưu Dục căn bản không có ý định hồi phục Quách Vân xin hài cốt việc này, chân tình cũng tốt, giả ý cũng được, bất luận như thế nào việc này đều cùng Lưu Dục không có quan hệ gì, hắn Quách Vân yêu có làm hay không thôi. Đại nhân, tại hạ coi là có thể làm những này hàng binh tìm hoang vắng chỗ, bọn hắn tại trước đây không lâu cũng là đại hán con dân, tuy là chịu mê hoặc làm tặng, nhưng cũng không thể tất cả đều giết chết. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục quyết định lấy lui làm tiến. Tử Dương lời nói rất là, có thể cái này hoang vắng chỗ. Quách Vân nghe xong lập tức lâm vào suy tư. Tử Dương chỉ hạ Liêu Đông không phải là hoang vắng chỗ a? Một lát sau, Quách Vân vô đầu một cái, hai mắt sáng lên nói, đại nhân hiểu nhầm rồi, Liêu Đông tuy là hoang vắng, nhưng ruộng đồng có hạn, tồn lương thực thiếu, chỗ nào nuôi nổi nhiều người như vậy? Văn Luân Lưu Dục lập tức lắc đầu nói, không sao, để bọn hắn đi mở hoang không liền thành. Quách Vân mảy may không có ý thức được hắn đã lâm vào Lưu Dục kinh doanh cái bẫy ở trong. Đại nhân cho bẩm, lấy Liêu Đông dưới mắt tồn lương thực, bọn này hàng binh sợ là kiên trì không đến ngày mùa thu hoạch liền đến tất cả đều chết đói. Lưu Dục nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. Tại hạ cũng là có lòng vì đại nhân phân ưu, chỉ tiếc có lòng không đủ lực, còn mời đại nhân thay chỗ hắn. Lưu Dục thở dài nói, nếu là lão phu cho Tử Dương cung cấp một nhóm lương thảo đâu? Quách Vân nghĩ hỏi. Trước mắt Quách Vân vội vã xử lý sạch cái này khoai lang bằng tay, coi như bồi chút tiền lương thực cũng không sao cả, chỉ cần có thể kịp thời ra tay liền tốt, nếu không bồi càng nhiều. Đại nhân đều đem nói đến nước này, nếu là lại cự tuyệt liền là tại hạ không biết điều. Lưu Dục giang tay ra, trên mặt bất đắc dĩ. Tử Dương cứ yên tâm, cần thiết thuế ruộng lão phu chắc chắn đúng hạn trích cấp. Thấy Lưu Dục đáp ứng việc này, Quách Vân vui vẻ nói, vậy liền đa tạ đại nhân. Lưu Dục chắp tay nói, lão phu nên cảm ơn người mới là. Quách Vân chắp tay hoàn lễ, đã là như thế, chờ tại hạ theo Dĩnh Xuyên trở về liền tới tiếp nhóm này hàng binh. Lưu Dục nói rằng, không cần như thế, lão phu phái người đem nó vận đến Liêu Đông không được sao? Quách Vân mở miệng nói. Lưu Dục nghe xong thiếu chút nữa không nín được cười, tự nhiên kiếm được một nhóm thuế ruộng không nói, làm nhảm lấy còn đem phí chuyên trở cho bất đi. Đại nhân, còn phải làm phiền ngài cho bệ hạ thượng đạo sổ gấp, nếu không tự mình xử trí phản quân tại hạ có thể đảm đương không nổi. Lưu Dục nói rằng, đây là tự nhiên, can hệ trọng đại, lão phu sao dám giấu giếm? Quách Vân cười nói, vậy liền làm phiền đại nhân. Lưu Dục chắp tay ra hiệu, những này việc vặt liền bao tại lão phu trên thân, Tử Dương ngươi chỉ quản đi chinh phạt phản quân. Quách Vân vô độ ngực lời thể son sắt nói, tiệc rượu tán đi, chủ và khách đều vui vẻ. Lưu Dục mang theo dưới trướng Văn Võ quay trở về doanh địa. Tại Lưu Dục đem chuyện đã xảy ra giảng cho Giả Hủ sau, Giả Hủ rất là không hiểu, thầm nghĩ nhà mình chúa công ở đâu tìm tới như thế đại ngốc tử. Đầu năm nay thích sứ cánh cửa thấp như vậy sao? Cái gì trí thông minh người đều có thể làm thích sứ? Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Giả Hủ trong lòng vẫn là rất cao hứng. Không có phí khí lực gì liền đạt thành mục đích, còn phải không ít tạp phẩm, loại sự tình này cớ sao mà không làm đâu. Ngày kế tiếp, Lưu Dục đi vào Quan Vũ cùng Biệt Hề hai người chỗ tòa nhà. Dưới mắt hai to huynh còn không có được thả ra, quan càng hai người đợi buồn bực ngắn ngẩm, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chính là luận võ. Cũng may Quách Vân đã nói trước, nói cho hai người thai to huynh tuyệt sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, bằng không không chừng hai người bọn họ phải gấp thành cái dạng gì. Quan nội hầu trước tới bái phòng. Tới tòa nhà bên ngoài, Điển Vi tiến lên kêu cửa nói, cái này liền tới. Quan Vũ nghe xong đội vàng sửa sang lại quần áo, bước nhanh đi vào trước cửa mở ra đại môn. Bái kiến quan nội hầu. Quan Vũ, Việt Hề hai người chắp tay nói, không cần đa lễ. Lưu Dục nói rằng, chương 106, đi đến Dĩnh Xuyên, lại thấy ánh mặt trời. Chương 106, đi đến Dĩnh Xuyên, lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay ta đến không vì cái gì khác sự tình, hôm qua vừa bận giao nộp vài thất ngựa tốt, chuyên tới để tặng cho các ngươi minh đệ ngồi cưới. Lưu Dục nói ngay vào điểm chính, vô công bất thụ lộc, cái này như thế nào khiến cho? Văn Luân Quan Vũ rõ ràng có chút ý động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt nói, hai to huynh không tại, Việt Hề tự nhiên là nghe hắn nhị ca, thấy Quan Vũ cự tuyệt Việt Hề liền cũng không nói chuyện. Tại hạ cuộc đời nhất nguyện cùng Vân Trường dạng này anh hùng hào kiệt tương giao, cái này là bằng hữu ở giữa lễ vật, Vân Trường chớ muốn từ chối. Lưu Dục nói rằng, đã là như thế, kia nào đó liền cung kính không bằng tuân mệnh. Quan Vũ suy nghĩ một lát, lập tức chắp tay nói, sau này nhiều lui tới, ta còn có chút sự tình muốn xử trí, liền đi trước một bước. Lưu Dục nói rằng, cùng tiễn quan nội hầu. Quan Càng hai người hành lễ nói, chờ các bộ chỉnh đốn hoàn tất sau, Lưu Dục từ biệt Quách Vân, xuất bộ lái hướng Dĩnh Xuyên. Dĩnh Xuyên không thể nghi ngờ là nơi đến tốt đẹp, dưới mắt Hoàng Phủ Tùng cùng Chu Tuấn đang cùng khăn vàng Trương Bảo tại Dĩnh Xuyên võ đài. Hỏa Thiêu Trường Xã còn phải chờ đoạn thời gian mới có thể trình diễn, làm một treo bích, Lưu Dục như thế nào lại bỏ lỡ phần này chiến công. Nhưng Lưu Dục cũng chỉ là biết cái này, theo trên sách xem ra đồ vật cùng chính mình còn là có khác nhau rất lớn, bởi vậy cụ thể chi tiết phải đợi tới Dĩnh Xuyên thực địa khảo sát sau khả năng đã định. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại Lưu Dục xuất bộ tiến về Dĩnh Xuyên đồng thời, hai to huynh vẫn như cũng bị giam tại trong lao. Mấy ngày nay Lưu Bị đã nhớ không rõ chính mình đến tuột cùng đếm nhiều ít dâm dạng, nhưng ngoại trừ đưa cơ ngục tốt bên ngoài hắn chưa từng thấy qua cái khác người sống. Cô độc tư vị rất khó nhịn, giờ phút này hai to huynh rất muốn cho đám kia ngục tốt đánh tiếp hắn, đau điểm dù sao cũng so vô biên bắt ngát chờ đợi mạnh. Tại hai to huynh ánh mắt trống rông đến lấy dâm dạ thời điểm, đô úy Lý Phụng đang ở nhà bên trong chứa bệnh tĩnh dưỡng. Mỗi ngày uống chút rượu, ôm mỹ thiếp Lý Phụng xong quên hết rồi Lưu Bị chuyện này, mà gần đây Quách Vân đang bận bịu xử trí hàng binh không dành phân thân, bởi vậy hai to huynh liền lâm vào kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay gian nan tình cảnh bên trong. Thẳng đến ngày này, Lý Phụng tâm phúc Trương Giác đi tới Lý Phụng phủ thượng bái phỏng, chuyện mới có cơ hội xoay chuyển. Đại ca, mấy ngày trước đây bắt tên kia còn tại trong lao giam giữ đâu? Nhàn hàn huyên một hồi sau, Trương Giác nói rằng, ngoa tào, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa quên việc này. Lý Phụng vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mấy ngày nay các huynh đệ lại đối hắn dùng hình sao? Lý Phụng hỏi. Không có, liền cương trào lúc ấy đánh mấy trận, về sau ngài không có phân phó, các huynh đệ liền không có xen vào nữa hắn. Trương Giác đáp, đưa cơm a, đừng chết đói tại trong lao. Lý Phụng vung hỏi, tự nhiên đưa, đại nhân ngài cứ việc yên tâm. Trương Giác đáp, như thế thuận tiện. Lý Phụng nghe xong nhẹ gật đầu. Người đi thả người à, mặt khác lại thay ta đưa chút tiền cho Quách Vân, cũng không thể đem người cho làm mất lòng. Lý Phụng nghĩ nghĩ nói rằng, gặp Quách Vân nói thế nào có biết không? Lý Phụng hỏi, liền nói bắt nhầm người. Trương Giác hỏi dò, lý do không quan trọng, tùy tiện biên một cái liền thành. Lý Phụng lắc đầu nói, đối Quách Vân nói ta gần đây ở nhà dưỡng bệnh, buông lòng công vụ, nho nhỏ lễ mọn mời hắn vui vẻ nhận. Lại đối với hắn nói vài ngày trước Lâm bắt người đã thả, như thế hắn tự nhiên là minh bạch ta ý tứ. Lý Phụng giao phó nói, nặng. Trương Giác chắp tay nói, đi thôi. Lý Phụng nói rằng, thuộc hạ cáo lui. Trương Giác chắp tay rời đi. Từ biệt Lý Phụng sau, Trương Giác đầu tiên là sai người thả đi Lưu Bị, sau đó mang theo trọng lễ tiến về phủ thứ sử bái phòng. Như là Lý Phụng dự liệu như vậy, Trương Giác nói rõ ý đồ đến sau Quách Vân không nói gì, cười ha hả nhận lễ vật. Đối với một cái không quan trọng Lưu Bị, Quách Vân không cần thiết vì hắn đòi một lời giải thích hoặc là tranh lấy vật gì. Lý Phụng chủ động lấy lòng, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, được chỗ tốt Quách Vân đương nhiên sẽ không lại truy cứu. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Lý Phụng đưa tới tiền tài mới là thật sự đồ vật, còn nữa nói Lý Phụng cũng không có làm mặt gãy mặt mũi của hắn, Quách Vân đương nhiên sẽ không níu lấy việc này không thả. Đại bại khăn vàng công tích, cộng thêm đưa tới cửa chỗ tốt, cái này liền gọi là được cả danh và lợi. Chắc quận, nhà giam. Ai? Ngục tốt gõ lấy lan can, cắt ngang Lưu Bị số rơm dạ hành trình. Dưới mắt cũng không phải là giờ cơm, bất thình lình gặp người sống, hai to huynh rất là kích động. Là muốn thả ta ra ngoài a? Lưu Bị đứng dậy hỏi. Thật là như thế. Ngục tốt đáp. Đa tạ. Đa tạ. Lưu Bị vội vàng nói tạ. Đừng vội tạ, mấy ngày nay tiền cơm ngươi có phải hay không đến kết một chút? Ngục tốt cười xoa xoa đôi bàn tay. Tiền cơm. Lưu Bị nghe xong lập tức sững sờ. Cái này Lưu Bị mặt lộ vẻ khó xử, dưới mắt hắn người không có đồng nào, lấy cái gì cho người ta kết tiền ăn? Các hạ hơi dừng, đợi chút nữa ta liền để cho người đưa tiền đến. Lưu Bị nghĩ nghĩ nói rằng, ta nào có nhàn công phu cho ngươi đi tìm người. Ngục tốt tức giận nói. Trương Giác cũng không giao phó hướng Lưu Bị tác muốn chỗ tốt, đây là mấy cái ngục tốt sau khi thương nghị tự mình chú ý thấy Lưu Bị bị nhốt nhiều ngày như vậy đều không người hỏi thăm, những ngục tốt liền coi hắn là làm không quyền không thế chi đồ, bởi vậy đòi hỏi chút chỗ tốt cũng tại tình lý ở trong. Cuối cùng Lưu Bị cầu ra ra cáo nãi nãi, nói hết lời ngục tốt mới đồng ý giúp Lưu Bị mang hộ lời nói. Quan Vũ cùng Biệt Hề biết được việc này sau, vội vàng đem tiền trong tay ghé vào một chỗ, lúc này mới đem Lưu Bị đầu đi ra. Tại Quan Vũ đem cái gọi là tiền ăn giao nạp hoàn tất sau, chật vật không chịu nổi Lưu Bị rốt cục được thấy ánh mặt trời. Nhị đệ, tam đệ. Gặp Quan Càng hai người, Lưu Bị mắt đỏ vành mắt nói: "Huynh trưởng ngươi chịu khổ." Quan Vũ thở dài: "Vu huynh có khổ, chỉ hận những này tham quan ô lại làm trễ nải huynh đệ chúng ta giúp đỡ hắn thất." Dứt lời, hai hàng chọc lệ theo Lưu Bị khóe mắt trượt xuống. "Đại ca chớ có như thế, sau này lấy tặc lập công thời điểm nhiều nữa đâu." Việt Hề khuyên nhủ: "Vu huynh ở đâu là vì kiến công, cứu đỡ bách tính mới là việc cấp bách a." Lưu Bị ngữ trọng tâm trường nói: "Huynh trưởng lời nói rất là." Quan Vũ vuốt râu nói: "Đại ca, chúng ta về nhà, ta cùng nhị ca là ngài bảy tiệc mời khách." Việt Hề chắp tay nói: "Hảo huynh đệ, chúng ta về nhà." Lưu Bị lau nước mắt, rất là cảm động nói rằng, bởi vì đem tiền đều cho ngục tốt, bởi vậy Quan Vũ cùng Việt Hề chỉ có thể hơi chuẩn bị rượu nhạt, kể từ đó Lưu Bị tiếp phong yến liền có vẻ hơi keo kiệt. Cũng may ba người đều là khổ xuất thân, tình huống đặc thù cũng không người quan tâm nhiều như vậy. Cơm nước no nê sau, Quan Vũ hỏi: "Huynh trưởng, dưới mắt chắc quận khăn vàng đã bị bình định, chúng ta nên đi hướng nơi nào? Bây giờ các nơi đều đang chiến tranh, huynh đệ chúng ta chỗ nào đều đi đến?" Lưu Bị nói rằng: "Trong quân lương thảo còn lại bao nhiêu?" Lưu Bị hỏi: "Lương thực dư còn đủ trèo chống một tháng, mấy ngày trước đây Quách Thích sứ phái người đưa phê lương thảo tới." Việt Hề đáp: "Cho ta ngẫm lại tiếp xuống chỗ." Lưu Bị nghe rồi nói ra. Dưới mắt lương thảo coi như sung túc, Lưu Bị dự định đi tìm đối lập xa xôi chi địa, miễn cho lại không vớt được chiến công. Lưu Huyền Đức có thể trong nhà. Quách Thích Sứ bảo ngươi tiến đến nghị sự. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chờ một chút liền đến. Lưu Bị lập tức đáp. Chương 107, Trương Giác đáp ý, Linh Đế thất ý. Chương 107, Trương Giác đáp ý, Linh Đế thất ý. Sau đó, Lưu Quan Việt ba huynh đệ đi tới phủ thứ sử bái kiến Quách Vân. Gặp Lưu Bị, Quách Vân lập tức nói, Huyền Đức, ngươi bị lầm bắt một chuyện bản quan quần nhau hồi lâu, nhưng bất đắc dĩ Lý Phụng tên kia khó chơi, bảo ngươi chịu khổ. Huyền Đức ngươi cứ yên tâm, việc này sẽ không cứ tính như vậy, quay đầu bản quan nhất định phải bạch tội hắn Lý Phụng một bản, gọi hắn chịu không nổi. Quách Vân căm giận nói, làm phiền đại nhân mong nhớ, chuẩn bị sợ hãi. Lưu Bị rất là cung kính nói, lời ấy sai rồi, ngươi là đến giúp bản quan lấy tặc, kết quả lại thân hãm lồng giam, bản quan làm sao chịu nổi a? Quách Vân lắc đầu nói, tại quan phương Hàn Huyên qua đi, Quách Vân lúc này mới đem chủ đề dẫn lên quỹ đạo. Huyền Đức, Thanh Châu khăn vàng hung hăng ngang ngược, Thái thú cung cảnh cầu viện, theo điệp văn thuật, thành trì nguy cơ sớm tối, cấp tốc, ngươi có thể nguyện mang binh gấp rút tiếp viện. Quách Vân hỏi, chuẩn bị tự nhiên tiến về. Lưu Bị lập tức tỏ thái độ nói, tốt, bản quan quả nhiên không nhìn lầm người. Quách Vân tán dương, bản quan dưới trướng binh lực có hạn, lần này không cách nào phái binh tương trợ, chỉ có thể lấy thuế ruộng giúp đỡ Huyền Đức. Quách Vân nói rằng, toàn bằng đại nhân phân phó. Lưu Bị chắp tay nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, Huyền Đức cái này liền trở về chỉnh quân, lương thảo sau đó liền đến. Quách Vân gật đầu nói, tại hạ cáo lui. Lưu Bị chắp tay rời đi. Lưu Bị sau khi rời đi, Châu Tính hỏi, đại nhân, vì sao ngài muốn bắt lương thảo cho hắn? Muốn gọi Mã Nhi chạy, dù sao cũng phải cho Mã Nhi cho ăn no. Quách Vân mở miệng nói, như vậy một nhóm lớn hàng binh lương thảo bản quan đều cho, còn kém hắn cái này ba dưa hai táo. Quách Vân nói tiếp, còn nữa nói tùy tiện ý tứ liền thành, như thế tương lai Lưu Bị kiến công, cũng có chúng ta một phần không phải. Quách Vân cười nói, đại nhân anh minh, hạ quan thụ giáo. Châu Tĩnh chắp tay nói, trầm giải học, ngươi còn trẻ, bản quan những vật này học xong đều là ngươi. Quách Vân đặc ý nói, tại thuế ruộng trích cấp đúng chỗ sau, Lưu Bị lập tức xuất bộ chạy tới Thanh Châu gấp rút tiếp viện. Lưu Dục xuất bộ tiến về Dĩnh Xuyên tin tức Lưu Bị đã biết, Lưu Bị nghĩ thầm lần này ta đi Thanh Châu tổng không ai cùng ta đoạt chiến công đi. Tuy nói giúp đỡ Hán thất là Lưu Bị suốt đời lý tưởng, nhưng lấy tặc kiến công đối Lưu Bị mà nói cũng rất trọng yếu. Không quan không tước, không có binh không có quyền, Lưu Bị cầm truy giúp đỡ Hán thất. Quảng Tông, khăn vàng đại doanh. Nhìn xem từng phong tin chiến thắng, Trương Giác mặt lộ vẻ vui mừng, trong tay cựu tiết trượng có tiết tấu gõ mặt đất. Bởi vì là vội vàng khởi sự, vừa lúc bắt đầu Trương Giác cũng không có quá nhiều lòng tin, nhưng bây giờ tình thế lại là vượt xa khỏi hắn mong muốn. Các bộ giáo chúng quả nhiên là không chịu thua kém, đánh quan quân đánh tới bời, nghe ngóng rồi chuẩn, lao phu rất an ủi. Trương Giác nằm ngang tiểu khúc, tâm tình thật tốt. Công, người công tướng quân gần đây như thế nào? Buông xuống chiến báo, Trương Giác hỏi. Công tướng quân ngay tại Dĩnh Xuyên cùng quan quân giằng co, giao thủ lẫn nhau có thắng bại. Người công tướng quân đã theo phân phó của ngài xuất bộ đi Hắc Sơn, ít ngày nữa liền sẽ cùng Trương Như Giác hợp binh một chỗ. Dưới tay chỗ Hoàng Cân lực sĩ bẩm báo nói, như thế thuận tiện, phái người mang hộ lời nhắn đi qua, nếu là Dĩnh Xuyên chiến sự bất lợi, gọi đất công tướng quân lập tức lui giữ Hà Nội, phòng thủ mà không chiến, cố thủ mà đối đãi trợ giúp. Trương Giác nghĩ nói rằng, nặng. Hoàng Cân lực sĩ chắp tay lĩnh mệnh. Lạc Dương hoàng cung, Linh Đế thư phòng. Lúc này Linh Đế tâm tình cùng Trương Giác hoàn toàn khác biệt, Trương Giác là lòng tràn đầy vui vẻ, Linh Đế lại là gần như sắp muốn bị khí nổ tung. Khăn vàng tin chiến thắng liên tiếp báo về, Linh Đế nhận được chiến báo tự nhiên chẳng tốt đẹp gì. Phế vật, một đám rác rưởi, chẳng coi như nuôi nhóm chó cũng so với bọn hắn hữu dụng a. Sắc mặt xanh xám Linh Đế tức miệng mắng to, bọn này ngồi không ăn bám phế vật, chẳng muốn bọn hắn để làm gì? Lúc trước từng cái khẩu suất của ngôn, nói phản quân trong nháy mắt có thể phá, bây giờ đâu? Các quận huyện trông chừng mà hàng, lưu thực, hoàng phủ tung chờ đem khắp nơi gặp khó, tấp công có lợi. Chu Tuấn Tiến cử hạ bi huyện thừa cũng là tầm thường hạng người vô năng, chỉ nhìn bọn họ còn không bằng chấm đi thân chinh lấy tặc. Quan quân thế mà đấu không lại phản tặc, đây quả thực là chuyện cười lớn. Linh Đế phẫn nộ gầm thét lên. Thấy Linh Đế bộ dáng này, hầu hạ bọn thái giám nhao nhao quỳ rạp xuống đất gọi thẳng bệ hạ bất giận sợ tự rước lấy họa. Bất giận, các ngươi cũng là một đám phế vật, cả ngày liền biết gọi chấm bất giận. Linh Đế phi cước đá ngã lan bàn, thẻ tre rớt xuống đất thanh âm rất là chói tai. Chấm bất giận bọn này lang tâm cầu phế dân đen liền có thể không ngược. Linh Đế giận không tìm được, thậm chí đều có chút bị tức run run. Bệ hạ yêu quốc yêu dân, lão nô chỉ hận không thể là ngài phân ưu. Trương Nhượng quên đủ, nhưng lão nô cả gan xin ngài bất giận, dù sao vì đám phế vật này tức điên lên thân thể không đáng. Trương Nhượng nói tiếp, chấm liền tiếp nhận khó chịu, những này ngu xuẩn vì sao không chịu được như thế? Linh Đế lắc đầu nói, chẳng lẽ cái này lớn như vậy triều đình, liền không người có thể thay chấm phân ưu a? Chấm xem như nhất quốc chi quân, cứ như vậy trơ mắt nhìn phản tặc hung hăng ngang ngược, như thế hán thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chấm dưới cựu tuyển có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Dứt lời, Linh Đế thở thật dài, trên mặt đều là vẻ u sầu. Trầm mặc sau một lúc lâu, Linh Đế mở miệng nói, Triệu quần thần kim điện nghị sự. Trương Nhượng chắp tay nói, nặng. Cái này bọn hắn lại phải bị chửi mắng cái tát. Trương Nhượng thầm nghĩ, nhưng Trương Nhượng không hề cảm thấy đây là chuyện gì xấu, thế ra cùng ngoại thích bị mắng, cùng bọn hắn hoạn quan tập đoàn có quan hệ gì? Cũng không lâu lắm, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đám văn võ đại thần liền đi tới kim điện chờ. Gần đây bọn hắn cơ hồ cách hai ngày liền sẽ chịu trận mắng, mặc dù cái tác dụng gì cũng không dậy nổi, nhưng không chịu nổi Linh Đế mắng xong sau tâm tình vui vẻ à. không thể đúng hạn đến quan viên đều bị cách chức, kể từ đó những quan viên này ai cũng không dám đến trễ, sợ chạm linh đế rủi ro. Đem sổ gấp đều truyền xuống, gọi ái khanh nhóm nhìn xem đại hán hướng trung thần tướng giỏi là như thế nào lui địch. Dứt lời, trên long ỷ linh đế lộ ra một vệt nụ cười rêu cợt đến. Đám quần thần theo thái giám trong tay tiếp nhận chiến báo, sau khi xem tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Hơn 20 phong chiến báo không có một cái nào là tin chiến thắng, không phải chiến bại chính là bị bây, bằng không chính là rằng có căng thẳng. Có thể trách linh đế sinh khí a. Việc này đặt thủy thủy không tức giận. Báo. Đang lúc kim điện bên trong lặng ngắt như tờ thời điểm, một đạo thanh âm dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Khởi bẩm bệ hạ, khẩn cấp chiến báo đến. Nghiệm. Được linh đế ánh mắt trương nhượng lên tiếng nói. Tề quốc quốc tướng Tôn Lỗ, Nam quận thái thú Vương Đức, Tế Âm thái thú Triệu Khuyết Trương bị Hoàng Cân tặc giết chết, Sơn Dương thái thú Dương mới bỏ thành mà chạy, tứ địa rơi vào, dân chúng trong thành hoặc hàng hoặc chết, chưa có người sống. Linh đế thật vất vả bình phục tâm tình lập tức trở lại nổi giận, khí toàn thân phát run, liền nắm đấm đều nắm không kín, giống như run rẩy đồng dạng. Phế bật. Phế bật. Linh đế từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Bỏ thành mà chạy. A, thật sự là chấm văn cổ chi thần a. Linh đế cười lạnh nói. Dương ngươi cùng với tộc nhân ở đâu? Cho chấm đều bắt lại chặt. Gọi bọn hắn một nhà lao tiểu đi cùng chết bởi tặc nhân thủ Sơn Dương bách tính đoàn tụ. Linh đế đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 108, cuối cùng được tin chiến thắng, phong thưởng chi tranh chương 108, cuối cùng được tin chiến thắng, phong thưởng chi tranh đem hắn cũng kéo ra ngoài chặt, trướng mắt đổ vỡ, suối quẩy. Linh đế chỉ vào trước tới báo tin binh sĩ nói rằng. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Người binh sĩ này vội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn. Nhưng linh đế lại là không hề lay động, kia không chút nào để ý cái này người vô tội. Người sứ giả này có lòng mắng linh đế hôn quân nhưng lại sợ liên lụy người nhà, cuối cùng không nói một lời, hai mắt vô thần bị Vũ Lâm quân kéo xuống. Tại sứ giả bị chạm sau, linh S686 đế lại lần nữa mở ra bình xịt hình thức, hướng về phía văn võ bá quan chính là dừng lại tinh thần công kích. Linh đế mặt đỏ lên, hai mắt như muốn phun ra lửa, trên trán nổi gân xanh, chửi ầm lên phế vật hạng người vô năng một đám thùng cơm. Tiếp lấy chính là càng lời khó nghe, cái gì ngồi không ăn bám cái gì còn không bằng nuôi nhóm chó dẫn đám quần thần túi đầu không nói, kim điện trong ngoài tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Báo. Linh đế bên này vừa mắng xong không lâu, ngoài điện lại chuyển tới một đạo thanh âm rồn rập. Kim điện văn tự bên trong võ quần thần nghe xong lập tức tâm mát một nửa, đến, thứ ba bỗng nhiên chửi mắng lập tức tới tập. Thật vất vả chịu xong hai bữa mắng, mắt nhìn thấy liền phải bãi triều, ngươi làm cái này ra làm gì? Thế nào một chút nhãn lực độc đáo không có? Không ngờ linh đế nói thẳng, lại là chỗ nào bị công hãm? Sao không trực tiếp cho chấm đưa ma báo đến đâu? Còn sống cũng là lãng phí bổng lộc. Biệt chuyện, trực tiếp kéo xuống chặt. Linh đế lạnh hừ một tiếng, trên mặt trời u ám. Ngoài điện sứ giả nghe xong lúc ấy liền ngộng, đây là tình huống như thế nào? Không phải, ta liền đến báo tin, liền báo đều không có báo trực tiếp liền phải chơi chết ta. Vũ Lâm quân tuân lệnh sau lập tức giữ lấy sứ giả, dắt lấy liền hướng dưới thềm kéo. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Lấy lại tinh thần sứ giả vội vàng nói. Bệ hạ, chắc quận đại thắng. Đây là tin chiến thắng a. Sứ giả sử xuất bú sữa mẹ khí lực hô. Không có cách nào, lại không liều mạng hô chỉ sợ hắn sau này đều không có cơ hội mở miệng. Chấp tựa hồ nghe thấy người này nói đưa tới là tin chiến thắng. Bởi vì khoảng cách khá xa, linh đến nửa tin nửa ngờ nói. Thần cũng nghe thấy. Trương Nhượng, Viên Mỗi bọn người đều là nói rằng. Nhanh mẹ nó gọi Vũ Lâm quân đem người cho chấm mang về. Linh đế vội la lên. Văn võ bá quan thấy sau đều là nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn hắn dường như không cần chịu thứ ba trận mắng. Vũ Lâm quân đem người giá trở về sau, linh đế sụ mặt nói rằng, là sao như thế lô mãng đội vàng sao động. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nặng. Im lặng đến cực điểm Vũ Lâm quân nhóm đồng nói. Người là ngươi nhường chặt, mang về cũng là ngươi bỏ xuống kiến, quay đầu nói chúng ta lô mãng. Thật sự là phục ngươi lão lục. Nhanh chóng đem tin chiến thắng nhập đến. Linh đế đổi bộ gương mặt, vẻ mặt ôn hòa nói, cần tuân bệ hạ phân phó. Theo quỷ môn quan trước đi một lượt sứ giả run run rẩy rẩy nói. Sau đó, sứ giả đem Quách Vân tấu chương cao giọng đọc đi ra. To lớn ý như sau, thần Quách Vân tại bệ hạ ngài anh minh lãnh đạo cùng trấn tặc trung lang tướng Lưu Dục trợ giúp hạ, đem U Châu khăn vàng đánh kẻ ra quân. Khăn vàng đầu mục Trình Viễn Chí trực tiếp gọi Lưu Dục thủ hạ Tô Liệt cho trận chém, phó tướng Đặng Mậu cũng bị Tô Liệt cho một thương đâm chết. Một trận đánh chết đối diện hơn 1 vạn người, bắt hơn 3 vạn. Đánh xong cuộc chiến này, U Châu khăn vàng cơ bản bị đánh phế đi, còn lại đều là đồ rác rưởi, tuyệt đối không còn dám đến đắc ý, vậy hạ ngài cứ yên tâm đi. Đương nhiên, Quách Vân cũng không tận lực quyết đại chiến công của mình, hành văn ở giữa đều là đối Lưu Dục ca ngợi chi tử. Dù sao Lưu Dục là cao tổ hậu duệ, cùng thiên tử có quan hệ thân thích, tuổi còn trẻ liền thần cư cao vị, như thế Quách Vân nào dám mạo hiểm lĩnh chiến công. Nếu là mạo hiểm lĩnh, hôm nào Lưu Dục gặp linh đế tham gia Quách Vân một bản, kia Quách Vân sao lại có quả ngon để ăn. Đều tuổi đã cao, Quách Vân hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tại sứ giả niệm xong chiến báo sau, quân thần biểu lộ không đồng nhất, có triển vọng đại hán cảm thấy cao hứng, nhưng tương tự cũng có nguyên nhân là Lưu Dục đoạt công đầu mà tức giận. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, trên mặt mũi tóm lại còn muốn không có trở ngại, dù sao ai cũng không muốn bị mắng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Quân thần cùng nói. Mà linh đế tựa hồ là chưa từng nghe qua nghiện, khoát tay áo nói, lại cho chấm niệm một lần. Ân. Sứ giả nghe xong đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, nặc. Niệm qua sau linh đế vẫn chưa thỏa mãn nhẹ gật đầu, làm thường. Chiến báo lưu lại, ngươi lui ra sau a. Linh đế nói rằng. Thượng sứ giả Bắc Kim. Linh đế nói tiếp, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Sứ giả vội vàng hành lễ nói, ngắn ngủi một chút thời gian, Người sứ giả này liền kinh nghiệm thay đổi rất nhanh, theo kém chút bị chặt đầu cho tới bây giờ ngoài ý muốn chi tài, thật có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Lưu Dục lập xuống như thế đại công, chư vị ái khanh coi là làm như thế nào ban thưởng? Linh Đế hỏi. Lúc này Linh Đế tâm tình vô cùng thoải mái, không biết tại sao lại bỗng nhiên nhớ tới Lưu Dục tiến hiến nhỏ dược hoàn, thầm nghĩ chấm phải hảo hảo ban thưởng Tử Dương mới được. Thế nhà đại biểu viên mỗi túi đầu không nói, ngược lại Lưu Dục cũng không phải hắn phái này, không cần thiết thay hắn tranh lấy vật gì. Lão hồ ly Trương Nhượng cũng không đội vã mở miệng, mặc dù hắn cùng Lưu Dục tư giao rất tốt, nhưng lúc này cũng không phải là thay hắn lấy thưởng thời cơ tốt. Tâm tư của bệ hạ thủ đoạn hắn là rõ ràng nhất, tùy tiện mở miệng làm không tốt sẽ bị bệ hạ hiểu lầm thành kết bè kết cánh, ngược lại rơi tầm thường. Đúng lúc này, đại tướng quân Hà Tiến bước ra khỏi hàng nói, "Bệ hạ, Lưu Tử Dương chiến công hiển hách, lấy thần góc nhìn, làm phong liệt hầu, như thế mới hiện lộ ra hoàng ân hạo đãng." Hà Tiến đầu não tương đối đơn giản, cân nhắc chuyện mang có nhất định mù quáng tính và hạn chế tính. Nhiều năm quan trường kiếp sống mặc dù nuôi dưỡng lịch duyệt của hắn, nhưng có chút ít trời sinh đồ vật rất khó sửa đổi, đây cũng là cái gọi là bản tính khó rời. Hắn vào trước là chủ cho rằng Lưu Dục là quân nhân xuất thân, có thể lôi kéo tới để cho hắn sử dụng, bởi vậy không cùng người bên ngoài thương lượng liền tự tiện làm quyết định. Tâm nhìn hạn hẹp, nói bậy nói bạn. Ngự sử trung thừa Hoàng Nguyện dẫn đầu công kích nói, "Việc này lớn, mời bệ hạ nghĩ lại." Nghị Lang Triệu Kỳ bước ra khỏi hàng nói, "Mời bệ hạ nghĩ lại." Hơn 10 tên quan viên cùng nhau ra khỏi hàng khuyên can nói, "Một đám con mọt sách, các ngươi biết cái gì? Thiếu cùng lão tử tại cái này khoa tay một chân." Thấy một đống người nhảy ra phản đối mình đề nghị, Hà Tiến nổi giận nói, "Ngươi cái này thất phu sao dám tại trên triều đình miệng ra như thế thô bị chi ngôn." Nghị Lang Trương Hoa bị Hà Tiến khí run rẩy, run rẩy rẩy nói, "Xấu hổ cùng như thế vô mưu thất phu làm bạn." Nghị Lang Triệu Kỳ đau lòng nhức óc nói, "Ta thô bị, các ngươi thanh cao, vậy làm sao không thấy các ngươi đi dẫn binh lấy tặc đâu?" Hà Tiến tức giận nói, "Không ai lập công các ngươi cùng câm niết dường như, lập được công các ngươi lại không cho thưởng, thật sự là buồn cười." Hà Tiến chế giễu lại nói, "Ngươi đây là quỷ biện, chúng ta khi nào cản trở bệ hạ phong thưởng công thần?" Quang Lộc Vân Dương bưu hướng về phía Hà Tiến trợn mắt nhìn. "Bệ hạ, mời chị Hà Tiến đại bất kính chi tội." Hầu ngự sử Trịnh Thái cầm trong tay vật tấm, hướng về phía Linh Đế hành lễ nói, "Quỷ biện, vậy ngươi dưới mắt tại làm gì? Cùng ta nói chuyện phiếm a." Hà Tiến cười lạnh nói, nhìn xem loạn cả một đoàn triều đình, Linh Đế nổi giận nói, "Đủ, đều cho chấm im ngay. Đây là triều đình, không phải là các ngươi chi phủ đệ, muốn nhao nhao cho chấm lăn ra ngoài nhao nhao." Linh Đế gầm thét lên. Linh Đế cái này hai tiếng nói xuống dưới, trong triều đình lập tức lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đám quần thần nhao nhao cúi đầu, nhìn xem mũi chân không nói lời nào.